Chương 666, Triệu Mẫn lần đầu gặp gỡ Quách Gia, Tần Thủy Hoàng hiện thân. Chương 666, Triệu Mẫn lần đầu gặp gỡ Quách Gia, Tần Thủy Hoàng hiện thân. Triệu Tử Dịch mọi người rất nhanh sẽ xuất hiện ở trong thành, lúc này ở phủ thành chủ bên trong khu nhà nhỏ Quách Gia còn ở làm càn ôm một cái vò rượu ở uống rượu, đối với hắn loại rượu này quỷ tới nói, không có rượu so với giết hắn còn khó chịu hơn. Đang uống rượu Quách Gia lúc này phảng phất đã dự liệu được Triệu Tử Dịch gặp đi vào tìm hắn bình thường, liền hắn chậm rãi ở trên bàn rót một chén rượu, vò rượu trong tay còn đang không ngừng hướng về trong miệng đưa. Cái tên nhà ngươi uống rượu thời điểm có thể hay không tránh một điểm, như ngươi vậy để chi báo rất khó lựa chọn được rồi. Triệu Tử Dịch đi lên phía trước sau khi cũng là chậm rãi bưng lên trên bàn cái kia chén rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó hắn liền đối với Quách Gia phương hướng chậm rãi mở miệng nói, có điều hắn cũng không có trách cứ Quách Gia trái lại là có chút bất đắc dĩ. Điện hạ, ngươi cũng là biết đến, nếu như không có rượu lời nói, cái kia so với giết ta còn khó chịu hơn. Quách Gia lúc này cũng là liếc mắt nhìn đứng ở phía sau Trần Chi Báo, liền hắn liền bất đắc dĩ khoát tay áo một cái mở miệng nói, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Chi Báo, ngươi đi xuống trước đi, sau đó bản điện hạ ở đây cũng có thể quản quản cái tên này uống rượu. Triệu Tử Dịch nhìn thấy Quách Gia bộ dáng này cũng là có chút bất đắc dĩ, liền liền quay đầu đi đối với mình mặt sau Trần Chi Báo phân phó nói. Dù sao hắn cũng là biết mình trước mặt cái tên này, dù cho là chính hắn một cái làm chúa công khuyên hắn cũng vô dụng, chỉ có điều hiện tại chính mình về tới đây lời nói, như vậy tình huống như vậy liền muốn khá hơn một chút, dù sao có chính mình ở đây, dù cho cái tên này uống rượu, người khác cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Như thế nào đi nữa nói hắn cũng là toàn bộ đại tống thái tử, mặc dù nói ở trong quân doanh uống rượu có chút làm trái quân lệnh, thế nhưng như thế nào đi nữa nói cũng so với Quách Gia cái tên này một người uống tốt. Trần Chi Báo nghe được Triệu Tử Dịch lời nói sau khi cũng là quay về Quách Gia phương hướng hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn liền sải bước rời đi, hắn vốn là chưa hề nghĩ tới chính mình điện hạ trừng phạt cái tên này, hiện tại cái này trường hợp cũng chính phù hợp trong lòng của hắn ý nghĩ. Chỉ có điều nhìn cái tên này ở trước mặt mình quang minh chính đại uống rượu để hắn có chút khó chịu thôi, nếu không thì thành tựu toàn quân thống soái hắn như thế nào khả năng nắm điểm ấy một ít chuyện tới nói sự tình đây. Sau đó uống rượu thời điểm chú ý một chút, Trần Chi Báo dù sao thống lĩnh toàn quân, nếu như hắn không đúng ngươi làm ra trừng phạt lời nói, như vậy sẽ ảnh hưởng hắn ở trong quân đội uy nghiêm. Nhìn có chút tức giận rời đi Trần Chi Báo, Triệu Tử Dịch cũng là có chút bất đắc dĩ, như thế nào đi nữa nói Quách Gia cách làm cũng là có chút để Trần Chi Báo làm khó dễ. Quách Gia nghe nói như thế sau khi cũng là như hiểu mà không hiểu gật gật đầu, có điều hắn vẫn là trước sau như một ôm trong lòng cái vò rượu uống rượu, cả người liền đúng là trong truyền thuyết sâu rượu bình thường. Ở phía sau thấy cảnh này Thanh Điểu cũng là một bộ hiểu rõ dáng vẻ, hiển nhiên lần này nàng lại đoán đúng còn Triệu Mẫn nhưng là có chút ngạc nhiên đánh giá đang uống rượu Quách Gia. Vị này chính là trong truyền thuyết vị quân sư kia sao, trong truyền thuyết hắn nhưng là đại tống quỷ tài, không nghĩ đến đã vậy còn quá thích uống rượu. Triệu Mẫn chậm rãi đi lên phía trước đánh giá Quách Gia mở miệng nói, lúc này nàng tuy rằng ở Quách Gia này một mạc trên người không nhìn ra bất kỳ điểm đáng ngờ, thế nhưng Quách Gia ánh mắt nhưng cho nàng một loại rất khó cân nhắc cảm giác. Nói vậy vị này chính là trong truyền thuyết Mẫn Mẫn quận chúa đi, không nghĩ tới hôm nay ra dĩ nhiên có thể ở đây gặp phải Mẫn Mẫn quận chúa, xem ra mông cổ quận vương giá đi đến ta đại tống biên quan. Quách Gia nghe được Triệu Mẫn lời nói sau khi cũng là đưa mắt nhìn phía Triệu Mẫn phương hướng, sau đó không có một chút nào bất ngờ quay về Triệu Mẫn mở miệng nói, phản phất đã sớm dự liệu được bình thường. Quả nhiên không thẹn là đại tống quỷ tài, đã vậy còn qua ung dung liền nhìn thấu thân phận của ta. Xem ra ngươi này đại tống quỷ tài thân phận vô cùng phù hợp ngươi a. Triệu Mẫn cũng không nghĩ tới thân phận của chính mình nhanh như vậy liền bị Quách Gia biết rồi, có điều vừa nghĩ tới cái tên này quỷ tài danh tiếng cũng không có quá nhiều lưu ý, dù sao cái tên này nhưng là được gọi là đại tống quỷ tài tồn tại, hắn có thể đoán được thân phận của chính mình lại có cái gì kinh ngạc đây. Mẫn Mẫn quận chúa đài cao tại hạ đến, tại hạ chính là một cái đại tống vô dụng sâu rượu, không đánh nổi quỷ tài chi danh. Quách Gia có thể không để ý thanh danh của chính mình, chỉ cần có uống rượu là được, liền hắn liền uống một hớp rượu sau khi chậm rãi hồi đáp. Triệu Tử Dịch thấy cảnh này sau khi khỏe miệng cũng là co giật, nếu như cái tên này không phải có đại tông sư cảnh giới tu vi tại người lời nói có thể bởi vì uống rượu cũng có thể để cái tên này dẫn đến tử vong, dù sao lịch sử ở trong cái tên này cũng là bởi vì uống rượu quá độ mới dẫn đến tráng niên mất sớm. Ngay ở đại tống Triệu Tử Dịch trở về biên quan đồng thời, lúc này đại tần bên này nội loạn đã triệt để bình định, mà biến mất hồi lâu Tần Thủy Hoàng lúc này cũng là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở trong, trở về ở tầm mắt mọi người ở trong Tần Thủy Hoàng cũng là trực tiếp xuất hiện ở đại tần trong triều đình. Phú Tô, mấy ngày nay sự tình ta đều nghe nói, ngươi cách làm rất phù hợp tâm ý của ta. Xuất hiện ở đại tần triều đình bên trên Tần Thủy Hoàng cũng là trực tiếp quay về phía dưới Phù Tô liền tán thưởng lên, đã từng hắn có thể muốn rèn luyện Phù Tô, thế nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới Phù Tô dĩ nhiên thật sự như vậy quả đoán. Phù Hoàng diệu tán, nhi thần chỉ có điều làm nhi thần chuyện nên làm thôi. Phù Tô lúc này trên người cũng không có đã từng đạo kia tính tình cương trực, cũng có thể nói trên người hắn đạo kia tính tình cương trực vẫn còn, chỉ có điều hiện tại tính tình cương trực ở trong chen lẫn từng tia một uy nghiêm, hơn nữa những này uy nghiêm khí tức còn đang không ngừng tăng trưởng, có thể nói tương lai Phù Tô tuyệt đối có thể trở thành một rất tốt quân vương. Xem ra lần này sự tình nhường ngươi trưởng thành rất nhiều. Tần Thủy Hoàng tự nhiên cũng là có thể nhìn thấy Phù Tô biến hóa trên người, liền chỉ thấy hắn thỏa mãn gật gật đầu, sau đó lúc này mới đưa mắt quét về phía một đám đại thần trên người. Chấm bế quan trong khoảng thời gian này phát sinh cái gì chấm rất rõ ràng, có chút động không nên động ý nghĩ đại thần, chấm hy vọng các ngươi tốt nhất khiêm tốn một chút, bằng không chấm thủ đoạn cũng sẽ không giống Phù Tô như vậy mềm mại. Sau đó hắn âm thanh uy nghiêm liền vang vọng toàn bộ đại điện, hắn cái kia nóng rực mà bá đạo ánh mắt cũng là đảo qua mỗi một vị đại thần. Những đại thần này ở cảm nhận được Tần Thủy Hoàng ánh mắt sau khi cũng là bắt đầu run run rẩy rẩy, bọn họ tự nhiên biết chính mình vị này bệ hạ thủ đoạn không phải là Phù Tô có thể so với, dù sao Phù Tô có thể còn có thể bỏ qua cho bọn họ một mạng, nhưng là chính mình vị này bệ hạ nếu như thật sự phát hiện mình có loại kia tâm lý lời nói, khả năng mình lúc này cũng đã chém thành muôn mảnh, thậm chí ngay cả mệnh toàn bộ cựu tộc. chúng thần trung tâm với đại tần nhật nguyệt có thể chiếu. Vì lẽ đó vào lúc này đại thần cũng là dồn dập ngã quỳ trên mặt đất, quay về tần thủy hoàng biểu đạt nổi lên chính mình trung tâm. Lúc này bọn họ đã không có chút nào những ý nghĩ khác, chỉ muốn để chính mình vị này bệ hạ biết mình là đối với đại tần trung thành tuyệt đối. Chương 667, lịch sử thay đổi, phủ tô trở thành đại tần thái tử. Chương 667, lịch sử thay đổi, phủ tô trở thành đại tần thái tử. Tần thủy hoàng nhìn thấy chính mình kinh sợ đã đưa đến tác dụng sau khi cũng là chậm rãi thu hồi trên người mình cái kia cố uy thế, sau đó lúc này mới đưa mắt chậm rãi nhìn phía phủ tô trên người. Hiện tại chính mình vị này nhi tử phi thường để cho mình bất lo, đồng thời trong lòng của hắn cũng là có quyết định. Ngày hôm nay chấm ở đây tuyên bố một chuyện. Sau đó hắn chậm rãi đem chính mình ánh mắt thu lại rồi, sau đó lúc này mới đưa mắt nhìn phía một đám đại thần. Một đám đại thần nghe được Tần Thủy Hoàng lời nói sau khi cũng là dồn dập đưa mắt nhìn phía Tần Thủy Hoàng phương hướng, lúc này bọn họ đều đang đợi Tần Thủy Hoàng mặt sau lời nói. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng là dồn dập bắt đầu suy đoán lên, có chút thông minh một điểm đại thần lúc này cũng là đưa mắt nhìn phía phủ tô phương hướng. Dù sao quãng thời gian trước mới vừa phát sinh chuyện như vậy, lúc này chính mình bệ hạ muốn tuyên bố sự tình nên cùng ngày đó chuyện đã xảy ra có quan hệ. Liền ngay cả Tần Thủy Hoàng cái khác nhi tử thấy cảnh này cũng là có chút bất đắc dĩ đưa mắt nhìn phía phủ tô phương hướng, trong đó công tử Cao ánh mắt ở trong càng là tràn ngập ước ao. Chấm hôm nay ở đây sắc phong phủ tô vì là đại tần thái tử, chấm không ở đại tần thời điểm, phủ tô trưởng quản đại tần một đám sự vụ, dù cho điều động đại tần sở hữu binh mã cũng có thể. Tần Thủy Hoàng ở một đám đại thần ánh mắt ở trong cũng là chậm rãi đem chính mình mệnh lệnh ban xuống, đồng thời hắn lời nói cũng là xem một trận sấm sét giữa trời quang bình thường trực tiếp truyền đến một đám đại thần cùng một đám hoàng tử trong thai. Bọn họ không nghĩ tới chính mình bệ hạ dĩ nhiên không chỉ là sắc phong phủ tô vì là thái tử đơn giản như vậy, dĩ nhiên để phủ tô nắm giữ đại tần sở hữu binh mã, có thể nói lời nói như vậy, dù cho phủ tô tạo phản cũng là phi thường có cơ hội. Chỉ có điều những đại thần này cũng biết chính mình vị hoàng tử này hiện tại thái tử điện hạ sẽ không tạo phản, dù sao chính mình vị này thái tử điện hạ nhưng là lấy nhân từ làm đại biểu, hắn như thế nào khả năng tạo chính mình phụ hoàng phản đây? Mà cái khác hoàng tử khi nghe đến Tần Thủy Hoàng lời nói sau khi cũng là dồn dập thở dài một hơi, nếu như nói Tần Thủy Hoàng chỉ là đơn giản sắc phong phủ tô vì là đại tần thái tử lời nói, như vậy bọn họ có thể còn có cơ hội tranh cướp vị trí này. Thế nhưng hiện tại Tần Thủy Hoàng nhưng là đem đại tần sở hữu binh mã quyền điều động lực đều cho phủ tô, chính là nói phủ tô không phải là đơn giản thái tử, mà là có chỉ huy binh mã thiên hạ quyền lợi, như vậy thái tử như thế nào khả năng là bọn họ những hoàng tử này có thể đẩy đổ đây. Đồng thời bọn họ cũng biết từ nay về sau bọn họ chỉ có thể làm cái kia tiêu sái vương gia, đối với cái kia cao cao tại thượng vị trí không thể có một tia ý nghĩ. Đương nhiên bất kể là đại tần đại thần vẫn là đại tần hoàng tử, lúc này cũng là rõ ràng biết được Tần Thủy Hoàng đây là đang nhắc nhở bọn họ không muốn đối với vị trí kia ôm ấp bất kỳ ảo tưởng, nếu không thì Tần Thủy Hoàng thủ đoạn không phải là thức tỉnh có thể so với được với. Nhi thần tuân chỉ. Phù Tô lúc này liền chậm rãi tiến lên, trực tiếp quay về Tần Thủy Hoàng phương hướng đỡ lấy này một đạo ý chỉ, nếu như nói là trước đây Phù Tô lời nói có thể sẽ không tiếp thu này một đạo ý chỉ, thế nhưng hắn bây giờ nhưng không có chút nào do dự đỡ lấy này một đạo thánh chỉ. Chúng thần tuân mệnh, chúng thần bái kiến thái tử điện hạ thiên thuế, thiên thuế, thiên thiên thuế. Một đám đại thần nhìn thấy chính mình thái tử điện hạ cũng đã tiếp nhận rồi này một đạo ý chỉ cũng không có do dự chút nào, trực tiếp quay về chính mình thái tử điện hạ hành quỳ lễ chi lễ. Sau đó đại tần trên triều đường cũng là bắt đầu thảo luận nổi lên làm sao đối mặt đại tống tấn công ngôn luận, khoảng thời gian này bọn họ tự nhiên cũng là biết rồi đại tống quân đội đã tiến vào bọn họ đại tần nội bộ, đồng thời cũng biết bọn họ nhóm lớn nội bộ cũng có thật nhiều địa phương bị đại tống quân đội chiếm lĩnh. Thế nhưng bởi vì bất lương nhân nguyên nhân, bọn họ cũng không có xác thực được đại tống quân đội tin tức, vì lẽ đó thương nghị rất lâu, bọn họ đều không có được kết quả. Mặc dù nói đại tần thương nghị hồi lâu đều không có được làm sao đi cùng đại tống quân đội giao chiến kết quả, là đại tần triều đình thượng sách phong phủ tô vì là đại tần thái tử tin tức cũng là triệt để chuyển khắp toàn bộ Hàm Dương, dù sao chuyện như vậy đối với đại tần tới nói nhưng là chuyện lớn bằng trời. Phủ tô công tử rốt cục trở thành ta đại tần thái tử điện hạ, có phủ tô công tử như vậy nhân từ công tử trở thành ta đại tần thái tử điện hạ, nói vậy ta đại tần bách tính sinh hoạt gặp nâng cao một bước. Đúng đấy, quan thời gian trước hồ hợi mới muốn làm loạn tranh cướp thái tử vị trí, ai nghĩ đến vẹn vẹn chỉ là quá khứ thời gian ngắn như vậy, phủ tô công tử liền trở thành ta đại tần thái tử điện hạ. Hiện tại không phải là để vị kia thời cơ, chúng ta hiện tại nên vì là phủ tô công tử có thể thành công trở thành đại tần thái tử điện hạ mà cảm thấy cao hứng, có phủ tô công tử trở thành ta đại tần thái tử điện hạ, bệ hạ cũng thật theo tiền tuyến giải quyết đại tống quân đội. Chính là, ta nghe nói bởi vì bệ hạ trọng thương trở về nguyên nhân dẫn đến ta đại tần quân đội một bại lại bại, hiện tại bệ hạ lại lần nữa ra tay, ta tin tưởng rất nhanh sẽ có thể đánh bại đại tống quân đội. Hàm Dương Bách Tính khi nghe đến phủ tô trở thành đại tần thái tử thời điểm cũng là cao hứng không ngớt, dù sao phủ tô như thế nào đi nữa nói cũng là trong lòng bọn họ lý tưởng nhất người thừa kế. Hơn nữa phủ tô cũng là duy nhất một cái có thể cho bọn họ mang đến sinh hoạt tăng cao hoàng tử. Cái khác hoàng tử lại thấy đến bọn họ thời điểm đều là cao cao tại thượng dáng vẻ, thế nhưng phủ tô gặp lại được bọn họ những người dân này thời điểm nhưng là một bộ bình thường dáng dấp, mà đối với bọn hắn những người dân này còn có chút ôn hòa, người như vậy không phải là một cái thỏa minh quân à. Vì lẽ đó đang đối mặt phủ tô trở thành đại tần thái tử thời điểm, đại tống bách tính hoàn toàn vui vẻ, nhưng mà bọn họ cũng là vô cùng hài lòng phủ tô có thể trở thành bọn họ đại tần thái tử. Mà ngay ở phủ tô trở thành đại tần thái tử một ngày này, thủy hoàng vị này đại tần hoàng đế lại một lần nữa biến mất ở mọi người trong mắt, phản phất hắn lần này xuất hiện chỉ là vì để cho phủ tô trở thành đại tần thái tử bình thường. Phủ tô trở thành đại tần thái tử tin tức cũng rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ đại tần, thậm chí tin tức này cũng rất nhanh liền bị bất lương nhân mang về đại tống. Không nghĩ tới phủ tô dĩ nhiên trở thành đại tần thái tử, xem ra vị này tần thủy hoàng đối với phủ tô rất coi trọng a. Đại tống biên quan Triệu Tử Dịch bản thân tự nhiên cũng là được bất lương nhân tin tức, Quách Gia xa xôi nhìn đại tần phương hướng mở miệng nói. Phải biết Phù Tô ở Đại Tần nhưng là phi thường đến dân tâm, hiện tại hắn trở thành Đại Tần thái tử, này không phải rất bình thường à? Triệu Mẫn lúc này tự nhiên là không có một chút nào bất ngờ mở miệng nói, đồng thời nàng còn có chút bất ngờ nhìn về phía Quách Gia phương hướng, hiển nhiên đối với Quách Gia mới vừa lời nói nàng có chút bất ngờ. Bản điện hạ muốn khả năng là bởi vì lần này hồ hợi phản loạn sự tình phát sinh mới để Tần Thủy Hoàng như vậy cấp tốc liền để Phù Tô leo lên Đại Tần thái tử vị trí. Triệu Tử Dịch tự nhiên cũng là hơi xúc động, hắn không nghĩ tới ở trên thế giới này Phù Tô lại có thể leo lên thái tử vị trí, chỉ có điều nghĩ đến là bởi vì hồ hợi tao thao tác mới để Phù Tô thành công leo lên Đại Tần thái tử vị. Chương 668, Mông Cổ thiết kỵ đến, hoảng loạn Đại Tần biên quan. Chương 668, Mông Cổ thiết kỵ đến, hoảng loạn Đại Tần biên quan. Đàm luận một lúc Phù Tô vị này Đại Tần thái tử sau khi, Triệu Tử Dịch này lại sẽ đề tài kéo tới Tần Thủy Hoàng trên người. Đại Tần hoàng đế đã biến mất ở Hàm Dương, bất lương nhân tin tức truyền đến bên trong hoài nghi Đại Tần hoàng đế lúc này đã đi đến biên quan, khả năng chúng ta sau đó phải đối mặt chính là Tần Hoàng. Triệu Tử Dịch xa xôi nhìn trong tay mình tin tức, cả người cũng là vô cùng nghiêm nghị nhìn Đại Tần phương hướng. Dù sao lần trước đại chiến để hắn chân chính đã được kiến thức Tần Thủy Hoàng lợi hại địa phương, dù cho là hắn vị này nắm giữ Nhân Hoàng kiếm cùng Nhân Hoàng mệnh cách xuyên việt giả cũng chỉ là cùng Tần Thủy Hoàng đánh hòa nhau thôi, hơn nữa cuối cùng trả lại cái lưỡng bại câu thương. Điều này cũng triệt để Triệu Tử Dịch ý thức được Tần Thủy Hoàng lợi hại địa phương, đồng thời trong lòng hắn cũng không ngừng đang cảm khái Tần Thủy Hoàng không hổ là thiên cổ nhất đế, vị thứ nhất mặc vào màu đen long bào hoàng đế, đồng thời cũng là cái thứ nhất thống nhất lục quốc tồn tại. Tần Hoàng nếu để Phù Tô đảm nhiệm Đại Tần thái tử liền đại diện cho đón lấy hắn liền muốn cùng ta Đại Tống đến chân chính quyết chiến, lấy đón lấy điện hạ muốn đối mặt đối thủ như cũng là Tần Hoàng, chỉ có điều hiện tại chúng ta Đại Tống chiếm cứ tuyệt đại ưu thế, muốn đánh bại Đại Tần, tuy rằng không dễ, nhưng cũng không phải rất khó. Quách Gia tự nhiên cũng là đoán được Tần Thủy Hoàng lúc này đã đi đến bọn họ nơi này, liền hắn liền chậm rãi phân tích nổi lên lập tức thế cuộc đối với Đại Tần tới nói muốn trở mình vô cùng khó khăn, thế nhưng đối với bọn hắn Đại Tống tới nói nhưng là tốt nhất thời cơ. Mặc dù nói hiện tại biên quan nơi này vẫn là không cách nào tiến lên trước một bước, thế nhưng bọn họ cái khác mấy nhánh quân đội lúc này nhưng là đã tiến vào Đại Tần nội bộ khuấy lên phong vân, vì lẽ đó hiện tại bọn họ chỉ cần có thể công phá Đại Tần biên quan, là có thể cùng Đại Tần nội bộ những người quân đội hội hợp, đến thời điểm muốn chân chính bắt Đại Tần liền vô cùng dễ dàng. Đúng đấy, mặc dù nói hiện tại chúng ta rất khó bắt Đại Tần biên quan, thế nhưng chỉ cần chờ Mông Cổ quận trăm vạn đại quân đến sau khi, nói vậy là có thể ung dung bắt Đại Tần biên quan, dù sao chỉ có Mông Cổ quận trăm vạn đại quân mới là công thành lợi khí. Triệu Tử Dịch tự nhiên cũng là biết Quách Gia ý tứ, đồng thời hắn cũng là đang chờ mong Mông Cổ quận trăm vạn đại quân đến, dù sao người Mông Cổ vốn là vô cùng am hiểu chinh chiến, lịch sử ở trong vị kia nhân vật lợi hại, nhưng là đặt xuống hơn một nửa cái châu Á. Cái này cũng là tại sao lần này lựa chọn khác đi Mông Cổ quận tìm Mông Cổ quận vương muốn trăm vạn đại quân đến trợ giúp Đại Tống biên quan nguyên nhân, bởi vì nếu như bọn họ tiếp tục sốt ruột xuống lời nói, như vậy này một hồi đại chiến thì sẽ kéo dài rất lâu. Mà hiện tại Triệu Tử Dịch nhưng muốn rất sớm kết thúc này một hồi đại chiến, vì lẽ đó hắn liền trực tiếp đi Mông Cổ quận tìm tới trăm vạn đại quân, như vậy không chỉ là bọn họ quân đội gia tăng rồi trăm vạn đại quân, càng nhiều chính là có trăm vạn đại quân công thành để bọn họ càng thêm dễ dàng đem đại kỳ bắt. Ngày thứ hai ánh bình minh mới vừa đến, Mông Cổ trăm vạn đại quân cũng đã đến Đại Tống biên quan, lúc này Vương Bảo Bảo cũng là một bộ vội vã không nhịn nổi dáng vẻ, hắn lúc này hận không thể lập tức ra chiến trường đại chiến một phen. Mà Đại Tống bên này, Mông Cổ trăm vạn đại quân đến tin tức cũng là truyền đến Đại Tần phía bên kia, dù sao bọn họ trăm vạn đại quân xuất hiện tin tức như thế nào khả năng giấu giếm được Đại Tần đây. Bệ hạ, Đại Tống từ Mông Cổ quận điều đến rồi trăm vạn Mông Cổ thiết kỵ, bọn họ là đã từng Mông Cổ mạnh mẽ nhất quân đội, hiện tại bị Đại Tống thu gặt biến thành Đại Tống Mông Cổ thiết kỵ, vốn là lần này bọn họ chính là muốn dùng Mông Cổ thiết kỵ đối với chúng ta khởi xướng tấn công, đón lấy chúng ta tình cảnh có thể sẽ càng thêm khó khăn. Đại Tần biên quan bên trong Bạch Khởi quay về thủ tọa trên Tần Thủy Hoàng nghiêm nghị mở miệng nói, đồng thời lúc này hắn cũng đang suy tư làm sao đối phó Đại Tống hiện tại xuất hiện trăm vạn Mông Cổ thiết kỵ. Không nghĩ tới Đại Tống dĩ nhiên phát động rồi trăm vạn Mông Cổ thiết kỵ, xem ra Đại Tống đây là dự định đối với ta Đại Tần phát động cuối cùng quyết chiến. Tần Thủy Hoàng lúc này cũng là có chút bất ngờ, hắn cũng không nghĩ tới Đại Tống dĩ nhiên lựa chọn phát động trăm vạn Mông Cổ thiết kỵ, đồng thời trăm vạn thiết kỵ cũng là triệt để bị hắn quên rồi, bọn họ vừa mới bắt đầu đại chiến thời điểm chưa từng có nghĩ tới Mông Cổ thiết kỵ hội xuất hiện. Đồng thời Tần Thủy Hoàng cũng là có chút khổ não, hắn không nghĩ tới chính mình đi cả ngày lẫn đêm chạy tới Đại Tần biên quan được dĩ nhiên là tin tức như thế, không sai, biến mất đã lâu Tần Thủy Hoàng chính là đi cả ngày lẫn đêm chạy tới biên quan, hơn nữa ở trước đó 2 ngày lúc này mới chạy tới biên quan. Thế nhưng hắn không nghĩ tới chạy tới biên quan được đệ nhất tin tức dĩ nhiên là Mông Cổ trăm vạn thiết kỵ đi đến Đại Tống biên quan, như vậy cũng là mang ý nghĩa bọn họ muốn đối mặt quân đội lại gia tăng rồi trăm vạn Mông Cổ thiết kỵ. Đón lấy này một hồi đại chiến khả năng là một hồi trận đánh ác liệt, nếu như chúng ta thua lời nói liền đem gặp lui về Đại Tần nội bộ, thế nhưng chỉ cần thất lạc biên quan Đại Tống quân đội là có thể tiến quân thần tốc, đến thời điểm chúng ta muốn sắp hiện ra ở lãnh thổ lấy thêm trở về liền khó càng thêm khó, hiện tại chúng ta không thể lại đem biên quan thất lạc. Bằng không chờ biên quan thất lạc sau khi Đại Tống quân đội tiến quân thần tốc đến thời điểm liên hợp trên Đại Tần nội bộ Đại Tống quân đội, đến thời điểm toàn bộ Đại Tần sẽ đối mặt với ngập đầu thai hương, ngươi bất luận làm sao chúng ta đều muốn ngươi ngăn trở bên ngoài Đại Tống binh sĩ cùng Mông Cổ thiết kỵ. Lý Tư thời điểm cũng là ý thức được sự tình tầm quan trọng, liền thấy hắn đứng ra kiên định mở miệng nói, mặc dù nói ánh mắt của hắn ở trong cũng là mang theo nghiêm nghị vẻ mặt, thế nhưng lúc này hắn lại hết sức kiên định muốn bảo vệ Đại Tần biên quan. Cái khác đại thần khi nghe đến Lý Tư lời nói sau khi cũng là dồn dập suy tư lên, đồng thời bọn họ cũng là rõ ràng Lý Tư trong lời nói tầm quan trọng. Bệ hạ, thần cho rằng Lý đại nhân nói tức là, nếu như ta Đại Tần biên quan thật sự thất lạc lời nói, như vậy đối mặt Đại Tần chính là Đại Tống mấy triệu đại quân, đến thời điểm chúng ta muốn trở mình liền thật sự không dễ dàng. Đúng đấy, bất luận làm sao ta Đại Tần biên quan cũng không thể ném, bằng không sẽ nước đổ khó hốt. Hay là chúng ta có thể từ Đại Tần những nơi khác điều động binh lực để ngăn cản Đại Tống binh mã, chỉ cần biên quan không thất lạc, ta nghĩ Đại Tống cũng bắt chúng ta không có cách nào. Đúng, hiện tại chúng ta có thể từ những nơi khác điều động binh mã, chỉ cần bảo vệ Đại Tần biên quan là có thể. Những đại thần khác lúc này cũng là dồn dập đứng ra quay về Tần Thủy Hoàng mở miệng biểu đạt ra chính mình kiến nghị, lúc này bọn họ đều đứng ở đồng nhất điều chiến tuyến trên, dù sao chỉ cần Đại Tống công phá Đại Tần biên quan, nên tiếp bọn họ chính là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Tần Thủy Hoàng khi nghe đến những đại thần này lời nói sau khi cũng không có mở miệng, trái lại đang chăm chú suy tư sau này thế nào đối mặt Đại Tống quân đội. Hiện tại điều động Đại Tần những nơi khác quân đội đối với Đại Tần tới nói có chút không hiện thực, không chỉ là điều động những nơi khác quân đội cần thời gian, hơn nữa hiện tại những nơi khác cũng không có quá nhiều quân đội cho bọn họ điều động. Chương 669, Đại Tần thương nghị không có kết quả, Đại Tống thương nghị chiến tranh khởi nguồn. Chương 669, Đại Tần thương nghị không có kết quả, Đại Tống thương nghị chiến tranh khởi nguồn. Lúc này không chỉ là Tần Thủy Hoàng biết, lúc này Đại Tần nội bộ quân đội không thể điều động, dù cho là ở một bên Lý Tư cùng Bạch Khởi cũng biết, lúc này Đại Tần nội bộ quân đội không thể điều động, dù sao bọn họ Đại Tần nội bộ không phải là như vậy bình tĩnh. Hiện tại Đại Tống quân đội còn có một phần ở Đại Tần nội bộ, hơn nữa những này số lượng của quân đội cũng đã đạt đến 100 vạn bên trên, không chỉ có riêng là đơn giản 100 vạn đại quân, vẫn là Đại Tống Tam đại quân thần dẫn dắt 100 vạn đại quân. Hiện tại bọn họ nên làm sao giải quyết biên quan vấn đề lại đi trợ giúp Đại Tần nội bộ, mà không phải nghĩ từ Đại Tần nội bộ điều đến quân đội, nếu như thật sự muốn điều động quân đội lời nói, cũng không cần thiết đi đến Đại Tần nội bộ, dù sao nói như vậy cũng là đại diện cho bọn họ lựa chọn một cái khó nhất lựa chọn. Bệ hạ, hiện tại chúng ta không nên từ Đại Tần nội bộ điều động quân đội, dù sao hiện tại Đại Tần nội bộ cũng không bình tĩnh, bọn họ còn đang đợi chúng ta trợ giúp. Chúng ta quan trọng nhất chính là nghĩ làm sao bảo vệ biên quan, mà không phải nghĩ làm sao từ Đại Tần nội bộ điều động quân đội. Hơn nữa thành tiểu tam quân thống soái, hắn tự nhiên biết hiện tại toàn bộ Đại Tần cái nhìn đại cục, liền sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn là đứng ra nói ra ý nghĩ của chính mình, hơn nữa hắn ý nghĩ này cũng là vô cùng kiên định. Mọi người khi nghe đến Bạch Khởi lời nói sau khi cũng là dồn dập dừng lại thảo luận, nhìn về phía Bạch Khởi phương hướng, bởi vì bọn họ cũng biết tên sắt thần này Bạch Khởi ở Tần Thủy Hoàng trong lòng địa vị, đồng thời lúc này bọn họ cũng đang chờ mong phía trên Tần Thủy Hoàng làm ra lựa chọn. Bệ hạ, thần cũng cảm thấy Bạch Khởi tướng quân nói rất đúng. Ở ta Đại Tần nội bộ quân đội không thể điều động, nếu không thì cho ta Đại Tần tạo thành thương tổn liền so với hiện tại còn nghiêm trọng hơn, hiện tại Đại Tần nội bộ còn cần quân đội đi chấn thủ Đại Tống những người quân đội, nếu như thật sự điều động đả kích nội bộ quân đội lời nói, như vậy sẽ cho ta Đại Tần nội bộ mang đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Mọi người ở đây đưa mắt đặt ở Tần Thủy Hoàng trên người thời điểm Lý Tư cũng là chậm rãi đi ra mở miệng nói, ý nghĩ của hắn cùng Bạch Khởi ý nghĩ vô cùng nhất trí. Đồng thời lúc này Lý Tư cũng biết Đại Tần nội bộ quân đội không thể điều động, dù sao nếu như thật sự điều động Đại Tần nội bộ quân đội lời nói, như vậy cho bọn họ Đại Tần tạo thành không chỉ có riêng chỉ là nội loạn đơn giản như vậy. Như vậy đến thời điểm Đại Tống quân đội khả năng liền sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản chỉ đạo Hoàng Long hướng về Đại Tần Hàm Dương phương hướng giết đi, đến thời điểm dù cho bọn họ đúng lúc về nguyên, cũng không cách nào thay đổi quá to lớn kết quả, có khả năng còn có thể triệt để ảnh hưởng này một hồi đại chiến cuối cùng kết cục. Này không phải là bọn họ Đại Tần có thể tiếp thu được rồi, vì lẽ đó hiện tại Đại Tần biên quan bất luận làm sao đều chỉ có thể bọn họ đến thủ hơn nữa còn muốn nhất định phải bảo vệ, bởi vì chỉ có như vậy bọn họ mới có thể trợ giúp Đại Tần nội bộ, mới có thể dĩ giật đái lao đem Đại Tần nội bộ đại chúng quân đội tiêu diệt hầu như không còn. Lý Tư cùng Bạch Khởi nói không sai, hiện tại chúng ta không thể từ Đại Tần nội bộ điều động quân đội, nên nghĩ làm sao đem Đại Tần biên quan bảo vệ. Nếu như ai nhắc lại từ Đại Tần nội bộ điều động quân đội bên kia lấy nhiều loạn quân tâm vì là do kéo ra ngoài chém. Tần Thủy Hoàng khi nghe đến hai người lời nói sau khi cũng là trực tiếp mở miệng lựa chọn đạo, đồng thời ánh mắt của hắn còn nhìn quét một phen phía dưới Đại Thần, trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Những người này vốn đang muốn khuyên Tần Thủy Hoàng từ Đại Tần nội bộ điều động quân đội, Đại Thần đang nhìn đến Tần Thủy Hoàng ánh mắt sau khi, cũng là trong nháy mắt liền bị sợ rồi, sau đó dồn dập lùi tới chính mình vừa mới bắt đầu vị trí. Dù sao đối với Tần Thủy Hoàng bọn họ vẫn là hết sức hiểu rõ, lúc này ai còn không thức thời đứng ra đi, muốn từ Đại Tần nội bộ điều động quân đội lời nói, vậy tuyệt đối gặp nên đón giết không tha kết cục, bọn họ hiện tại cũng sẽ không ngốc đến chạm đi ra ngoài để Tần Thủy Hoàng giết gà dọa khỉ. Đón lấy Bạch Khởi liền thống lĩnh toàn quân, chuẩn bị cùng Đại Tống quyết một trận tử chiến, đồng thời ta không hy vọng biên quan tại đây một lần đại chiến ở trong ném mất. Tần Thủy Hoàng nhìn thấy tất cả mọi người lùi tới vị trí của chính mình sau khi cũng là chậm rãi mở miệng nói, lúc này bọn họ cũng không có rất tốt kế hoạch, vì lẽ đó cũng chỉ có thể đem Đại Tần biên quan bảo vệ, bây giờ có thể làm chính là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Ngay ở Đại Tần phía bên kia, ở kịch liệt thảo luận sau khi được kết luận đồng thời, là Đại Tống bên này bởi vì trăm vạn thiết kỵ trợ giúp đến sau khi, Triệu Tử Dịch cũng là đem biên quan lục địa thần tiên cảnh giới trở lên tướng quân toàn bộ triệu hoán đến phủ thành chủ. Đương nhiên có một ít tu vi thấp một chút tướng quân cũng là bị triệu hoán đến phủ thành chủ, tỉ như chỉ có Đại Tông sư cảnh giới Vương Bảo. Hắn như thế nào đi nữa nói cũng là trăm vạn thiết kỵ thiếu tướng quân, lấy lúc này có thể tham gia này một hồi hội nghị cũng là rất bình thường. Triệu Tử Dịch nhìn phía dưới đứng một đám tướng quân cũng là chậm rãi nhìn mình bên người Quách Gia vị trí, sau đó cho Quách Gia một cái ánh mắt. Quách Gia nhìn thấy chính mình điện hạ cho mình ánh mắt sau khi cũng là chậm rãi đứng ra đi, đương nhiên trên mặt của hắn cũng là có chút bất đắc dĩ, vốn là hắn muốn nằm phẳng, thế nhưng bây giờ lại bị chính mình điện hạ lôi kéo đến phân tích này một hồi chiến cuộc quyết định chiến cuộc quyết sách. Trải qua bất lương nhân tin tức truyền đến chúng ta phát hiện Đại Tần Tần Hoàng đã xuất hiện ở biên quan, hơn nữa biên quan còn nắm giữ trăm vạn đại quân, thống soái của bọn họ, tin tưởng mọi người đều không xa lạ gì, chính là vị kia Đại Tần tiếng tăm lừng lẫy sắt thần Bạch Khởi, vì lẽ đó chúng ta lần này phát động đại chiến có thể tính được với là từ trước tới nay khó nhất đại chiến, dù sao này một hồi đại chiến chúng ta mục đích cuối cùng là muốn công phá Đại Tần biên quan. Quách Gia sau khi đi ra ngoài cũng là chậm rãi mà nói lên, lúc này hắn cũng là trực tiếp đem lúc này Đại Tần biên quan tình hình toàn bộ nói ra, phía dưới nghe được hắn đem Đại Tần biên quan tình huống nói ra tướng quân cũng là liên tiếp gật đầu. Quá một hồi lâu sau khi Quách Gia đem Đại Tần biên quan sở hữu tình huống đều kể ra đi ra, sau đó hắn lại bắt đầu đem đề tài chuyển đến Đại Tống bên này. Ta đại chúng bên này vốn là do Trần tướng quân dẫn dắt 100 vạn đại quân, hiện tại lại gia tăng rồi 100 vạn Mông Cổ đại quân, có thể nói hiện tại ưu thế toàn bộ ở ta Đại Tống bên này. Hơn nữa Mông Cổ quận Mông Cổ thiết kỵ cũng coi như là công thành tốt nhất năng thủ. Rất nhanh Quách Gia cũng là đem Đại Tống bên này tình huống phân tích xong xuôi hai bên tình huống vẹn vẹn chỉ là gần như trôi qua một chén trà thời gian. Phía dưới tướng quân khi nghe đến Quách Gia lời nói sau khi cũng là liên tiếp gật đầu, cuối cùng cũng là lại lần nữa đưa mắt hội tụ ở Quách Gia trên người. Hiện tại Quách Gia phân tích đã triệt để phân tích xong xuôi, cũng là đại diện cho sau đó phải nói chính là đón lấy đại chiến. Nay một hồi đại chiến kỳ thực không có quá nhiều mưu kê ở bên trong, chúng ta cần chính là dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép Đại Tần phía bên kia, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể càng tốt hơn công phá Đại Tần biên quan. Dù sao hiện tại Đại Tần biên quan có Tần Hoàng cùng Bạch Khởi mọi người tồn tại, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có quá tốt công thành kế hoạch. Quách Gia ở mọi người tập trung tinh thần ánh mắt ở trong cũng là đem đón lấy đại chiến kế hoạch nói ra. Chương 670, đại chiến bắt đầu, Lữ Bố xem thường. Chương 670, đại chiến bắt đầu, Lữ Bố xem thường. Tướng quân khác khi nghe đến Quách Gia lời nói sau khi cũng là cao mày, bọn họ vốn là cho rằng Quách Gia gặp có cái gì mưu kế để bọn họ công thành, thế nhưng không nghĩ tới bọn họ được kết quả dĩ nhiên là như vậy. Mặc dù nói chúng ta lần này cũng không có cái khác công thành kế hoạch, thế nhưng lần này tấn công Đại Tần biên quan tiên phong nhưng như cũng là Lữ Bố, chỉ có điều ngươi mang theo lĩnh quân đội nhưng là đổi thành Mông Cổ thiết kỵ, mà phó tiên phong nhưng là Vương Bảo Bảo, ta hy vọng các ngươi dùng nhanh nhất thời gian đem Đại Tần biên quan đánh chiếm hạ xuống. Cho tới đón lấy đại chiến sắp xếp nhưng là toàn quyền giao cho Trần Chi báo tướng quân. Quách Gia không để ý đến ánh mắt của mọi người, trực tiếp đem đón lấy đại chiến nội dung toàn bộ nói ra, những thứ này đều là hắn cùng Triệu Tử Dịch trước khi tới liền thương nghị tốt trong chiến tranh dung. Lữ Bố quyết không cho điện hạ cùng quân sư thất vọng. Vương Bảo Bảo tuyệt không để điện hạ cùng quân sư thất vọng. Nghe được chính mình hai người phải làm tiên phong sau khi, Lữ Bố cùng Vương Bảo Bảo cũng là vội vàng đứng dậy thần ở trong tràn ngập ánh sáng bay về phía trên Triệu Tử Dịch cùng Quách Gia mở miệng nói. Được rồi, đón lấy sắp xếp liền toàn bộ giao cho Trần Chi báo, bản điện hạ hy vọng ngươi có thể cho bản điện hạ mang đến tin tức tốt. Triệu Tử Dịch lúc này cũng là trực tiếp đứng lên, quay về phía dưới Trần Chi báo phân phó nói. Sau đó này một hồi đại chiến nội dung cũng là như vậy quyết định, cho nên nói này một hồi đại chiến cũng không có cái khác sắp xếp, chỉ là đem tiên phong binh lính thay đổi thôi. Cái này cũng là này một hồi đại chiến duy nhất thay đổi tình hình trận chiến, nếu không thì Đại Tống bên này chiến tranh không có thay đổi từng kia một kế hoạch. Mà chịu đến mệnh lệnh Lữ Bố cũng là trực tiếp cùng Vương Bảo Bảo dẫn dắt Mông Cổ thiết kỵ hướng về Đại Tần biên quan phương hướng giết đi. Cho nên nói hiện tại hai người đều không thể chờ đợi được nữa muốn đem Đại Tần biên quan đánh chiếm hạ xuống còn Trần Chi báo nhưng là dẫn dắt còn lại đại quân ở phía sau cho Lữ Bố hai người áp trận. Có thể nói Đại Tống bên này trực tiếp phát động rồi toàn bộ quân đội, trong khoảng thời gian ngắn tối om om đầu người hướng về Đại Tần biên quan phương hướng giết đi, làm cho cả bầu trời đều phảng phất bị này 100 vạn đại quân khí thế cho áp bức đến bình thường. Cho tới lúc này chúng ta Đại Tống Thái tử điện hạ nhưng là ở trên tường thành quan sát phía dưới chiến tranh, dù sao thành tựu Đại Tống Thái tử điện hạ, hắn không thể bất cứ lúc nào đều xuất hiện ở trên chiến trường, chỉ có chân chính cùng Tần Thủy Hoàng quyết chiến thời điểm, hắn mới phải xuất hiện ở trên chiến trường. Khởi bẩm bệ hạ, Đại Tống phía bên kia xuất binh. Lúc này Đại Tần tự nhiên cũng là thu được Đại Tống bên này phát binh tin tức, chỉ thấy một người lính hoàng cuống quýt bận bịu chạy vào đại điện bay về Tần Thủy Hoàng bẩm báo. Mới vừa thương nghị thật vẫn không có lui ra đại điện những đại thần khác, lúc này cũng là tự nhiên nghe được người lính này bẩm báo, liền chỉ thấy những đại thần này dồn dập dừng lại bước chân của chính mình, đưa mắt nhìn phía Tần Thủy Hoàng phương hướng. Không nghĩ tới Đại Tống đã vậy còn quá nhanh liền lựa chọn xuất binh, xem ra bọn họ là dự định cho chúng ta đến trở tay không kịp à, chỉ có điều dù cho như vậy, ta Đại Tần cũng không phải tốt như vậy nhạ. Bạch Khởi tự nhiên cũng không nghĩ tới Đại Tống dĩ nhiên lựa chọn vào lúc này phát động chiến tranh, chỉ có điều lúc này hắn cũng không có cảm giác được sợ sệt, trái lại là hưng phấn, mặc dù nói trong khoảng thời gian này hắn cùng Trần Chi báo đại chiến vẫn luôn nằm ở thế hòa trạng thái, thế nhưng có thể lại một lần nữa cùng Trần Chi báo giao thủ, hắn vẫn là hết sức hưng phấn. Về phần hắn bên cạnh Lý Tư nhưng là nhíu nhíu mày, hắn tự nhiên không giống Bạch Khởi như vậy yêu chiến, huống chi hiện tại ưu thế không ở bọn họ Đại Tần bên này. Nếu bọn họ muốn đánh lời nói, vậy chúng ta Đại Tần liền phụng bồi là được rồi. Tần Thủy Hoàng khi nghe đến Đại Tống đối với Đại Tần biên quan phát động binh lực thời điểm cũng là nhíu nhíu mày, chỉ bất quá hắn cũng rất nhanh sẽ làm ra quyết định, mặc dù nói hiện tại bọn họ ở thế yếu, thế nhưng hắn có thể không tin tưởng Mông Cổ thiết kỵ nhanh như vậy liền đem hắn Đại Tần biên quan công phá. Bạch Khởi thống lĩnh toàn quân, đi đem Đại Tống quân đội đánh trở về đi thôi. Quyết định Tần Thủy Hoàng cũng là trực tiếp quay về Bạch Khởi ra lệnh. Thần Bạch Khởi định không có nhục sứ mệnh. Bạch Khởi ở sau khi nhận được mệnh lệnh cũng là trực tiếp quay về Tần Thủy Hoàng phương hướng thi lễ một cái, sau đó liền trực tiếp hướng về đại điện bên ngoài đi đến, bước tiến của hắn vô cùng vững vàng. Hiển nhiên đối với này một hồi đại chiến vô cùng có lòng tin. Rất nhanh hai quân liền xuất hiện ở phía trên chiến trường, lúc này Bạch Khởi cũng là ở Đại Tần quân đội phía sau vì là Đại Tần quân đội áp trận còn lần này Đại Tần tiên phong nhưng là hai vị đạp phá hư không cấp bậc cường giả. Hơn nữa hai vị này đạp phá hư không cấp bậc cường giả tu vi cũng đã đạt đến đạp phá hư không hậu kỳ, cái này cũng là vẫn cùng Lữ Bố giao thủ hai vị đạp phá hư không cấp bậc cao thủ, nếu như chỉ cần là một vị đạp phá hư không hậu kỳ Đại Tần cao thủ lời nói, khả năng sớm đã bị Lữ Bố chém giết. Thế nhưng Đại Tần bên này nhưng lựa chọn để hai vị đạp phá hư không cấp bậc cao thủ cùng Lữ Bố vị này Đại Tống tiên phong một trận chiến. Không nghĩ tới lại là các ngươi hai lão à, lẽ nào hai người các ngươi lão gia hỏa liền không sợ bản tướng đem bọn ngươi chém giết sao? Vẫn là nói hai người các ngươi lão gia hỏa đã sống đủ lâu. Xuất hiện ở trên chiến trường Lữ Bố nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện hai vị Đại Tần đạp phá hư không cấp bậc cao thủ cũng là không nhịn được rêu cợt nói. Mặc dù nói những ngày qua hắn vẫn không có đem Đại Tần hai vị này đạp phá hư không cấp bậc cao thủ chém giết, thế nhưng đối mặt Đại Tần hai vị này đạp phá hư không cấp bậc cao thủ, hắn nhưng là không chút nào hư, trái lại có thời gian còn có thể áp chế lại Đại Tần hai vị này đạp phá hư không cấp bậc cao thủ. Lữ Bố tiểu nhi, ngươi cần gì phải làm giữ đây, chỉ cần Triệu Vân không ở, ngươi một người chém không được chúng ta. Đại Tần bên này Hắc Y cao thủ khi nghe đến Lữ Bố Lợi nói sau khi cũng là có chút tức giận, thế nhưng hắn không thừa nhận cũng không được Lữ Bố Lợi hại địa phương, liền hắn liền đối với Lữ Bố phương hướng mở miệng giận dữ hét. Mặt khác một vị đạp phá hư không cấp bậc cao thủ cũng là ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm phía trước Lữ Bố, trong ánh mắt sát ý cũng là không che giấu nổi tỏa ra đi ra. Cho tới Lữ Bố bên người Vương Bảo Bảo nhưng là không có bị bọn họ để vào trong mắt, dù sao chỉ là một cái nho nhỏ đại tông sư thôi, bọn họ Đại Tần rất nhiều quân đội vạn cấp tướng lĩnh chính là đại tông sư. Nếu như Tử Long ở đây, hai người các ngươi e sợ lúc này nấm mộ cỏ đều có cao mấy chục ba. Lữ Bố khi nghe đến người mặc áo đen này không biết xấu hổ lời nói sau khi cũng là trực tiếp bị tức nở nụ cười, dù sao nếu như Triệu Vân ở đây, như vậy hiện tại bọn họ hai người đã không thể sống sót nói chuyện với chính mình. Dù sao Lữ Bố tán thành duy nhất đối thủ cũng chỉ có Triệu Tử Long vị này có thể cùng mình tranh đấu nhân vật, dù cho là đại tống cái khác ngũ hổ thượng tướng cũng không cách nào để Lữ Bố tán thành, có thể để hắn tán thành cũng chỉ có Triệu Tử Long. Bởi vì hắn chỉ có từ Triệu Tử Long trên người mới có thể cảm nhận được cái kia cố để cho mình kích phát chiến ý cảm giác, cái này cũng là tại sao một đời xem thường những người khác Lữ Bố đối với Triệu Tử Long như vậy nguyên nhân. Chương 671, Cường Hãn Lữ Bố, Ma Thần Lữ Bố, Chiến Thần Triệu Vân, chương 671, Cường Hãn Lữ Bố, Ma Thần Lữ Bố, Chiến Thần Triệu Vân. Ở Lữ Bố bên người Vương Bảo Bảo nghe được mấy người bọn họ đối thoại sau khi cũng là hưng phấn không thôi, mặc kệ là Ma Thần Lữ Bố vẫn là Ngũ Hổ thượng tướng một trong Chiến Thần Triệu Tử Long, hắn đều là nghe nói qua, hai vị này nhưng là đại tống trời giáng tiên phong quan, có thể nói ở từ trước tới nay tiên phong ở trong, mạnh nhất hai vị tiên phong chính là hai vị này. Một vị được gọi là Ma Thần, một vị được gọi là Chiến Thần, lấy nói hai vị này cũng là để hắn vô cùng kính nể tồn tại. Hiện tại trước mặt mình vị này Ma Thần như vậy xem thường đối diện hai vị lão gia hỏa, nghe được hai vị kia lão gia hỏa lời nói sau khi, hắn cũng cảm thấy bên cạnh mình vị này Ma Thần vô cùng bá đạo. Các ngươi đã hai người muốn chết lời nói, như vậy hôm nay ta Lữ Bố không thành toàn hai người các ngươi. Lữ Bố nhìn một chút phía trước mình hai vị đại tần đạp phá hư không cấp bậc nhân vật sau khi cũng là trực tiếp nhấc theo trong tay phương thiên hỏa kích giết tới, trên người hắn cái kia cố đạp phá hư không hậu kỳ khí thế cũng là trong nháy mắt bạo phát ra, làm cho toàn bộ chiến trường đều trở nên vô cùng có cảm giác hỗn loạn. Mà trong tay phương thiên hỏa kích càng là phảng phất giữa bầu trời xẹt qua sao băng bình thường bay thẳng đến đại tần hai vị kia đạp phá hư không cấp bậc nhân vật giết đi. Đại tần bên này hai vị này đạp phá hư không cao thủ, nhìn thấy Lữ Bố đối với mình khởi xướng tấn công sau khi cũng là lẫn nhau đối diện một ánh mắt, sau đó chỉ thấy trên người bọn họ cái kia cố thuộc về đạp phá hư không khí tức, cũng là triệt để bạo phát ra. Một giây sau chỉ thấy hai người trong tay cũng là xuất hiện hai cây trường thương, sau đó chỉ thấy hai người liên thủ bay thẳng đến Lữ Bố phương thiên hỏa kích hạ xuống phương hướng giết đi, vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt hai người trường thương liền cùng Lữ Bố phương thiên hỏa kích đụng vào nhau. Sau một khắc, toàn bộ chiến trường phát sinh một trận ầm ầm tiếng va chạm, Lữ Bố cùng Đại Tần hai vị đạp phá hư không cấp bậc cao thủ cũng phân là đừng từ chiến trường ở trong lui đi ra. Lữ Bố trên đất lùi về sau mấy trăm bộ, mới chậm rãi ổn định thân hình, còn Đại Tần hai vị kia đạp phá hư không cấp bậc cao thủ, càng là lui ra mấy trăm bộ, trường thương trong tay còn đang không ngừng run rẩy, hiển nhiên mới vừa cái kia một đòn cho bọn họ hai người áp lực vẫn là hết sức mạnh mẽ. Cái tên này trở nên mạnh mẽ. Ổn định thân hình hai người cũng là lẫn nhau đối diện một ánh mắt, đều từ lẫn nhau trong ánh mắt đọc ra như thế một tin tức. Nhưng là lúc này Lữ Bố như thế nào khả năng cho bọn họ cơ hội thở lấy hơi đây? Chỉ thấy trên người hắn lại lần nữa tỏa ra cái kia cô áp lực ngập trời, từng đạo màu tím đen khí tức ở hắn quanh thân không ngừng ngố lượng, đồng thời phía sau hắn còn ra phát hiện một đạo màu tím đen bóng người, cái bóng người này lên đến mấy trăm trượng, trong tay đồng dạng nhấc theo một cái phương thiên hỏa kích. Một giây sau chỉ thấy Lữ Bố mang theo phía sau màu tím đen bóng đen hướng về hai vị đại tần đạp phá hư không cấp bậc cao thủ giết đi. Hai vị này thường thường cùng Lữ Bố phát sinh ma sát, tự nhiên cũng là biết Lữ Bố pháp tướng, liền chỉ thấy hai người bọn họ đồng thời tỏa ra trên người mình cái kia cố thuộc về đạp phá hư không hậu kỳ khí tức, mà ở tại bọn hắn phía sau cũng là xuất hiện đồng dạng pháp tướng, bất quá bọn hắn pháp tướng là đen tuyển, hiển nhiên bọn họ cũng là đại tần hoàng thất người. Sau đó ba người lại lần nữa đại chiến ở cùng nhau, ba người vũ khí trong tay không ngừng ở trên bầu trời phát sinh va chạm âm thanh, ở tại bọn hắn phía sau pháp tướng cũng là không ngừng hướng về lẫn nhau vung lên vũ khí, lúc này phương hướng phảng phất chân chính là một cái thực thể, mà không phải bóng mờ bình thường. Tốc độ của ba người cũng là vào lúc này nhanh đến mức cực hạn, lục địa thần tiên cảnh giới trở xuống tu sĩ cũng là thấy không rõ lắm ba người cụ thể chiến đấu, chỉ có thể nhìn thấy giữa bầu trời cái kia ba đạo thân ảnh cao lớn đang không ngừng vùng vẫy trong tay binh khí. Chuyện này, đây chính là Ma Thần Lữ Bố sao? Quả nhiên không thẹn là ta sùng bái nhất hai đại tiên phong một trong, không biết Chiến Thần Triệu Vân đến cùng có cỡ nào mạnh mẽ. Phía dưới đều là tiên phong một trong Vương Bảo Bảo thấy cảnh này cũng là không khỏi nuốt nước miếng một cái, tuy rằng hắn biết Ma Thần Lữ Bố vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng hắn không nghĩ tới Ma Thần Lữ Bố dĩ nhiên đạt đến loại này đáng sợ trạng thái. Phải biết dù cho là thân là đại tông sư cảnh giới hắn đều không cách nào nhìn rõ ràng giữa bầu trời đại chiến, biết giữa bầu trời tùy tiện hạ xuống một vệ khí tức đều có thể đem hắn xóa bỏ, đại chiến như vậy để hắn vô cùng kích động. Chỉ có điều hắn bây giờ cũng ở vô cùng hối hận tại sao mình không cố gắng tu luyện, chính mình đều là tiên phong, dĩ nhiên không cách nào cùng vị này chính mình thần tượng liên thủ tác chiến. Đây chính là trong truyền thuyết hai đại tiên phong một trong Ma Thần Lữ Bố sao, không thẹn là dựa vào một người liền có thể trấn thủ một quốc gia tồn tại. Mông Cổ Quận Vương nhìn thấy giữa bầu trời Lữ Bố thời điểm cũng là nuốt nước miếng một cái, hắn không nghĩ tới Ma Thần Lữ Bố dĩ nhiên đáng sợ như vậy, phải biết đáng sợ như vậy nhân vật đã so với được với trăm vạn đại quân, hắn bây giờ cũng rốt cuộc biết chính mình đại tống thực lực chân chính. Lữ Bố cái tên này lại trở nên mạnh mẽ, chỉ cần hắn đang đột phá một bước là có thể triệt để nghiền ép hai người này, mà hiện tại hắn cách đột phá biên giới nên không xa ba. Ai, nếu như Tử Long ở là tốt rồi, như vậy hai đại tiên phong liên hợp lại chỉ cần cấp bậc tiên nhân cường giả không ra, thiên hạ còn có ai có thể ngăn cản được nhỉ? Trần Chi Báo tự nhiên cũng là cảm thụ được Lữ Bố khoảng thời gian này đã chiếm được đột phá, mặc dù nói hắn tu vi cũng không có đột phá đến đạp phá hư không cảnh giới viên mãn, thế nhưng hiện tại hắn tu vi đã có thể triệt để đem Đại Tần hai vị này đánh bại. Phải biết vừa mới bắt đầu Lữ Bố đối mặt Đại Tần hai vị này đạp phá hư không hậu kỳ gia hỏa còn có chút khó khăn, dù sao Đại Tần hai vị này đạp phá hư không gia hỏa đã tiến vào đạp phá hư không hồi lâu, khoảng cách đạp phá hư không viên mãn cũng không xa, hai người bọn họ liên thủ tự nhiên có thể áp chế Lữ Bố. Thế nhưng trải qua mấy tháng này đại chiến Lữ Bố cũng là triệt để trưởng thành có thể áp chế hai người này, cho nên nói đây chính là ma thần Lữ Bố đáng sợ địa phương. Mà đang nhìn đến giữa bầu trời cái kia như ma thần bình thường Lữ Bố, Trần Chi Báo cũng là muốn nổi lên trong tay mình mặt khắc một vị tiên phong đại tướng chiến thần Triệu Vân. Chỉ cần ma thần Lữ Bố cùng chiến thần Triệu Vân liên hợp lại, Trần Chi Báo tin tưởng thiên hạ chỉ cần tiên nhân không ra, liền không người là hai người đối thủ, dù sao bất kể là ma thần Lữ Bố vẫn là chiến thần Triệu Vân, lúc này đều đạt đến đạp phá hư không hậu kỳ, Trần Chi Báo tin tưởng bọn hắn hai người muốn đột phá, đạp phá hư không viên mãn vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian thôi. Thậm chí chỉ cần thời gian đủ, hai người bọn họ muốn đột phá tiên nhân cảnh giới cũng là hết sức dễ dàng, hai người này nhưng là trên đời này khó gặp cường giả tương tự cũng là trên đời này khó gặp tuyệt thế thiên tiêu. Lữ Bố cái tên này trưởng thành vẫn đúng là nhanh. Đứng ở trên tường thành Triệu Tử Dịch thấy cảnh này cũng là hơi kinh ngạc, dù sao Lữ Bố mới vừa cho gọi ra đến thời điểm có thể vẹn vẹn chỉ là lục địa thần tiên cảnh giới, thế nhưng vẹn vẹn thời gian mấy năm Lữ Bố liền muốn đạt đến tiên nhân cảnh giới, tốc độ như vậy để hắn cũng là có chút bất ngờ. Chương 672, Đại Tần điều động đạp phá hư không cảnh giới viên mãn cường giả, chương 672, Đại Tần điều động đạp phá hư không cảnh giới viên mãn cường giả. Triệu Tử Dịch tin tưởng chỉ cần cho Lữ Bố thời gian mấy năm, hắn là có thể trưởng thành đến cấp bậc tiên nhân, hơn nữa trưởng thành đến cấp bậc tiên nhân Lữ Bố sức chiến đấu khẳng định không đơn giản. Đúng đấy, Lữ Bố trưởng thành tốc độ cũng thật sự quá nhanh, dù cho là tuyệt thế thiên kiêu cùng hắn lẫn nhau so sánh cũng hơi kém một bậc, cái thời đại này có thể cùng với lẫn nhau so sánh có thể cũng chỉ có Triệu Vân tướng quân đi, dù sao hắn nhưng là được gọi là chiến thần tồn tại, cùng Lữ Bố vị này ma thần cũng không kém cạnh. Triệu Tử Dịch bên cạnh Quách Gia lúc này cũng là hơi xúc động nói rằng, hắn tự nhiên còn nhớ Lữ Bố đã từng cũng vẹn vẹn chỉ là lục địa thần tiên cảnh giới thôi, thế nhưng chỉ là thời gian mấy năm quá khứ, Lữ Bố tu vi cũng đã đạt đến đạp phá hư không hậu kỳ, hơn nữa khoảng cách đạp phá hư không viên mãn không xa. Có điều vừa nhìn thấy trên chiến trường cái kia như là ma thần Lữ Bố, hắn liền nghĩ tới Triệu Vân. Triệu Vân có thể không có Lữ Bố như vậy uy thế, thế nhưng Triệu Vân thực lực có thể không thể khinh thường, dù sao hắn nói thế nào cũng là được gọi là chiến thần tồn tại, mà vẫn cùng Lữ Bố cùng xưng là đại tống hai đại tiên phong. Mặc dù nói Triệu Vân còn có một tầng thân phận chính là ngũ hổ thượng tướng một trong, thế nhưng ở ngũ hổ thượng tướng ở trong hắn cũng là xa xa dẫn trước tồn tại, tu vi cũng là kề vai sát cánh đuổi theo Lữ Bố. Này Lữ Bố cũng thật là mạnh mẽ à, tùy tiện một chiêu cũng có thể giải quyết hơn vạn binh lính, có như vậy nhân vật mạnh mẽ, đại tống lại có cái gì thua lý do nhi? Triệu Mẫn kính áp tròng ở trong cũng là hơi xúc động, nàng không nghĩ tới trong truyền thuyết ma thần Lữ Bố dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy, phải biết đã từng nàng chỉ là cho rằng Lữ Bố vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng không có đạt đến kết quả như thế này. Nàng chân chính thấy được Lữ Bố mạnh mẽ thời điểm, nàng mới ý thức tới Lữ Bố vượt xa khỏi trong truyền thuyết như vậy thực lực. Lữ Bố thực lực xác thực vượt qua sở hữu tưởng tượng, thế nhưng Lữ Bố thân là đại tống người, điều này cũng làm cho nàng vô cùng cao hứng, hiện tại Triệu Mẫn cả người cũng là đại tống người, đồng thời nàng tâm hệ người càng là đại tống thái tử. Mà hiện tại phía dưới đại chiến cũng là càng kịch liệt, Lữ Bố cả người càng là như ma thần hóa thân bình thường, trực tiếp phảng phất thống trị toàn bộ bầu trời, ở hắn phía trước hai vị đại tần đạp phá hư không cường giả, lúc này cũng là chỉ có chống đỡ lực lượng. Hiển nhiên hai người bọn họ liên thủ cũng không phải Lữ Bố một hiệp địch lại, lúc này hai người chỉ có thể chống đỡ Lữ Bố tấn công, muốn đối với Lữ Bố khởi xướng phản công vẫn là cần nhất định thực lực. Thật mạnh mẽ Lữ Bố, trong khoảng thời gian này Lữ Bố trưởng thành tốc độ cũng thật là nhanh a, tin tưởng chỉ cần có thời gian, hắn tuyệt đối có thể trưởng thành đến cấp bậc tiên nhân. Đại tần trên tường thành, Tần Thủy Hoàng nhìn thấy này như ma như thần bình thường Lữ Bố cũng là có chút bất đắc dĩ cảm khái nói, đồng thời ở ánh mắt của hắn ở trong còn có một vẻ ước ao thần thái, Lữ Bố cũng là hắn nhìn trưởng thành. Vừa mới bắt đầu Tần Thủy Hoàng nhìn thấy Lữ Bố cùng Triệu Tử Long thời điểm, hai người bọn họ tu vi còn vẹn vẹn chỉ là đạp phá hư không sơ kỳ, thế nhưng không nghĩ tới đại chiến vẹn vẹn chỉ là kéo dài một năm này, hai người bọn họ cũng đã trưởng thành đến đạp phá hư không hậu kỳ, thậm chí sắp đột phá đến đạp phá hư không viên mãn. Này Lữ Bố xác thực là Cửu Châu khó gặp thiên tiêu, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, dù cho thần cũng không tin tưởng Cửu Châu có như thế lợi hại thiên tiêu, phải biết đây chính là ở đạp phá hư không cảnh giới, thế nhưng Lữ Bố cùng cái kia Triệu Vân dĩ nhiên có thể tại đây cái cảnh giới vẹn vẹn chỉ dùng một năm này liền đột phá hai cái cảnh giới nhỏ, thậm chí sắp đột phá ba cái cảnh giới nhỏ. Đứng ở Tần Thủy Hoàng bên người một vị đại thần, lúc này cũng là có chút mờ mịt cảm khái nói, thành tựu đại tần đại thần hắn tự nhiên nhìn thấy rất rất nhiều thiên tiêu, thế nhưng như Lữ Bố cùng Triệu Tử Long như vậy thiên tiêu, hắn hay là thật lần thứ nhất thấy. Dù sao như thế lợi hại thiên tiêu nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, dù cho là hắn vị này đại tần đại thần cũng không muốn tin tưởng, chỉ có điều hiện tại Lữ Bố cùng Triệu Tử Long thực lực đặt tại trước mặt bọn họ không tin tưởng cũng không có cách nào. Hiện tại chúng ta nên ngẫm lại như thế nào giải quyết trước mặt Lữ Bố, dù sao ta đại tần hai vị đạp phá hư không cấp bậc cường giả, e sợ muốn không chống đỡ được Lữ Bố công kích. Ngay ở vị này đại thần tiếng nói mới vừa sau khi kết thúc, một bên đứng Lý Tư cũng là vội vàng mở miệng, tuy rằng hắn cũng vô cùng khiếp sợ Lữ Bố lúc này sức chiến đấu cùng tu vi, thế nhưng hắn bây giờ nghĩ chính là làm sao có thể chống lại Lữ Bố, dù sao hiện tại trên chiến trường hai vị kia đại tần đạp phá hư không cấp bậc cường giả đã sắp muốn không chống đỡ được Lữ Bố công kích. Để ta đại tần đạp phá hư không cảnh giới viên mãn cường giả ra tay đi, nếu không thì trừ phi điều động ba vị thậm chí bốn vị đạp phá hư không hậu kỳ nhân vật, không phải vậy vẫn đúng là không phải là đối thủ của Lữ Bố. Tần Thủy Hoàng phức tạp liếc mắt nhìn phía trước chiến trường, sau đó chậm rãi quay về mặt sau hư không nói rằng, tuy rằng lúc này hắn cũng rất không nghĩ ra động đại tần bên này đạp phá hư không cảnh giới viên mãn cường giả, thế nhưng hiện tại nếu như không sử dụng đạp phá hư không cảnh giới viên mãn cường giả lời nói, như vậy căn bản không chống đỡ được Lữ Bố. Mà theo Tần Thủy Hoàng tiếng nói hạ xuống sau khi, phía sau hắn không gian ở trong đột nhiên xuất hiện một vị người mặc áo đen, vị này người mặc áo đen khí tức trên người cũng là đáng sợ không ngớt, phản phất toàn bộ không gian đều phải bị đập vụn bình thường. Sau đó chỉ thấy vị này người mặc áo đen bay thẳng đến chiến trường phương hướng bay đi, vẹn vẹn chỉ là một cái hô hấp, người mặc áo đen này liền xuất hiện ở giữa chiến trường. Mà lúc này ở giữa chiến trường hai vị kia đại tần đạp phá hư không hậu kỳ cường giả cũng là không chống đỡ được Lữ Bố công kích, đều bị Lữ Bố một phương thiên hỏa kích liền đánh bay ra mấy ngàn mét xa. Mới vừa xuất hiện vị này người mặc áo đen cũng là trong nháy mắt liền tiếp được đại tần hai vị này đạp phá hư không hậu kỳ nhân vật. Sau đó chỉ thấy đại tần vị này đạp phá hư không cảnh giới viên mãn người mặc áo đen đem đại tần hai vị khác đạp phá hư không hậu kỳ người mặc áo đen nhẹ nhàng hướng về đại tần phương hướng đẩy đi. Một giây sau, đại tần hai vị này đạp phá hư không hậu kỳ nhân vật liền xuất hiện ở đại tần trong quân doanh. Hiển nhiên hai người bọn họ cũng là bị đại tần mới vừa ra tay vị kia đạp phá hư không cảnh giới viên mãn nhân vật cấp cứu. Nhìn thấy mình lúc này xuất hiện ở đại tần trong quân doanh hai vị đại tần đạp phá hư không hậu kỳ cường giả, lúc này cũng là thở phào nhẹ nhõm. Sau đó bọn họ lại lần nữa đưa mắt nhìn về phía bầu trời bên trong, bọn họ cũng biết đón lấy đại chiến không phải bọn họ tham dự, đại tần bên này mạnh hơn bọn họ nhân vật đã ra tay rồi. Điện hạ, không nghĩ tới đại tần dĩ nhiên phát động rồi đạp phá hư không cảnh giới viên mãn cường giả, hơn nữa vị này đạp phá hư không cảnh giới viên mãn cường giả, nói vậy là đạp phá hư không cảnh giới viên mãn ở trong cường giả, chúng ta có cần hay không triệu hoán đạp phá hư không cảnh giới viên mãn cao thủ đi giúp đỡ Lữ Bố à? Đại tống trên tường thành Quách Gia nhìn chiến trường ở trong xuất hiện biến hóa, cũng là không nhịn được nhíu nhíu mày, sau đó quay về bên người Triệu Tử Ý dò hỏi. Chương 673, mạnh mẽ đại tần chiến tướng, Lữ Bố rơi vào hạ phòng. Chương 673, mạnh mẽ đại tần chiến tướng, Lữ Bố rơi vào hạ phòng. Lúc này liền ngay cả đứng ở Triệu Tử Dịch bên cạnh Triệu Mẫn trong ánh mắt cũng là toát ra một chút lo lắng. Không cần, Lữ Bố lúc này tu vi đã đạt đến đỉnh điểm, ta nghĩ hắn nên mượn lần này tiến vào cái kia đạp phá hư không cảnh giới viên mãn, vì lẽ đó hiện tại chúng ta không thể giúp đỡ Lữ Bố, chỉ có hắn chân chính tiến vào đạp phá hư không cảnh giới viên mãn mới có thể chém đại tần vị này đạp phá hư không cảnh giới viên mãn cường giả. Triệu Tử Dịch lúc này trong ánh mắt không ngừng suy tư, có điều khi hắn nhìn thấy Lữ Bố trên người cái kia đã đạt đến đỉnh điểm khí tức, hắn cũng đã biết Lữ Bố đón lấy ý nghĩ, cho nên đối với Quách Gia đề nghị hắn cũng là trực tiếp liền từ chối. Tướng quân, Lữ Bố muốn dựa vào này một hồi đại chiến tiến vào trong truyền thuyết đạp phá hư không cảnh giới viên mãn sao? Như vậy sẽ không có chút nguy hiểm. Triệu Mẫn nghe xong hắn lời nói sau khi, tự nhiên cũng là biết hiện tại Lữ Bố dự định, liền nàng trong ánh mắt vẫn còn có chút lo lắng quay về Triệu Tử Dịch dò hỏi. Lúc này Triệu Mẫn đã là đại tướng người, đối với người chính mình yêu trong tay đại tướng nàng nhưng không hy vọng tổn hại đi, cho nên nàng mới gặp như vậy lo lắng. Không ngại, có Tiếu Tam Tiếu ẩn dấu ở giữa chiến trường, dù cho Lữ Bố thật sự không địch lại gặp phải nguy hiểm cũng sẽ không xuất hiện tử vong tình huống. Triệu Tử Dịch lúc này nhưng là không thèm để ý khoát tay háo một cái, sau đó đưa mắt nhìn phía ở giữa chiến trường một phương hướng, chỉ thấy nơi đó có một vị đáng sợ ông lão quay về Triệu Tử Dịch phương hướng gật gật đầu, thế nhưng những người khác lại phát hiện không được vị lão giả này tồn tại. Đương nhiên cấp bậc tiên nhân cường giả muốn phát hiện vị lão giả này tồn tại vẫn là hết sức dễ dàng, dù sao vị lão giả này hiện tại cũng vẹn vẹn chỉ là đạt đến nửa bước tiên nhân thôi. Tiếu Tam Tiếu. Triệu Mẫn nghe được danh tự này sau khi cũng là có chút bất ngờ cùng nghi hoặc, đại tống rất nhiều nổi danh cao thủ nàng đều nghe nói qua, thế nhưng nàng nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói Tiếu Tam Tiếu tên của người này, thế nhưng bây giờ nhìn thấy Triệu Tử Dịch như vậy tự tin cũng làm cho nàng có chút bất ngờ cùng nghi hoặc. Hiển nhiên Tiếu Tam Tiếu người này ở đại tống thực lực tuyệt đối có thể đứng vào hàng đầu, nếu không thì Triệu Tử Dịch cũng không thể đối với hắn có như thế tự tin. Mà lúc này ở giữa chiến trường Lữ Bố đang nhìn đến đại tần phía bên kia xuất hiện đạp phá hư không cảnh giới viên mãn cường giả thời điểm, cũng không có ngay lập tức lựa chọn lùi về sau, trái lại là trực tiếp nhấc theo trong tay mình phương thiên hỏa kích, hướng về đại tần vị này đạp phá hư không cảnh giới viên mãn cường giả giết đi. Đồng thời ánh mắt của hắn cũng bởi vì phẫn nộ mà tràn ngập hào quang màu tím, phía sau cái kia lên đến trăm trượng màu tím đen pháp tướng cũng là vung lên trong tay phương thiên hỏa kích, hướng về đại tần vị cường giả kia giết đi. Mà đại tần vị này đạp phá hư không cảnh giới viên mãn nhân vật, hắn không chỉ có riêng chỉ là đạp phá hư không viên mãn đơn giản như vậy, hắn hiện tại tu vi đã sắp muốn tiếp xúc được nửa bước tiên nhân, dù cho là đạp phá hư không cảnh giới viên mãn nhân vật đánh với hắn một trận, hắn cũng có thể ung dung bắt bí, huống chi hiện tại Lữ Bố còn vẹn vẹn chỉ là một cái đạp phá hư không hậu kỳ nhân vật đây. Sau đó chỉ thấy đại tần vị này đạp phá hư không viên mãn nhân vật trong tay xuất hiện một thanh đồng dạng phương thiên hỏa kích, chỉ bất quá hắn trong tay phương thiên hỏa kích hiện ra đến màu sắc là xanh đen sắc, nếu không thì trong tay hắn phương thiên hỏa kích cùng Lữ Bố trong tay phương thiên hỏa kích liền có vẻ giống như lúc. Một giây sau, chỉ thấy trong tay hắn phương thiên hỏa kích đồng dạng quay về Lữ Bố phương hướng ném tới, chỉ nghe phịch một tiếng hai thanh phương thiên hỏa kích liền va chạm vào nhau. Tại đây hai thanh phương thiên hỏa kích đụng vào nhau trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời phảng phất không chịu nổi hai thanh phương thiên hỏa kích uy lực bình thường bắt đầu không ngừng liệt liệt vang vọng. Sau đó chỉ thấy Lữ Bố như đạn pháo bình thường trực tiếp từ giữa bầu trời rơi xuống, vẹn vẹn chỉ là một cái hô hấp không tới thời gian, Lữ Bố liền mạnh mẽ đánh đến trên chiến trường, trong nháy mắt toàn bộ chiến trường bởi vì lần này va chạm sản sinh đung đưa kịch liệt, mà Lữ Bố rơi xuống phương hướng còn bị bụi mù cho che khuất, lúc này cũng không nhìn thấy Lữ Bố lúc này chân chính tình hình. Theo một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, Lữ Bố thân hình cũng xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở trong, lúc này Lữ Bố con người, trong tay cầm phương thiên hỏa kích, khóe miệng còn lưu lại một vệt máu tươi, nhưng là hắn thân thể vẫn không có lùi về sau nửa bước. Nguyên lai ngươi cũng là một vị chiến tướng sao, nếu như vậy cái kia liền đánh đi. Lữ Bố lúc này tự nhiên cũng là ý thức được giữa bầu trời này một bóng người, đã từng cũng là một vị hàng đầu chiến tướng, liền hắn liền lẻ lươi liếm liếm chính mình khóe miệng máu tươi, sau đó cả người liền như đạn pháo bình thường bay thẳng đến giữa bầu trời phóng ra mà đi. Trong tay phương thiên hỏa kích cũng là trên không trung vẽ một cái hình cung, sau đó mạnh mẽ hướng về giữa bầu trời này một vị đại tần cường giả bổ tới. Không nghĩ tới thiên hạ ngày nay dĩ nhiên xuất hiện như ngươi vậy thiên kiêu, chỉ có điều dựa vào ngươi điểm ấy tu vi còn chưa là ta đối thủ. Đại tần vị cường giả này lúc này cũng là lần thứ nhất mở miệng nói, chỉ có điều hắn lúc này cũng không có vừa mới bắt đầu xem thường, phải biết thành tựu đại tần đã từng đứng đầu nhất chiến tướng, cùng cảnh giới ở trong hầu như không người có thể tiếp được hắn mấy chiêu, mà mới vừa Lữ Bố dĩ nhiên ở thấp hắn một cảnh giới tình huống tiếp được hắn một chiêu vẹn vẹn chỉ là chịu một điểm vết thương nhẹ. Điều này cũng làm cho hắn đối với hiện tại Lữ Bố coi trọng lên, có thể nhìn thấy Lữ Bố lại một lần nữa hướng về chính mình khởi xướng tấn công sau khi, vị này đại tần cường giả cũng là trực tiếp cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích sử dụng tới chính mình tuyệt kỹ thành danh, một giây sau chỉ thấy một cái thanh long từ sau lưng của hắn xuất hiện, sau đó chỉ thấy này một cái thanh long bay thẳng đến Lữ Bố phương hướng giết đi. Mà Lữ Bố nhưng là trực tiếp nhấc theo Phương Thiên Họa Kích hướng về thanh long phương hướng giết đi, lúc này hắn liền phảng phất là một cái chịu chết dũng sĩ bình thường. Một giây sau, Lữ Bố liền cùng giữa bầu trời thanh long va chạm vào nhau, theo thanh long cùng Lữ Bố va chạm nhau, Lữ Bố trong tay Phương Thiên Họa Kích cũng là bắt đầu phát sinh run rẩy, mà thanh long lúc này đỉnh đầu sừng rồng cũng là bị Lữ Bố một Phương Thiên Họa Kích cho chém xuống trong đất, chỉ có điều Lữ Bố cả người cũng là bị thanh long đầu va chạm đến ngực, bay ngược ra ngoài. Mà lúc này thanh long còn vẫn không có tiêu tan ở trên bầu trời, trái lại là quay về Lữ Bố phương hướng khiến cho một cái thần long bãi vĩ, một khắc đó, chỉ thấy một đạo màu xanh đuôi bay thẳng đến Lữ Bố ném tới. Lữ Bố thấy thế cũng là vội vàng dùng trong tay Phương Thiên Họa Kích chống đối này một cái thanh long đuôi, bởi vì sử dụng vội vàng nguyên nhân, này một cái thanh long đuôi trực tiếp nện ở Lữ Bố Phương Thiên Họa Kích bên trên, một giây sau cũng là trực tiếp đem Lữ Bố vỗ bay ra ngoài mấy trăm mét xa. Mà Lữ Bố trên đầu phát quan cũng bởi vì đòn đánh này bị đánh rơi trong đất, cái kia mái tóc màu đen dày đặc cũng là rải rác ở trên vai, lúc này Lữ Bố xem ra càng thêm như một cái ma thần, khí tức trên người cũng là lúc cường lúc yếu, thế nhưng nắm Phương Thiên Họa Kích hai cái tay lại hết sức kiên định. Chương 674, Lữ Bố dựa vào chiến ý cường vào đạp phá hư không cảnh giới viên mãn. Chương 674, Lữ Bố dựa vào chiến ý cường vào đạp phá hư không cảnh giới viên mãn. Phía dưới Vương Bảo Bảo nhìn thấy tình cảnh này, trong ánh mắt cũng là tràn ngập lửa giận, hắn không nghĩ tới Đại Tần dĩ nhiên có như vậy mạnh mẽ cường giả, đồng thời hắn cũng không nghĩ tới Đại Tần dĩ nhiên lựa chọn điều động một cái so với mình vị này thần tượng nhân vật còn mạnh mẽ hơn tới đối phó chính mình thần tượng, điều này làm cho hắn lúc này vô cùng sự bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Các anh em, giết cho ta. Thế nhưng hắn bây giờ nhưng không cách nào đi trợ giúp chính mình vị này thần tượng, dù sao hắn bây giờ vẹn vẹn chỉ là đại tông sư cảnh giới thôi. Sau đó chỉ thấy hắn trực tiếp dẫn dắt phía sau mình quân đội hướng về đại tần quân đội phương hướng ra sức giết đi. Trong lúc bất chi bất giác Vương Bảo Bảo tu vi dĩ nhiên từ đại tông sư cảnh giới đột phá đến cảnh giới thiên nhân, mặc dù nói hắn đột phá cảnh giới thiên nhân cũng trợ giúp không được Lữ Bố, thế nhưng đột phá đến cảnh giới thiên nhân hắn càng hung mãnh, đang đối mặt đại tần binh lính thời điểm, vũ khí trong tay của hắn cũng là không hề yếu. Đại tần vị chiến tướng này quả thực mạnh mẽ, e sợ lúc này sức chiến đấu của hắn đã đạt đến nửa bước tiên nhân cảnh giới đi, nếu như Tử Long ở đây, liên thủ với Lữ Bố có thể dễ dàng chống lại, thậm chí Lữ Bố cùng Tử Long liên thủ có thể cùng với đánh đồng với nhau. Thế nhưng hiện tại chỉ là Lữ Bố một người lời nói, có thể thật sự không phải vị này đại tần chiến đem đối thủ, trừ phi Lữ Bố có thể đột phá đến đạp phá hư không cảnh giới viên mãn. Nắm toàn bộ đại cục Trần Chi Báo lúc này tự nhiên cũng là rõ ràng lúc này Lữ Bố tình hình, đồng thời trong lòng của hắn cũng là có một ít không cam lòng, nếu như là Triệu Tử Long ở đây lời nói, như vậy liên thủ với Lữ Bố tuyệt đối có thể chống đối đối diện vị này đại tần chiến tướng. Nhưng là hiện tại cũng chỉ có Lữ Bố một người muốn chống lại đại tần vị chiến tướng này vẫn là cần nhất định thực lực, chí ít cũng làm cho Lữ Bố đột phá đến đạp phá hư không cảnh giới viên mãn, mới có thể có cơ hội chống lại đại tần vị chiến tướng này. Có điều thành tựu Tam quân thống soái Trần Chi Báo lại hết sức tin tưởng chính mình vị này đại tiên phong có thể đột phá đến đạp phá hư không cảnh giới viên mãn, đánh bại vị này đại tần chiến tướng. Lúc này không chỉ có riêng chỉ là Trần Chi Báo đối với Lữ Bố mang theo kỳ vọng, dù cho là đại tống bất kỳ người lính nào đều sẽ chính mình chờ mong đặt ở Lữ Bố trên người. Ha ha ha, quả nhiên mạnh mẽ, không nghĩ tới thiên hạ này ngoại trừ Tử Long ở ngoài, còn có thể đánh với ta một trận chiến tướng, nếu đã như vậy, vậy hãy để cho ngươi ta chiến cái thoải mái ba. Chỉ thấy Lữ Bố nhẹ nhàng đem chính mình tóc hướng phía sau một làm, sau đó cả người cũng là cười ha ha lên. Tiếng nói của hắn liền phảng phất từ ma giới truyền đến bình thường, sau đó cả người cũng là trực tiếp nhấc theo trong tay Phương Thiên Họa Kích, lại một lần nữa hướng về đại tần chiến đem phương hướng giết đi. Hắn đã lâu không có làm cản như thế đại chiến quá, ở toàn bộ thiên hạ duy nhất có thể bị hắn coi là đối thủ cũng chỉ có cùng hắn đều là tiên phong Triệu Vân, thế nhưng Triệu Tử Long cùng hắn đều cùng chô với đại tống tướng lĩnh, hai người bọn họ giao thủ thời điểm chưa từng có sử dụng ra thực lực chân chính, cái này cũng là hắn vẫn phiền muộn nguyên nhân. Hiện tại gặp phải đại tần vị chiến tướng này, cũng làm cho hắn này vẫn phiền muộn tâm tình trong nháy mắt liền tan rã rồi. Dù sao có như thế một vị chiến tướng có thể làm cho chính mình sử dụng toàn lực, như vậy chính mình như thế nào khả năng dễ dàng từ bỏ cơ hội như vậy đây. Một giây sau, chỉ thấy Lữ Bố phía sau cái kia một đạo màu tím đen pháp tướng lại một lần nữa xuất hiện, theo Lữ Bố thân thể hướng về đại tần vị kia chiến tướng giết đi đồng thời, phía sau hắn cũng là xuất hiện một cái màu đen ma long, tại đây một cái màu đen ma long chu vi còn uốn lượn hào quang màu tím. Chỉ thấy này một cái màu tím đen ma long bay thẳng đến đại tần này một vị chiến tướng giết đi, mà nó thân thể còn đang không ngừng quay chung quanh Lữ Bố xoay tròn. Đại tần vị chiến tướng này thấy cảnh này cũng là hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là đạp phá hư không hậu kỳ Lữ Bố lại có thể sử dụng như vậy thực lực, liền chỉ thấy hắn đồng dạng vung lên trong tay cái kia một cây xanh đen sắc Phương Thiên Họa Kích. Sau đó chỉ thấy một cái màu xanh cự long xuất hiện tại đây vị đại tần chiến đem phía sau, một giây sau vị này đại tần chiến tướng cũng là mang theo này một cái màu xanh cự long hướng về Lữ Bố phương hướng giết đi. Sau đó đại tần vị chiến tướng này cũng là cùng Lữ Bố lẫn nhau va chạm vào nhau, hai người Phương Thiên Họa Kích không ngừng trên không trung va chạm, mà ở tại bọn hắn trên người hai cái cự long cũng là đang không ngừng cắn xé. Toàn bộ bầu trời cũng bởi vì hai người đại chiến không ngừng trở nên lúc sáng lúc tối, đồng thời ở Đại Tần phía bên kia, toàn bộ bầu trời cũng là bị nhuộm đẫm thành một đạo màu xanh sông dài, mà Đại Tống bên này bầu trời cũng là bị nhuộm đẫm thành màu đen. Tại đây màu đen ở trong còn mơ hồ ước ước nhìn thấy từng đạo tử quang không ngừng lẹ qua. Mặc dù nói lúc này Lữ Bố thực lực vẫn không có đột phá, đạp phá hư không cảnh giới viên mãn, thế nhưng dựa vào hắn này vô vị chiến ý cũng là để hắn thành công tạm thời tiến vào cái cảnh giới kia. Vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn Lữ Bố dĩ nhiên cùng Đại Tần vị chiến tướng này chiến cái hòa nhau. Đồng thời hai người bóng người cũng là không ngừng ở trên bầu trời qua lại, mà hai thanh phương thiên hỏa kích cũng là ở trên bầu trời không ngừng va chạm. Quả nhiên không thẹn là cái tên này, hiện tại hắn đã dựa vào chiến ý đem chính mình tu vi tăng lên tới đạp phá hư không cảnh giới viên mãn, tin tưởng chỉ cần này một hồi đại chiến sau khi kết thúc, hắn là có thể dễ dàng tiến vào đạp phá hư không cảnh giới viên mãn. Đứng ở trên tường thành Triệu Tử Dịch tự nhiên cũng là rõ ràng Lữ Bố lúc này trạng thái, đồng thời hắn vừa mới bắt đầu trong lòng lo lắng cũng là trong nháy mắt liền bình định, mặc dù nói Lữ Bố tu vi là dựa vào chiến ý mới tiến vào đạp phá hư không cảnh giới viên mãn, thế nhưng hiện tại Lữ Bố có thể không cách nào đem Đại Tần vị chiến tướng này đánh bại, thế nhưng hắn cũng không thể thua với Đại Tần vị chiến tướng này. Đúng đấy, không nghĩ tới tướng quân Lữ Bố dĩ nhiên có như vậy thực lực, xem ra ta Đại Tống lại muốn thêm ra một vị đạp phá hư không cảnh giới viên mãn tuyệt thế chiến tướng, chỉ có điều không biết hiện tại Tử Long tướng quân có hay không đạt đến đạp phá hư không cảnh giới viên mãn. Nếu như Tử Long tướng quân cũng đạt đến đạp phá hư không cảnh giới viên mãn lời nói, như vậy ta Đại Tống liền thật sự xuất hiện hai vị vô địch chiến tướng. Quách Gia lúc này cũng là triệt để yên lòng, dù sao lúc này Lữ Bố cùng Đại Tần vị kia chiến tướng cũng đã đánh hòa nhau, vì lẽ đó hắn cũng không có cần phải lại lo lắng. Chúng chi này một hồi đại chiến sau khi kết thúc, Lữ Bố còn có thể tiến vào đạp phá hư không cảnh giới viên mãn. Vì lẽ đó hiện tại Quách Gia không nên lo lắng, trái lại nên mừng rỡ. Phía dưới trên chiến trường Trần Chi Báo thấy cảnh này khoe miệng cũng là cười cợt, phải biết hắn nhưng là được gọi là Đại Tống sát thần tồn tại, hiện tại khoe miệng dĩ nhiên xuất hiện nụ cười, cũng chính là tên sát thần này lúc này đối với Lữ Bố tràn ngập vô cùng tự tin. Quả nhiên không thẹn là Đại Tống mạnh mẽ nhất hai đại tiên phong một trong. Một mặt khác Bạch Khởi nhưng là có chút bất đắc dĩ cảm khái nói, hắn không nghĩ tới phía bên mình xuất hiện một cái đạp phá hư không cảnh giới viên mãn lá bài tẩy cũng không cách nào đem Lữ Bố bắt. Chương 675, biên quan đại chiến, Trần Khánh Chi mọi người tuyến đường hành quân. Chương 675, biên quan đại chiến, Trần Khánh Chi mọi người tuyến đường hành quân. Phải biết bọn họ cái này đạp phá hư không cảnh giới viên mãn chiến tướng nhưng là ghê gớm tùy tiện ra tay, dù cho là hắn vị này Tam quân đại nguyên soái cũng không cách nào chỉ huy vị này đạp phá hư không cảnh giới viên mãn chiến tướng, nhưng là hiện tại cái này vị đạp phá hư không cảnh giới viên mãn chiến tướng ra tay dĩ nhiên cũng không cách nào đem Lữ Bố bắt, điều này làm cho Bạch Khởi cũng vô cùng sự bất đắc dĩ. Đây chính là ma thần Lữ Bố hay sao? Đáng tiếc nhân vật như vậy không phải ta Đại Tần người, nếu không thì hắn tuyệt đối sẽ trở thành ta Đại Tần mạnh mẽ sức chiến đấu, tương lai thậm chí có thể đạp phá tiên nhân cảnh giới. Đại Tần biên quan phía trên Tần Thủy Hoàng nhìn thấy phía dưới như thần như ma bình thường Lữ Bố cũng là cảm khái nói, hắn hiện tại phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp Đại Tống, đánh giá thấp Lữ Bố, đánh giá thấp trong truyền thuyết vị này ma thần. Bệ hạ, trận chiến này bất luận làm sao chúng ta đều cần đem Lữ Bố bắt, bằng không chờ hắn đột phá đến đạp phá hư không cảnh giới viên mãn thời điểm, chúng ta bên này chiến tướng liền bắt hắn không có cách nào, dù sao mạnh mẽ tiến vào đạp phá hư không cảnh giới viên mãn hắn đều có thể cùng chúng ta vị chiến tướng này đại nhân một trận chiến, nói cách khác chỉ cần hắn chân chính đột phá đến đạp phá hư không cảnh giới viên mãn sau khi, liền tiên nhân bên dưới vô địch rồi. Lý Tư lúc này tự nhiên cũng là đem chiến trường thấy rất rõ ràng, hắn biết hiện tại nếu như không đem Lữ Bố bắt lời nói, chờ Lữ Bố chân chính đột phá đạp phá hư không cảnh giới viên mãn bọn họ Đại Tần liền thật không có biện pháp chống lại Lữ Bố như thế. Trừ phi bọn họ Đại Tần điều động cấp bậc tiên nhân cường giả, nhưng là nếu như bọn họ Đại Tần điều động cấp bậc tiên nhân cường giả lời nói, như vậy Đại Tống tuyệt đối cũng sẽ điều động cấp bậc tiên nhân cường giả, đến thời điểm toàn bộ chiến trường sẽ biến thành cấp bậc tiên nhân chiến trường, nói như vậy cũng không phải Đại Tần cùng Đại Tống hy vọng nhìn thấy. Chấp tin tưởng Tần Chiến có thể đem hắn đánh bại, dù sao Tần Chiến nhưng là ta hoàng thất đạp phá hư không cảnh giới viên mãn chiến tướng, đã từng hắn nhưng là dựa vào một người nhìn quét thiên hạ tồn tại. Tần Thủy Hoàng nghe được Lý Tư lời nói sau khi cũng là bình tĩnh nhìn về phía giữa bầu trời đại chiến, đồng thời ánh mắt của hắn ở trong mang theo vô cùng tự tin, đối với này một hồi đại chiến người thắng, hắn vô cùng tự tin là bọn họ Đại Tần có thể đạt được thắng lợi. Lý Tư khi nghe đến vị chiến tướng này tên thời điểm cũng là hít vào một hơi, dù sao vị chiến tướng này ở đã từng nhưng là phi thường nổi danh tồn tại, dù cho toàn bộ thiên hạ nghe được vị chiến tướng này tên cũng là gặp run lẩy bẩy, phải biết ngay lúc đó vị chiến tướng này có thể coi là được với chân chính sát thần, dù cho là hiện tại Bạch Khởi cũng không sánh bằng hắn. Dù sao Bạch Khởi tuy rằng được gọi là sát thần, thế nhưng người hắn giết đều là chính mình thống soái quân đội giết, hiện tại chính đang đại chiến tên sát thần này giết chết người đều là trải qua tay của chính mình giết, từ nơi này liền có thể nhìn ra tên sát thần này cùng Bạch Khởi tên sát thần này không giống địa phương. Mọi người ở đây đều đang chờ mong này một hồi đại chiến kết quả, đồng thời lúc này giữa bầu trời Lữ Bố cùng Tần Chiến đại chiến cũng là càng kịch liệt, cái kia hai cái cự long cũng là không ngừng ở trên bầu trời gào thét, không ngừng hướng về đối phương chụp tới. Có thể nói bất kể là Tần Chiến vẫn là Lữ Bố, lúc này cũng đã đem chính mình khí thế trên người toàn bộ phóng thích ra ngoài, hai người bọn họ lúc này không có một chút nào ẩn giấu, đều sử dụng chính mình bình sinh không có sử dụng ra toàn lực. Bởi vì bọn họ hai cái đại chiến làm cho toàn bộ bầu trời đều không ngừng liệt liệt vang vọng, phản phất bầu trời quy tắc đều bị hai người bọn họ đánh vỡ bình thường. Ngay ở Lữ Bố cùng Tần Chiến đại chiến đồng thời, lúc này ở Đại Tần nội bộ thống lĩnh quân đội Triệu Tử Long cũng là cảm nhận được tình huống ở bên này, liền chỉ thấy hắn chậm rãi đưa mắt nhìn phía Đại Tần cùng Đại Tống biên quan phương hướng. Làm sao, Tử Long? Ở Triệu Tử Long bên người Trần Khánh Chi tự nhiên cũng là cảm nhận được Triệu Tử Long tình hình, liền đối với Triệu Tử Long dò hỏi. Lữ Bố mạnh mẽ tiến vào đạp phá hư không cảnh giới viên mãn, cùng một vị kẻ địch mạnh mẽ đại chiến, hơn nữa lúc này Lữ Bố cũng không có chiếm thượng phong, hiển nhiên vị này kẻ địch thực lực không phải chuyện nhỏ. Thành tựu sắp đột phá hắn phá hư không cảnh giới viên mãn, hắn tự nhiên cũng là có thể cảm nhận được biên quan lúc này chính đang đại chiến tình huống, liền hắn liền không có ẩn giấu quay về Trần Khánh Chi toàn bộ nói ra. Đồng thời trên người hắn cũng là tỏa ra vô biên chiến ý, nhưng mà đối với Lữ Bố lúc này đối mặt đối thủ hắn cũng vô cùng cảm thấy hứng thú, chỉ có điều hắn bây giờ cũng không thể chạy tới đại tần biên quan đi trợ giúp Lữ Bố. Ồ, là bán tiên cấp bậc cường giả à? Trần Khánh Chi không nghĩ tới dĩ nhiên có người có thể ngăn cản được Lữ Bố, liền hắn liền có chút ngạc nhiên quay về Triệu Tử Long dò hỏi. Dù sao dưới cái nhìn của hắn bình thường đạp phá hư không cảnh giới viên mãn nhân vật, còn chưa đáng giá Lữ Bố mạnh mẽ bước vào đạp phá hư không cảnh giới viên mãn. Cũng chỉ có trong truyền thuyết bán tiên cấp bậc cường giả mới có thể làm cho Lữ Bố mạnh mẽ bước vào đạp phá hư không cảnh giới viên mãn cùng đánh một trận. Không, mặt khác một luồng khí tức cũng thuộc về đạp phá hư không cảnh giới viên mãn, chỉ có điều cái kia một luồng khí tức chủ nhân đã tiếp cận bán tiên cảnh giới, đồng thời cái kia một luồng khí tức chủ nhân cũng là một vị tiếng tăm lừng lây chiến tướng, nếu không thì Lữ Bố không cần mạnh mẽ tiến vào đạp phá hư không cảnh giới viên mãn, là có thể cùng đánh một trận. Triệu Tử Long lúc này tự nhiên cũng là cảm nhận được mặt khác một luồng khí tức trên người cảnh giới, liền hắn liền đối với Trần Khánh Chi phương hướng lắc lắc đầu, lại lần nữa đưa mắt nhìn phía chiến đấu phương hướng. Xem ra Đại Tần cũng là vận dụng lá bài tẩy nha, nếu không thì như thế nào khả năng xuất hiện đạp phá hư không cảnh giới viên mãn chiến tướng đây, chỉ có điều ta tin tưởng tướng quân Lữ Bố nhất định có thể thủ thắng, hắn nhưng là cùng Tử Long cùng xưng là ma thần hai tướng. Trần Khánh Chi cũng không nghĩ tới Đại Tần vẫn còn có đạp phá hư không cảnh giới viên mãn chiến tướng, bất quá đối với Lữ Bố hắn vẫn là hết sức có lòng tin, vị kia cùng mình trước mặt vị này Triệu Tử Long nhưng là cùng xưng là ma thần hai tướng. Hắn tin tưởng ánh mắt của chính mình tuyệt đối sẽ không sai. Có điều hiện tại chúng ta cũng không có nhiều thời giờ như vậy đi quan tâm biên quan chiến tranh, dù sao hiện tại chúng ta mục tiêu chủ yếu nhất là đem trước mặt này một tòa thành trì bắt, chỉ có đem nơi này bắt sau khi, chúng ta mới có thể cùng cái khác hai đường đại quân hội hợp, đến thời điểm liền có thể trực tiếp xuất binh hàng dương. Trần Khánh Chi sau khi nói xong lại sẽ ánh mắt nhìn về phía mình trước mặt này một tòa thành trì, hiện tại bọn họ có thể không lo nổi để ý tới biên quan chiến tranh, bọn họ cũng là đem đại tần nội bộ quân đội toàn bộ phân tán, hiện tại ba nhánh quân đội chính hướng về Hàm Dương phương hướng công tới. Chỉ cần bọn họ ba nhánh quân đội đồng thời xuất hiện tại bên ngoài Hàm Dương, quay về Hàm Dương đồng thời khởi xướng tấn công lời nói, dù cho là đại tần thủ đô Hàm Dương cũng không cách nào chống lại ba nhánh quân đội tấn công, trừ phi Tần Thủy Hoàng mang theo lĩnh quân đội trở lại Hàm Dương đóng giữ, nếu không thì dựa vào Hàm Dương quân lực vẫn đúng là không cách nào chống lại bọn họ ba nhánh quân đội. Hơn nữa lần này trấn thủ Hàm Dương vẫn là Phù Tô vị này đại tần công tử, mặc dù nói hiện tại Phù Tô là đại tần thái tử, thế nhưng đối với Trần Khánh Chi mọi người tới nói đều là giống nhau kết quả. Chương 676, Lữ Bố hai người đại chiến kết thúc, mây đen bất định. Chương 676, Lữ Bố hai người đại chiến kết thúc, mây đen bất định. Triệu Tử Long khi nghe đến Trần Khánh Chi lời nói sau khi cũng là gật gật đầu, đưa mắt lại lần nữa nhìn về phía mình trước mặt trên tường thành. Hắn bây giờ tuy rằng có thể trở về đến biên quan đi giúp Lữ Bố, thế nhưng nói như vậy, bọn họ này một nhánh quân đội tiên phong đại tướng liền sẽ suy yếu, đến thời điểm bọn họ tốc độ tấn công cũng sẽ đại đại suy yếu, này không phải là hắn cùng Trần Khánh Chi hy vọng nhìn thấy. Hiện tại Triệu Tử Long chỉ hy vọng Lữ Bố có thể đem chính mình đối thủ đánh bại, đồng thời đối với Lữ Bố hắn cũng có 10 phần tự tin, dù sao Lữ Bố là duy nhất một cái để Triệu Tử Long cảm thấy không cách nào thủ thắng đối thủ, đương nhiên hắn cũng không thể thua với Lữ Bố, này chính là hắn Triệu Tử Long tự tin. Cho tới cái khác quan vũ, Mã Siêu mọi người, Triệu Tử Long tuy rằng cảm thấy cho bọn họ là cao cấp nhất thiên tiêu, nhưng là cùng chính mình so ra vẫn là hơi kém một bậc. Phát hiện biên quan đại chiến không chỉ có riêng chỉ là Triệu Tử Long bên này, còn có mặt khác hai chi đại tần nội bộ quân đội cũng là cảm nhận được biên quan đại chiến. Tỷ như hiện tại theo Tạ Huyền Chính đang tấn công Điện Vi cũng là cảm nhận được biên quan đại chiến, dù sao Điện Vi như thế nào đi nữa nói, hắn cũng là đạp phá trong hư không kỳ cảnh giới, cảm nhận được biên quan đại chiến cũng là rất bình thường. Đương nhiên Nhạc Phi dẫn dắt cái kia một nhánh quân đội ở trong Hứa Gia cũng là cảm nhận được biên quan đại chiến, chỉ có điều lúc này bọn họ cũng không có thời gian để ý tới biên quan đại chiến, bọn hắn bây giờ mục tiêu đều là Đại Tần Hàm Dương, chỉ cần bọn họ đem Đại Tần Hàm Dương triệt để bắt, này một hồi đại chiến thì sẽ nên đón chung kết. Ngay ở Đại Tống ba nhánh quân đội ở Đại Tần nội bộ quay về Đại Tần không ngừng khởi xướng chiến tranh đồng thời, lúc này Đại Tần biên quan Lữ Bố cùng Tần Chiến chiến tranh cũng là đến kết thúc, lúc này trên người của hai người đều tràn ngập vết máu, đồng thời ở tại bọn hắn trên thân thể còn có rất rất nhiều vết thương, những vết thương này có chút sâu không thấy đáy, mà có chút nhưng là nhợt nhạt vết máu. Hai người đồng thời ra một chiêu đem lẫn nhau đẩy lùi sau khi lúc này mới chậm rãi đưa mắt nhìn phía lẫn nhau, lúc này hai người trong ánh mắt cũng là tràn ngập cháy nhiệt cùng nghiêm nghị. Lữ Bố, ngươi quả nhiên là trăm ngàn năm qua khó gặp chiến tướng, để tỏ lòng đối với ngươi coi trọng, thế nhưng ta liền nhường ngươi gặp gỡ ta tuyệt kỹ thành danh. Thanh Long chém. Đứng ở trên bầu trời Tần Chiến thở hổn hển nhìn mình đối diện Lữ Bố chậm rãi mở miệng nói, trong ánh mắt cũng là trước nay chưa từng có nóng rực, hắn không nghĩ tới chính mình ở trăm năm sau lại vẫn có thể gặp phải như vậy thiên tiêu, này tự nhiên có thể làm cho hắn sử dụng chính mình tuyệt kỹ thành danh cùng cuối cùng một chiêu. Theo hắn tiếng nói hạ xuống, chỉ thấy phía sau hắn cái kia vốn là đã bắt đầu hư huyễn Thanh Long lại một lần nữa tỏa ra hào quang màu xanh, hơn nữa những này hào quang màu xanh còn đang không ngừng tăng lên, rất nhanh, cái kia một con vốn là bắt đầu hư hóa Thanh Long lúc này cũng là triệt để xuống lại. Hơn nữa lúc này Thanh Long so với vừa mới bắt đầu còn mạnh hơn đến không biết bao nhiêu cái cấp độ, đồng thời ở Thanh Long trên người còn có thể lúc gần lúc hiện nhìn thấy một người ở trong đó, hơn nữa người kia còn đang không ngừng vung vẩy trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, nhìn kỹ thì sẽ phát hiện người kia chính là Tần Chiến. Sau đó chỉ thấy này một cái Thanh Long không ngừng hướng về Lữ Bố phương hướng gầm thét lên, dường như muốn đem chính mình trước mặt Lữ Bố thôn vệ hầu như không còn bình thường, mà hắn rít gào âm thanh cũng là triệt để chuyển khắp toàn bộ chiến trường, tu vi yếu binh lính thậm chí bị tiếng gầm gừ này cho đẩy lùi rất xa. Đến đúng lúc, vậy hôm nay liền để ta mở mang ngươi này đại Tần chiến tướng đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Liền nhường ngươi mở mang ta ma thần Lữ Bố lợi hại. Thiên Ma chém. Lữ Bố nhìn thấy trước mặt mình cái kia một cái trông rất sống động thanh long cùng tỏa ra chiến ý tần chiến trong ánh mắt tất cả đều là điên cuồng, sau đó chỉ thấy hắn giống như là sao băng vọt thẳng tới bầu trời bên trong, trên người cái kia một luồng màu tím đen khí tức cũng là triệt để trải rộng toàn bộ không gian. Một giây sau chỉ thấy một cái màu đen cự long xuất hiện ở Lữ Bố mặt sau, mà này một cái màu đen cự long trên người còn quay chung quanh một ít sáng lên lấp lóa sấm sét màu tím, những này sấm sét màu tím trên không trung không ngừng nổ vang, những người vốn là tràn ngập quy tắc không gian cũng là bị sấm sét màu tím đánh vỡ. Sau đó chỉ thấy Lữ Bố từ giữa bầu trời mang theo này một cái màu đen cự long bay thẳng đến Tần Chiến phương hướng giết đi, mà Tần Chiến cũng là không chút nào yếu thế, mang theo bên cạnh mình thanh long hướng về Lữ Bố phương hướng giết đi. Rất nhanh, hai người tốc độ liền nhanh đến giống như là sao băng, một đạo hào quang màu xanh cùng một đạo hào quang màu đen ở trên bầu trời không ngừng tiếp cận, vẹn vẹn chỉ là một cái hô hấp không tới thời gian, hai đạo ánh sáng liền va chạm vào nhau. Va chạm trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời cũng là truyền đến ầm ầm một tiếng, trong nháy mắt toàn bộ bầu trời đều bị này hai đạo ánh sáng cho dạo tán, để cái kia vốn là bầu trời xanh xanh trong nháy mắt trở nên âm u đáng sợ, hai người khí tức cũng là triệt để biến mất ở giữa bầu trời, lúc này cũng không ai biết hai người đến cùng ai thắng ai thua. Chỉ biết bầu trời đã bị hai người khí tức triệt để dạo tán, để vốn là quang minh bầu trời trong nháy mắt trở nên tối tăm, mà hai người thân thể cũng triệt để biến mất ở bên trong đất trời, phảng phất này một hồi đại chiến kết quả cuối cùng chính là hai người đồng quy vu tận bình thường. Lúc này mọi người cũng là lặng lặng chờ đợi, ánh mắt tự nhiên cũng là nhìn về phía bầu trời bên trong. Bọn họ đều đang chờ mong chính mình tướng quân có thể tại đây một hồi đại chiến ở trong đạt được thắng lợi, chỉ có như vậy mới có thể làm cho bọn họ quân tâm ổn định. Lữ Bố, ngươi cũng không nên có chuyện a. Lúc này dù cho là Triệu Tử Dịch vị này đạt đến đạp phá hư không hậu kỳ cường giả cũng không cách nào cảm nhận được Lữ Bố khí tức, chỉ thấy hắn ánh mắt kiên định mà nhìn bầu trời, trong ánh mắt tất cả đều là chờ mong. Trần Chi Báo lúc này cũng là dừng lại chỉ huy đội ngũ, đưa mắt gắt gao nhìn về phía bầu trời bên trong, hắn nhưng không hy vọng Lữ Bố tại đây một hồi đại chiến ở trong xuất hiện bất kỳ bất ngờ, dù sao như thế nào đi nữa nói, Lữ Bố cũng là hắn tiên phong đại tướng một trong. Hơn nữa Lữ Bố tính khí cũng là rất thích hợp hắn, cái này cũng là tại sao hắn đối với Lữ Bố chờ mong như thế cao nguyên nhân. Tần Chiến, ngươi sẽ xảy ra chuyện à? Một mặt khác Tần Thủy Hoàng cũng là đưa mắt gắt gao nhìn về phía bầu trời bên trong, lúc này hắn cũng không có vừa mới bắt đầu tự tin, gần nhất vị này Lữ Bố thực sự là quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hiện tại hắn cũng không biết này một hồi đại chiến thắng lợi cuối cùng đến cùng là ai. Lúc này Bạch Khởi tự nhiên cũng là dường như Trần Chi Báo bình thường, nhìn chòng chọc vào giữa bầu trời, mặc dù nói giữa bầu trời Tần Chiến cũng không phải hắn tiên phong đại tướng, nhưng như thế nào đi nữa nói Tần Chiến cũng là hắn đã từng thần tượng. Mọi người ở đây đều sẽ ánh mắt nhìn về phía bầu trời bên trong đồng thời, lúc này cái kia mây đen giăng kín bầu trời cũng là bắt đầu nên đón một ánh hào quang, thấy đạo này ánh sáng mặt trời chậm rãi đem cái kia mây đen giăng kín bầu trời chiếu rọi ra, theo hậu thiên không trung cái kia vốn là đầy dây toàn bộ bầu trời màu tím cùng màu xanh, còn có hào quang màu đen chậm rãi tiêu tan, phản phất này một bó ánh sáng mặt trời chính là đại chiến kết quả cuối cùng cùng đại chiến thắng lợi tuyên. Bố bình thường. Chương 677, lưỡng bại câu thương, ai có thể đảm nhiệm tiên phong đại tướng? Chương 677, lưỡng bại câu thương, ai có thể đảm nhiệm tiên phong đại tướng? Mà theo này một bó ánh sáng bắn ở giữa bầu trời thời điểm, trong lòng mọi người chờ mong cũng là triệt để tăng cao, lúc này toàn bộ chiến trường cũng là triệt để bình tĩnh, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía bầu trời bên trong, ánh mắt của bọn họ ở trong đều mang theo chờ mong. Sau đó ở mọi người chờ mong ánh mắt bên dưới, giữa bầu trời cũng là chậm rãi xuất hiện hai đạo bóng đen, mà lúc này hai đạo bóng đen cũng là chậm rãi trôi nổi ở trên bầu trời, bọn họ liền phảng phất là biển rộng ở trong gỗ nổi bình thường không ngừng trôi nổi. Lúc này mọi người tự nhiên cũng là nhìn rõ ràng, cái kia hai đạo bóng đen chính là Đại Tống Lữ Bố cùng Đại Tần Tần Chiến. Lúc này hai người phảng phất cũng đã mất đi sinh mệnh bình thường, trôi nổi ở trên bầu trời. Một giây sau, bọn họ thân thể phảng phất mất đi cân bằng vẫn tiếp hướng về phía dưới rơi rụng. Đi đem tướng quân Lữ Bố mang về. Trần Chi Báo thấy cảnh này cũng là trực tiếp đối với mình bên cạnh một vị lục địa thần tiên cảnh giới tướng lĩnh ra lệnh, sau đó chỉ thấy vị này lục địa thần tiên cảnh giới tướng lĩnh trực tiếp bay người mà ra, một giây sau liền xuất hiện ở chính đang tâm tích Lữ Bố bên người, liền hắn liền trực tiếp đem chính đang tâm tích Lữ Bố tiếp được, sau đó hướng về Đại Tống bên này bay tới. Một mặt khác Bạch Khởi tự nhiên cũng là để cho mình này một phương lục địa thần tiên cảnh giới tướng quân đi đón ở chính đang tâm tích Tần Chiến, chỉ là bọn hắn hai người vũ khí cũng không có bị hai vị này tướng quân tiếp được, dù sao bọn họ lần này mục đích chủ yếu nhất chính là vì đem chính mình tiên phong mang về. Sau đó chỉ thấy Đại Tống bên này cùng Đại Tần phía bên kia cũng là đồng dạng xuất hiện mấy vị lục địa thần tiên cấp bậc cường giả, bọn họ xuất hiện sau khi cũng không có ra tay, trái lại là từng người đi tìm chính mình tướng quân vũ khí. Bay ra ngoài rất xa sau khi mới phát hiện trên đất cắm vào hai cây sáng loáng phương thiên hỏa kích, sau đó bất luận là Đại Tống lục địa thần tiên tướng quân vẫn là Đại Tần lục địa thần tiên cảnh giới tướng quân, đều dồn dập đem chính mình tướng quân ngai vũ khí đi. Theo hai vị tiên phong đại tướng vũ khí bị chính mình mang đi sau khi, này một hồi tiên phong đại chiến cũng là triệt để kết thúc, đương nhiên này một hồi tiên phong đại chiến kết quả cũng chưa hề đi ra, dù sao trận chiến này Lữ Bố cùng Tần Chiến cũng không có phân ra thắng bại. Nếu như không nên nói phân ra thắng bại lời nói, vậy này một hồi đại chiến cuối cùng kết cục chính là lưỡng bại câu thương. Thu binh đi, này một hồi đại chiến ý nghĩa đã không có. Triệu Tử Dịch liếc mắt nhìn phía dưới chiến trường, cũng là chậm rãi ra lệnh, hắn biết này một hồi đại chiến cuối cùng kết quả đã đi ra, coi như tiếp tục đại chiến xuống, đối với bọn hắn Đại Tống tới nói cũng không có quá to lớn như thế, vì lẽ đó này một hồi đại chiến còn không bằng liền như vậy kết thúc. Trần Chi Báo ở thu được mệnh lệnh sau khi cũng là trực tiếp truyền đạt triệt binh mệnh lệnh, thành cựu thống soái hắn tự nhiên cũng là có thể nhìn ra này một hồi đại chiến bọn họ không cách nào đạt được thắng lợi, lại tiếp tục đại chiến xuống lời nói chỉ có thể lãng phí binh sĩ tính mạng, vì lẽ đó hắn cũng là trực tiếp nghe theo mệnh lệnh rút quân. Mà một mặt khác Bạch Khởi nhìn thấy Đại Tống bên này triệt binh sau khi, cũng là trực tiếp lựa chọn triệt binh, bởi vì hắn cũng biết này một hồi đại chiến bởi vì hai đại tiên phong lưỡng bại câu thương mà kết thúc, có điều hắn ở triệt binh trước vẫn là sâu sắc liếc mắt nhìn đại tống bên này. 24. Thời gian rất nhanh sẽ đi đến ngày thứ hai, theo hai đại tiên phong lưỡng bại câu thương sau khi, này một hồi đại chiến cũng là triệt để kết thúc, mà kết thúc đại chiến đại tống cùng đại tần cũng không có lựa chọn ở ngày thứ hai liền khởi xướng chiến tranh. Đại tống biên quan đại điện ở trong, Triệu Tử Dịch nhìn phía dưới một đám tướng quân cũng là không có mở miệng nói chuyện, mà những tướng quân này nhìn thấy chính mình thái tử điện hạ không nói gì sau khi cũng là không có mở miệng, bởi vì bọn họ đều biết chính mình vị này thái tử điện hạ lúc này đang đợi vị kia tiên phong đại tướng tin tức. Khởi bẩm điện hạ, tướng quân Lữ Bố thương thế rất nặng, có thời gian nửa tháng, tướng quân Lữ Bố không cách nào khôi phục, hơn nữa muốn chân chính lại lần nữa tiến vào chiến trường, chí ít cũng là cần thời gian một tháng mới có thể khôi phục, có điều tướng quân Lữ Bố khí tức trên người lúc này nhưng là càng mãnh liệt, hiển nhiên này một hồi đại chiến để tướng quân Lữ Bố sau khi phá rồi dừng lại, chỉ cần hắn thức tỉnh sau khi là có thể đột phá đến đạp phá hư không cảnh giới viên mãn. Mọi người ở đây không có mở miệng thời điểm, một bóng người chậm rãi tiến vào đại điện ở trong, sau đó quay về phía trên Triệu Tử Dịch thi lễ một cái sau khi liền đem Lữ Bố tình huống báo cho Triệu Tử Dịch cùng một đám tướng quân. Một đám tướng quân khi nghe đến vị này bẩm báo sau khi cũng là thở phào nhẹ nhõm, đồng thời ánh mắt của bọn họ ở trong lại bắt đầu trở nên hưng phấn lên, dù sao chính mình tiên phong đại tướng tại đây một hồi đại chiến ở trong đột phá đến đạp phá hư không cảnh giới viên mãn, cứ như vậy, bọn họ tại hạ một hồi đại chiến ở trong là có thể ung dung thủ thắng. Điện hạ, ở sau đó trong vòng 2 tháng chúng ta còn muốn đối với nhóm lớn khởi xướng tấn công à? Mà lúc này một vị tướng quân cũng là chậm rãi đứng ra nghi hoặc quay về Triệu Tử Dịch mở miệng nói, bọn họ cũng đều biết chính mình vị này tiên phong đại tướng cần lần này sau khi đi ra là có thể đột phá đến đạp phá hư không cảnh giới viên mãn, thế nhưng bọn họ nhưng không có nghĩ tới này trong vòng 2 tháng bọn họ có cần hay không đối với đại tần khởi xướng tấn công. Triệu Tử Dịch nghe được vị tướng quân này lời nói sau khi, lúc này mới đưa mắt nhìn phía Trần Chi Báo phương hướng, hiện nhiên này một hồi đại chiến có cần hay không tiếp tục tiến hành liền muốn nghe theo Trần Chi Báo ý kiến. Điện hạ, thần cho rằng này một hồi đại chiến còn muốn tiếp tục, nếu không thì chúng ta lúc trước nỗ lực liền uổng phí, huống chi hiện tại chúng ta vẫn chưa thể để đại tần nghỉ ngơi lấy sức. Trần Chi Báo nhìn thấy chính mình điện hạ ánh mắt nhìn về phía mình sau khi cũng là biết chính mình điện hạ đang dò hỏi chính mình ý kiến, liền hắn liền chậm rãi đứng ra len ken mạnh mẽ mở miệng nói. Vậy không biết lần này tiên phong đại tướng đổi thành ai đó? Nghe được Trần Chi Báo lời nói sau khi, Mông Cổ quận vương Giã là đứng ra nghi hoặc mở miệng nói. Hắn mặc dù biết đại tống có rất nhiều mạnh mẽ tướng quân, thế nhưng hiện tại có ai lại có thể đảm nhiệm Lữ Bố tiên phong đại tướng chức vụ đây, dù sao không phải là ai cũng có thể đảm nhiệm tiên phong đại tướng chức vụ. Hắn tướng quân khi nghe đến Mông Cổ quận vương lời nói sau khi, cũng là dồn dập rơi vào trầm tư ở trong, bởi vì bọn họ cũng biết bọn hắn bây giờ còn không cách nào đảm nhiệm tiên phong đại tướng chức vụ, tiên phong đại tướng không chỉ có riêng cần thực lực còn cần thống lĩnh toàn quân khí phách. Lữ Bố cùng Triệu Tử Long đồng dạng đều có thống lĩnh toàn quân khí phách cùng thực lực mạnh mẽ, bởi vậy hai người bọn họ đều là tiên phong đại tướng nội định nhân viên một trong. Triệu Tử Dịch nghe được Mông Cổ quận vương lời nói sau khi cũng là có chút đau đầu, hiện tại có thể đảm nhiệm tiên phong đại tướng nhân vật cũng đã bị hắn phái ra đi tới, bên cạnh mình Thanh Điểu tuy rằng có thể đảm nhiệm tiên phong đại tướng, thế nhưng hắn cũng không muốn để Thanh Điểu đi đảm nhiệm này tiên phong đại tướng. Điện hạ hẳn là đã quên Trừ Lộc Sơn. Ngay ở Triệu Tử Dịch vẫn còn đang suy tư để ai tới khi này tiên phong đại tướng thời điểm, bên cạnh hắn Quách Gia cũng là chậm rãi đứng ra nhắc nhở. Chương 678, Trừ Lộc Sơn chạy tới biên quan, đại tần nội bộ nghị sự, chương 678, Trừ Lộc Sơn chạy tới biên quan, đại tần nội bộ nghị sự. Vốn là chính đang suy tư Triệu Tử Dịch nghe được Quách Gia lời nói sau khi, ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên, trong khoảng thời gian này hắn vẫn đúng là đem cái tên này quên đi, phải biết cái tên này nhưng là dựa vào 3000 thiết kỵ mở thuộc tồn tại. Đi sai người truyền Trừ Lộc Sơn đến biên quan. Trừ Lộc Sơn lúc này ở đại tống trong thành trì thế đại tống trấn thủ đại tần tấn công, có điều hiện tại đã không cần Trừ Lộc Sơn tiếp tục ở trấn thủ, mà hiện tại có mục tiêu trọng yếu hơn chờ hắn, Triệu Tử Dịch cái này cũng là trực tiếp liền xuống đạt mệnh lệnh điều động Trừ Lộc Sơn. Một mặt khác đại tống sơn hải quan, lúc này trải qua đại chiến sơn hải quan cũng là vô cùng bình tĩnh, phản phất trước đó vài ngày đại chiến cũng không phải sơn hải quan bình thường, mà ở sơn hải quan trong phủ thành chủ, một vị tên mập chính đang thảnh thơi uống trà. Có điều có thể từ mập mạp này trên nét mặt nhìn ra hắn lúc này cũng không phải như vậy nhàn nhã, trái lại có chút vô vị, đồng thời tựa hồ trên mặt của hắn còn có chút phiền muộn. Điện hạ tại sao còn chưa khởi động ta à, phải biết này sơn hải quan cũng không có bất kỳ chiến sự cho ta, ở đây ta đều nhanh nhàn sinh ra sai lầm. Vị này tên mập uống một hớp trà sau khi, lúc này mới đưa mắt nhìn phía đại tống biên quan địa phương, sau đó chỉ thấy hắn có chút buồn bực mở miệng nói, đồng thời trong ánh mắt cũng là mang theo một chút chờ mong. Vị này tên mập chính là mới vừa Quách Gia nhắc tới Trừ Lộc Sơn, vốn là lần này đại chiến hắn cũng là vẫn tùy tùng đại bộ đội, thế nhưng ở sơn hải quan thành công đem đại tần mông điểm chém giết thời điểm, Triệu Tử Dịch cũng là đem hắn phái đi sơn hải quan đến trấn thủ nơi này. Dù sao sơn hải quan như thế nào đi nữa nói cũng là đại tống trọng yếu thành trì, vì lẽ đó không được có sai lầm. Mà đi tới sơn hải quan mấy tháng, Trừ Lộc Sơn cũng là triệt để đem sơn hải quan toàn bộ sự tình bãi bình, hắn bây giờ ngay ở chờ đợi chính mình điện hạ triệu hoán chính mình, lời nói như vậy chính mình cũng là có thể lại lần nữa tiến vào chiến trường cùng mình huynh đệ điện hạ cùng kiên cũng chiến. Trừ tướng quân nguyện vọng thực hiện, điện hạ phái ta tới gọi tướng quân đi đến đại tống biên quan chiến trường. Ngay ở hắn tiếng nói mới vừa hạ xuống sau khi, một vị bất lương nhân cũng là từ trong hư không chậm rãi đi ra, sau đó hắn liền tới đến Trừ Lộc Sơn trước mặt quay về Trừ Lộc Sơn mở miệng nói. Sau khi nói xong, chỉ thấy vị này bất lương nhân đem một khối lệnh bài vứt tại Trừ Lộc Sơn trước mặt trên bàn, một giây sau vị này bất lương nhân liền phảng phất chưa từng xuất hiện bình thường, biến mất ở Trừ Lộc Sơn trước mặt. Trừ Lộc Sơn vốn là vô cùng phiền muộn, vẻ mặt trong nháy mắt bị cứng lại rồi, sau đó chỉ thấy hắn nhìn quét một lần bốn phía đều không có phát hiện bất luận người nào, có điều khi hắn rõ ràng nhìn thấy trước mặt mình này một khối lệnh bài thời điểm hắn liền biết ngày hôm nay bất lương nhân xuất hiện tuyệt đối không phải là ngộng. Ha ha ha, điện hạ rốt cục để bổn tướng quân ra tay rồi, xem ra bổn tướng quân đại triển thân thủ thời điểm đến. Trừ Lộc Sơn lúc này cũng là kích động đem trên bàn lệnh bài cầm lên, sau đó phảng phất ở lau chùi bảo bối bình thường không ngừng ma sát trong tay lệnh bài. Sau đó cả người cũng là cười ha ha lên, hắn cười đến vô cùng càng rỡ, cười xong sau khi, hắn liền phảng phất nghĩ tới điều gì bình thường, nhanh chóng tiến vào bên trong gian phòng, đem một cái phủ đầy bụi hồi lâu đại đao xách ra. Đem cái này đại đao nói ra, hắn cũng là lấy ra một khối khăn lau, bắt đầu lau chùi nổi lên cái này đại đao, đồng thời trong ánh mắt của hắn cũng là ở vẫn chờ mong trận chiến tranh ngày đến, xong tất cả những thứ này hắn mới vội vàng hướng về phủ thành chủ hậu viện chạy đi. Một phút sau khi, Trừ Lộc Sơn cũng là trực tiếp mang theo ngàn kỵ liền hướng về đại tống biên quan phương hướng phóng đi, lúc này bọn họ chạy đi tốc độ đã rất xa vượt qua bình thường tốc độ, hiển nhiên có nhiệm vụ ở trên người Trừ Lộc Sơn cũng là vô cùng muốn đi đến chính mình điện hạ bên người. 24. Ngay ở đại tống bên này, Trừ Lộc Sơn chính đang vâng mệnh đi đến đại tống biên quan đồng thời, lúc này đại tần biên quan Tần Thủy Hoàng cũng là chính đang dẫn dắt chính mình bộ hạ đang thương thảo đón lấy đại chiến. Tần chiến tướng quân bởi vì này một hồi đại chiến mà bị thương nặng, chí ít cũng cần mấy tháng mới có thể khôi phục, vì lẽ đó này một hồi đại chiến Tần chiến tướng quân có thể tham dự không được, đương nhiên mặc dù nói Tần chiến tướng quân này một hồi đại chiến bị thương nặng tham dự không được, thế nhưng đối diện đại tống lữ bố này một hồi đại chiến cũng tham dự không được. Cho nên nói lần này Tần chiến tướng quân bị thương nặng cũng không thiệt thòi, bởi vì hắn đổi rơi mất đại tống lữ bố. Nhìn trên phương chính ở cao mày Tần Thủy Hoàng, Bạch Khởi cũng là chậm rãi đứng ra phân tích nói, mặc dù nói Tần chiến bị thương để bọn họ có chút bất đắc dĩ, thế nhưng chí ít đối với bọn hắn tới nói vẫn có lợi. Dù sao lần này Tần chiến bị thương cũng là đồng dạng đem đại tống phía bên kia lữ bố thay đổi. Có thể nói bọn họ ngay trong đại quân trở ngại lớn nhất cũng chính là đại tống hai đại tiên phong, lúc này bọn họ trở ngại lớn nhất hai đại tiên phong một vị ở tại bọn hắn đại tần nội bộ không cách nào tới rồi, mà một vị lại rất được trọng thương, này không vừa vặn cho bọn hắn cơ hội à? Không sai, Bạch Khởi tướng quân nói không sai, đại tống hai đại tiên phong lúc này đều không thể xuất chiến, nói cách khác lần này bọn họ tiên phong đại tướng khả năng đổi thành những người khác, còn chân chính có thể đảm nhiệm tiên phong đại tướng đại tống tướng quân, lúc này đều không có ở đại tống biên quan, cho nên đối với đại tống tiên phong đại tướng chúng ta cũng sẽ không cần muốn quá mức coi trọng. Cho tới cái khác ngũ hổ tướng, lúc này cũng tùy tùng Nhạc Phi ở ta đại tần nội bộ, hơn nữa đại tống lợi hại nhất mấy vị tướng quân lúc này đều xuất hiện ở ta đại tần nội bộ, cho nên nói lần này đại tống biên quan tiên phong đại tướng sẽ không có đặc biệt người có năng lực có thể đảm nhiệm, mà ta đại tần còn có cường giả có thể đảm nhiệm tiên phong đại tướng, nói cách khác hiện tại biên quan đại chiến, chúng ta đại tần chiếm cứ ưu thế, vì lẽ đó đón lấy thần cảm thấy cho chúng ta nên chủ động đối với đại tống khởi xướng tấn công. Lý Tư đang nghe xong Bạch Khởi lời nói sau khi cũng là đứng ra phân tích nói, căn cứ hắn được tin tức có thể suy đoán ra hiện tại đại tống một bên quan năng đủ chân chính một mình chống đỡ một phương tiên phong đại tướng cũng không có, mà điều này cũng vừa vặn cho bọn hắn cơ hội. Dù sao hiện tại đại tống phía bên kia có thể đạt đến đạp phá hư không cấp bậc tiên phong đại tướng, lúc này cũng đã xuất hiện ở tại hắn ba nhánh quân đội ở trong, duy nhất một cái có thể ngăn cản bọn họ tiên phong đại tướng lúc này còn bị thương thật nặng. Nói cách khác hiện tại biên quan tiên phong, bọn họ đại tần chiếm cứ ưu thế, lời nói như vậy cũng không phải là không thể chủ động tấn công. Tần Thủy Hoàng khi nghe đến Bạch Khởi cùng Lý Tư phân tích sau khi, cũng là cao mày không ngừng ở suy đoán đại tống những người đạp phá hư không cấp bậc tướng quân lúc này vị trí. Mặc dù nói hắn cũng cảm thấy Lý Tư cùng Bạch Khởi phân tích hết sức chính xác, thế nhưng thành tựu đại tần hoàng đế, hắn nếu muốn cái nhìn đại cục tự nhiên so với Lý Tư cùng Bạch Khởi cái nhìn đại cục lớn, hắn nhưng không hy vọng chính mình một cái phán đoán sai lầm liền để đại tần chôn bụi. Chương 679, đại tần phương án ứng đối, đối với thanh điệu suy đoán, chương 679, đại tần phương án ứng đối, đối với thanh điệu suy đoán. Cho tới những đại thần khác, lúc này nhưng là dồn dập đưa mắt nhìn phía Tần Thủy Hoàng phương hướng, bọn họ tuy rằng không có mở miệng nói chuyện, thế nhưng ánh mắt của bọn họ ở trong đã nói cho Tần Thủy Hoàng ý kiến của bọn họ. Hiện tại đại tống còn có một vị có thể đảm nhiệm tiên phong đại tướng chức vụ, chỉ là không biết đại tống có thể hay không lựa chọn để người này đảm nhiệm tiên phong đại tướng, dù sao người này ở đại tống thân phận không phải là đơn giản như vậy. Lý Tư lúc này phảng phất lại nghĩ đến cái gì, liền lại lần nữa đứng ra quay về Tần Thủy Hoàng phương hướng chậm rãi mở miệng nói, chỉ có điều lần này trong giọng nói của hắn cũng không phải như vậy tự tin, trái lại là có chút bất đắc dĩ. Không biết Lý đại nhân nói là gì người a? Bạch Khởi khi nghe đến Lý Tư lời nói sau khi cũng là hơi nghi hoặc một chút quay về Lý Tư phương hướng dò hỏi. Dù sao hắn mấy ngày nay trong thời gian vẫn đang phân tích đại tống có còn hay không tiên phong đại tướng tồn tại, thế nhưng được kết quả đều là đại tống không có tiên phong đại tướng tồn tại. Hiện tại Lý Tư dĩ nhiên nói đại tống có tiên phong đại tướng tồn tại, điều này làm cho Bạch Khởi vô cùng phiền muộn cùng nghi hoặc. Mà cái khác đại thần lúc này cũng là dồn dập đưa mắt nhìn phía Lý Tư phương hướng, bọn họ cũng là đang chờ mong Lý Tư nói sau. Dù sao lúc này bọn họ cũng cảm thấy đại tống lúc này không có tiên phong đại tướng. Tần Thủy Hoàng lúc này cũng là đưa mắt tìm đến phía Lý Tư phương hướng, có điều ở khi hắn nhìn thấy Lý Tư ánh mắt sau khi, hắn cũng là đoán được đại tống vị kia tiên phong đại tướng đến cùng là ai. Đại tống còn có một vị nữ tướng tên là Thanh Điểu, tin tưởng lúc này hắn tu vi cũng là đạt đến đạp phá hư không cấp bậc, đồng thời nàng cũng cùng Đông Phương Bạch, Yêu Nguyệt, Lý Hàn Y đi xưng là đại tống tứ đại nữ tướng một trong, vì lẽ đó nếu như đại tống lựa chọn làm cho nàng xuất binh lời nói, như vậy hắn cũng coi như là một vị tiên phong đại tướng, đồng thời thực lực của nàng cũng không kém. Lý Tư đang nhìn đến Tần Thủy Hoàng ánh mắt sau khi, cũng là biết Tần Thủy Hoàng biết rõ bản thân mình nói tới tiên phong đại tướng là ai, liền hắn liền không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem Thanh Điểu nói ra. Mà những người khác khi nghe đến Thanh Điểu sau khi cũng là một bộ đông nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ, chỉ có điều đông nhiên tỉnh ngộ sau khi bọn họ lại là một bộ nghi hoặc dáng vẻ, dù sao nếu như Thanh Điểu thật sự có thể đảm nhiệm tiên phong đại tướng lời nói, như vậy thì lại làm sao không đảm nhiệm đây. Dù sao một vị tiên phong đại tướng đối với một cái quân đội ảnh hưởng vẫn là hết sức khổng lồ, liền tỷ như lần này Lữ Bố cùng Tần Chiến hai người đại chiến trực tiếp ảnh hưởng đến lần này đại chiến chiến cuộc. Thanh Điểu tuy rằng có thể tính là tiên phong đại tướng, nhưng nàng như thế nào đi nữa nói cũng là đại tống vị kia thái tử điện hạ hồng nhan chi kỷ, hơn nữa còn là tùy tùng đại tống vị kia thái tử điện hạ sớm nhất nữ tử một trong, vì lẽ đó ta cảm thấy đến đại tống vị kia thái tử điện hạ hẳn là sẽ không phái Thanh Điệu đảm nhiệm tiên phong đại tướng, dù sao đảm nhiệm tiên phong đại tướng uy hiếp không phải là như thế đơn giản, đại tống vị kia thái tử điện hạ nên không nỡ lòng bỏ để cho mình bị này hồng nhan chi kỷ tới đảm nhiệm tiên phong đại tướng. Lý Tư nhìn thấy mọi người ánh mắt sau khi cũng là lại lần nữa chậm rãi mở miệng giải thích, từ khi đại tống vị này thái tử quật khởi sau khi, hắn liền vẫn ở sưu tập đại tống vị này thái tử điện hạ từ nhỏ cho tới bây giờ sự tích, vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng là biết Thanh Điệu tồn tại, đồng thời hắn tự nhiên biết Thanh Điệu cùng vị này thái tử điện hạ quan hệ. Cái này cũng là tại sao Lý Tư không xác định lần này Thanh Điệu đến cùng có thể hay không đảm nhiệm tiên phong đại tướng nguyên nhân, dù sao dựa theo đại tống vị kia thái tử điện hạ tập tính đến xem lời nói, vị này Thanh Điệu hẳn là sẽ không đảm nhiệm tiên phong đại tướng, thế nhưng hiện tại toàn bộ đại tống nhưng không có tiên phong đại tướng, vì lẽ đó hắn cũng không biết đại tống vị kia thái tử điện hạ có thể hay không để Thanh Điệu đảm nhiệm tiên phong đại tướng. Mọi người khi nghe đến Lý Tư giải thích sau khi cũng là dồn dập đống nhiên tình ngộ, dù sao nếu như thật sự dựa theo Lý Tư nói như vậy lời nói, như vậy lần này Thanh Điệu vẫn đúng là không nhất định đảm nhiệm tiên phong đại tướng, dù sao như thế nào đi nữa nói, vị này Thanh Điệu cũng là đại tông vị kia thái tử điện hạ hồng nhan chi kỷ, có khả năng sẽ trở thành tương lai vương phi, người như vậy tới đảm nhiệm tiên phong đại tướng xác thực có chút không thích hợp. Bất luận đại tống vị kia thái tử điện hạ có nhường hay không Thanh Điệu đảm nhiệm tiên phong đại tướng, chúng ta đều nên trước tiên xuất binh thử xem đại tống vị kia thái tử điện hạ. Vắng lặng một lúc sau khi, Bạch Khởi lúc này mới chậm rãi đứng ra mở miệng nói, tuy rằng nghe được Lý Tứ lời nói sau khi, hắn cũng cảm thấy Thanh Điệu là phiền phức nhân vật, thế nhưng hắn bây giờ vẫn cảm thấy nên xuất binh thử xem đại tống vị kia thái tử điện hạ có thể hay không phái vị này Thanh Điệu xuất binh. Dù sao hiện tại cho bọn họ cơ hội nhưng là cơ hội ngàn năm một thở, cơ hội như vậy Bạch Khởi đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nếu Bạch Khởi tướng quân dự định thăm dò đại tống lời nói, như vậy ở sau 3 ngày, Bạch Khởi tướng quân liền dẫn lĩnh bộ đội đi đến đại tống biên quan đối với đại chúng khởi xướng tấn công ba. Tân Thủy Hoàng nhìn thấy Bạch Khởi cái kia ánh mắt kiên định sau khi, cũng là biết rồi Bạch Khởi ý tứ, liền thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng nói, có điều có thể từ Tần Thủy Hoàng trong ánh mắt nhìn ra trước nay chưa từng có kiên định. Nhưng mà Tần Thủy Hoàng không biết chính là hắn này 3 ngày nghỉ ngơi nhưng vừa vặn cho đại tống thời gian, ở đại tần nghỉ ngơi ngày thứ 2 Trử Lộc Sơn cũng là dựa vào tự thân tốc độ dẫn dắt ngàn kỵ đi đến đại tống biên quan. Đi đến biên quan hắn có thể nói là kích động không thôi, trực tiếp từ trên ngựa nhảy xuống, liền dẫn mấy vị lục địa thần tiên cảnh giới tướng quân hướng về đại tống biên quan phủ thành chủ đi đến, bước tiến của hắn vô cùng vững vàng, thế nhưng là có chút lùn ngang, hiển nhiên đang đối mặt chính mình vị này thái tử điện hạ thời điểm hắn vẫn là hết sức kích động. Mà lúc này Triệu Tử Dịch nhưng là cùng Quách Gia ở hậu viện chơi cờ, hai người bọn họ có thể không chút nào để ý tới những chuyện khác, trái lại là đang chuyên tâm cẩn thận rơi xuống trong tay quân cờ. Cho tới Thanh Điệu nhưng là ở bên cạnh bưng một cái mâm, lặng lặng bảo vệ ở chính mình thái tử điện hạ bên người, mà ở nàng bưng trong cái mâm còn thình lình bày đặt rất nhiều hoa quả. Trừ Lộc Sơn quả nhiên không thẹn là trung thành nhất với điện hạ tướng quân, dĩ nhiên đến sớm đạt một ngày. Quách Gia lúc này cũng là cảm nhận được cái gì, liền liền trên mặt mang theo mỉm cười đối với mình đối diện Triệu Tử Dịch mở miệng nói, cái tên này có thể ở hôm nay tới rồi cũng là ở dự liệu của ta bên trong, dù sao cái tên này nhưng là vô cùng muốn tới đây trên chiến trường, hiện tại có cơ hội như vậy, hắn tự nhiên không thể xuất hiện rất chậm. Triệu Tử Dịch tự nhiên cũng là cảm nhận được bên ngoài bước tiến, hắn chậm rãi cầm lấy một viên màu đen quân cờ, hướng về trước mặt mình trên bàn cờ xuống, có chút để ý tới bên ngoài đang hướng phía bên mình tới rồi bước tiến. Mà ở hắn tiếng nói mới vừa hạ xuống sau khi, Trừ Lộc Sơn cũng là xuất hiện ở ánh mắt của mọi người ở trong, cả người hắn cũng là hết sức kích động bay thẳng đến Triệu Tử Dịch phương hướng chạy tới. Cho tới mới vừa hắn dẫn dắt mấy vị lục địa thần tiên cảnh giới tướng quân, lúc này nhưng là dồn dập đứng ở ngoài cửa, dù sao bọn họ tuy nhiên đã đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới, thế nhưng chính mình thái tử điện hạ không có triệu hoán bọn họ cũng là không thể tiến vào nơi này. Chương 680, đại chiến lại nổi lên, Trừ Lộc Sơn hung danh, chương 680, đại chiến lại nổi lên, Trừ Lộc Sơn hung danh. Điện hạ, Lộc Cầu Nhi muốn ngươi nghĩ tới thật là khổ a, hiện tại rốt cục nhìn thấy điện hạ rồi. Đi đến Triệu Tử Dịch bên cạnh Trừ Lộc Sơn cũng là trực tiếp lộ ra một bộ chó săn dáng dấp, quay về Triệu Tử Dịch một trận phát ra. Hắn bộ dáng này để cho người khác nhìn thấy tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình, dù sao hắn nhưng là ở trên chiến trường quyết đoán mãnh liệt tướng quân, thế nhưng hiện tại ở Triệu Tử Dịch trước mặt dĩ nhiên xem một cái chó săn bình thường. Được rồi, mau dậy đi, lần này gọi ngươi đi đến nơi này đến chủ yếu là muốn cho ngươi đảm nhiệm tiên phong đại tướng chức vụ. Triệu Tử Dịch nhìn mình trước mặt quỷ Trừ Lộc Sơn cũng là có chút đau đầu, chỉ bất quá hắn cảm nhận được trước mặt mình cái tên này khí tức trên người sau khi cũng là hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là nửa năm không tới thời gian không có thấy cái tên này dĩ nhiên đã đột phá đến đạp phá trong hư không kỳ. Phải biết dù cho là Trần Chi Báo lúc này tu vi cũng vẹn vẹn chỉ là đạp phá trong hư không kỳ mà thôi, thế nhưng không nghĩ tới trước mặt mình cái tên này dĩ nhiên cũng đã đến đạp phá trong hư không kỳ, có thể nói này đại đại ra ngoài dự liệu của hắn. Cảm tạ điện hạ, quả bóng nhỏ nhất định sẽ không để điện hạ thất vọng. Trừ Lộc Sơn không nghĩ tới chính mình điện hạ lần này kêu mình tới dĩ nhiên là đảm nhiệm tiên phong đại tướng chức vụ, sau đó chỉ thấy trên mặt của hắn xuất hiện hưng phấn nụ cười, mà tại đây hưng phấn nụ cười ở trong còn chen lẫn tàn nhẫn, ở hắn cái kia bụ bấm trên mặt có vẻ như vậy không phối hợp. Nếu ngươi đã đến rồi lời nói, như vậy liền đi đến đại điện nghị sự đi. Dù sao chúng ta tấn công đại tần bước tiến không thể bị ngăn cản. Triệu Tử Dịch lúc này cũng là nhẹ nhàng đem chính mình trước mặt quỷ cái tên này giúp đỡ lên, sau đó vậy mới đúng chính mình đối diện Quách Gia mở miệng nói. Lúc trước bọn họ không có tuyệt đối tiên phong đại tướng, hiện tại cái này vị tiên phong đại tướng nếu đã tới rồi lời nói như vậy cũng là thời điểm đối với đại tần khởi xướng tấn công. Quách Gia nhìn thấy chính mình điện hạ ánh mắt sau khi, cũng là quay về chính mình điện hạ gật gật đầu, sau đó cầm trong tay quân cờ đặt ở trên bàn, liền tùy tùng chính mình điện hạ hướng về cửa đi ra ngoài. Trừ Lộc Sơn nhưng là một bộ chó săn dáng dấp, ở chính mình điện hạ trước mặt dẫn đường, lúc này hắn có vẻ hăng hái, ý thế hết người. Gần như trôi qua khoảng chừng một phút, đại tống biên quan tướng quân lúc này đều tụ tập ở phủ thành chủ. Khi bọn họ tiến vào phủ thành chủ sau khi liền nhìn thấy Triệu Tử Dịch bốn người bóng người đang nhìn đến cái kia một đạo thân ảnh mập mạp thời điểm, bọn họ cũng đã biết lần này Tiên Phong đại tướng đã tới rồi. Trần Chi Báo đang nhìn đến này một đạo thân ảnh mập mạp thời điểm, khoe miệng cũng là xuất hiện một vệt nụ cười, chỉ có hắn rõ ràng nhất cái tên này đến cùng có cỡ nào tàn nhẫn cùng lợi hại. Hôm nay Tiên Phong đại tướng đã tới rồi, vì lẽ đó ngày mai liền đối với Đại Tần lại lần nữa phát động chiến tranh đi, bản điện hạ hy vọng lần này dùng thời gian ngắn nhất đem Đại Tần bắt. Triệu Tử Dịch nhìn thấy một đám tướng quân cũng đã đến sau khi cũng là trực tiếp quay về phía dưới tướng quân ra lệnh, mặc dù nói lần này hắn là để một đám tướng quân tới nơi này nghị sự, nhưng là cuối cùng cũng có điều là hắn tuyên bố mệnh lệnh này thôi. Dù sao này vốn là đã thương nghị tốt, hiện tại bọn họ Tiên Phong đại tướng nếu đã đến, như vậy cũng là mang ý nghĩa trận chiến tranh này cũng là bắt đầu kéo lên màn mở đầu. Thời gian rất nhanh sẽ tại đây ầm ĩ hoàn cảnh ở trong quá khứ, đảo mắt ngày thứ hai chậm rãi đến, ngày thứ hai ánh mặt trời cũng là chiếu rọi ở trên đường lớn, quá xong năm sau khi ánh mặt trời có vẻ vô cùng ôn hòa, nhưng là lúc này ở Đại Tống cùng Đại Tần biên quan nhưng cảm thấy vô cùng nghiêm túc. Vốn là vẫn bình tĩnh không ngớt Đại Tần biên quan lúc này cũng là phát động rồi binh mã, hiển nhiên bọn họ cũng là dự định tại đây một ngày đối với Đại Tống phát động tấn công, nhưng là bọn họ không biết chính là hiện tại Đại Tống cũng đang định đối với Đại Tần phát động tấn công, có thể nói này một hồi đại chiến phát động vô cùng trùng hợp. Đại Tần biên quan cổng thành mới vừa mở ra đi ra, mấy trăm ngàn đại quân, Đại Tống biên quan cổng thành cũng là tùy tùng mở ra, sau đó chỉ thấy mấy trăm ngàn Mông Cổ thiết kỵ ở một vị tên mập dẫn dắt đi cấp tốc đi đến trên chiến trường. Cho tới Đại Tần đại nguyên soái Bạch Khởi lúc này cũng là chậm rãi đi theo ở bộ đội phía sau, đi ra Đại Tần biên quan thành, nhìn thấy Đại Tống phía bên kia xuất hiện quân đội thời điểm, lông mày của hắn cũng là nhíu nhíu, hắn không nghĩ tới Đại Tống dĩ nhiên cũng dự định ở hôm nay phát động chiến tranh. Cũng thật là đúng dịp, không nghĩ tới Đại Tần dĩ nhiên lựa chọn ở hôm nay đối với ta Đại Tống phát động chiến tranh, nếu như không phải Trừ Lộc Sơn cái tên này đến lời nói, như vậy hôm nay ta Đại Tống vẫn đúng là có thể sẽ có chút chịu thiệt. Trên tường thành thấy cảnh này, Triệu Tử Dịch cũng là mỉm cười nở nụ cười, hắn không nghĩ tới Đại Tần dĩ nhiên cũng lựa chọn ở hôm nay điều động binh mã, có điều đang nhìn đến dẫn dắt mấy trăm ngàn Mông Cổ đại quân vị kia tên mập thời điểm, hắn cũng không có quá nhiều kiêng kỵ. Quách Gia nghe được nhà này điện hạ lời nói sau khi cũng là tùy tùng cười cợt, liền hắn cũng không nghĩ tới Đại Tần lần này dĩ nhiên sẽ chọn tấn công, có điều tất cả những thứ này cũng đã không trọng yếu. Đại Tống phía bên kia dĩ nhiên cũng dự định ở ngày hôm nay điều động binh mã, không biết chư vị có biết dẫn dắt Mông Cổ thiết kỵ vị kia mập mạp Đại Tống tướng lĩnh là ai. Đồng dạng đứng ở Đại Tần trên tường thành Tần Thủy Hoàng thấy cảnh này cũng là hơi kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới Đại Tống dĩ nhiên cùng bọn họ Đại Tần lựa chọn ở cùng một ngày điều động binh mã, đương nhiên càng làm cho hắn lưu ý chính là vị kia dẫn dắt Mông Cổ thiết kỵ Trừ Lộc Sơn. Bệ hạ, nếu như thần không có đoán sai lời nói, vị tiên nên chính là Đại Tống Trừ Lộc Sơn. Tên của hắn tuy rằng không có Lữ Bố, Triệu Tử Long mọi người nổi danh, thế nhưng thủ đoạn của hắn có thể không kém chút nào hai người này, đồng thời nếu như chân chính về mặt ý nghĩa tính ra lời nói, hắn có thể hơn được Đại Tống tứ đại quân thần, đồng thời thủ đoạn của hắn cũng là tàn nhẫn, để cho kẻ địch cảm giác sợ sệt, dù cho là người mình đối với thủ đoạn của hắn cũng là cảm giác được có chút sợ hãi. Chỉ có điều những năm này hắn vẫn luôn ở trấn thủ Tương Dương thành, vì lẽ đó ngoại giới rất ít người nghe nói qua tên của hắn, không nghĩ tới lần này Đại Tống vị kia thái tử điện hạ dĩ nhiên đem người này gọi tới chiến trường. Lý Tư lúc này phảng phất nghĩ tới điều gì bình thường, cả người cũng là có chút run rẩy, đồng thời lúc này hắn cũng là đoán được Trừ Lộc Sơn thân phận chân chính. Mặc dù nói Trừ Lộc Sơn ở trên thế giới này cũng không phải như vậy nổi danh, thế nhưng hắn trấn thủ Tương Dương thành đoạn thời gian đó triển khai thủ đoạn cũng là để mọi người e ngại, dù cho là Tương Dương thành binh lính đối với thủ đoạn của hắn cũng là vô cùng e ngại với sợ hãi. Hả, không nghĩ tới dĩ nhiên là cái tên này, Đại Tống vị này cũng thật là để mắt chấm Đại Tần. Tần Thủy Hoàng khi nghe đến Lý Tư lời nói sau khi cũng là triệt để biết rồi Trừ Lộc Sơn lai lịch, thành tựu Đại Tần hoàng đế, hắn tự nhiên cũng là khống chế thiên hạ đại đa số người tin tức, liên quan với Đại Tống vị này tàn nhẫn đại tướng hắn tự nhiên cũng là nghe nói qua, chỉ là hắn không nghĩ tới lần này Đại Tống vị này dĩ nhiên sẽ chọn điều hắn đến biên quan, càng quan trọng chính là để hắn đảm nhiệm Tiên Phong đại tướng chức vụ. Chương 681, tiên nhân bên dưới sức mạnh toàn bộ điều động, chân chính đại chiến khởi nguồn. Chương 681, tiên nhân bên dưới sức mạnh toàn bộ điều động, chân chính đại chiến khởi nguồn. Trừ Lộc Sơn đánh trận nhưng cho tới bây giờ không giống Trần Chi Báo những người khác như vậy, hắn đánh trận đại đa số thời gian đều là lấy thương đổi thương, lấy người thay đổi người. Chỉ thấy hắn dẫn dắt phía sau Mông Cổ thiết kỵ trực tiếp quay về Đại Tần bộ đội giết tới, cả người hắn càng là nhấc theo trong tay đại đao hướng về Đại Tần phương hướng giết đi. Theo hắn đi ngang qua Đại Tần quân đội, chỉ thấy một vị một lại một vị Đại Tần binh sĩ ngã trên mặt đất, Đại Tần đạp phá hư không cấp bậc cường giả nhìn thấy tình cảnh này cũng là vội vàng ra tay ngăn cản hắn, sau đó liền thấy một vị loại cỡ lớn đạp phá trong hư không kỳ cường giả liền cùng Trừ Lộc Sơn đại chiến ở cùng nhau. Mà Đại Tần bên này cường giả lúc này còn đang không ngừng quần quận xuất hiện, hiển nhiên Đại Tần lần này đã thật sự quyết tâm, nhìn thấy tình cảnh này Triệu Tử Dịch cũng không có lại lần nữa ẩn giấu Đại Tống thực lực, chỉ thấy giữa bầu trời xuất hiện lần nữa rất rất nhiều nhân vật. Mà những này nhân vật xuất hiện ở trong trên người tản mát ra khí tức đều tương đương đáng sợ, có mấy vị khí tức thậm chí đã đạt đến nửa bước cấp bậc tiên nhân. Trong đó có mấy vị nổi danh thình lình chính là Tiếu Tam Tiếu cùng Vương Tiên Tri, còn lại nhưng là lục địa thần tiên cảnh giới cùng đạp phá hư không cảnh giới cường giả, trong đó đạp phá hư không cảnh giới cường giả liền đạt đến mười mấy vị, lục địa thần tiên cảnh giới cường giả càng là đã đạt đến hơn 10 vị. Vương Tiên Tri xuất hiện sau khi, chỉ thấy hắn quay về phía trước một vị đại tần nửa bước cấp bậc tiên nhân cường giả đấm tới một quyền, trong nháy mắt trước mặt hắn không gian phảng phất nổ tung rơi mất bình thường, trong nháy mắt nấm đấm của hắn liền xuất hiện ở vị này đại tần nửa bước cấp bậc tiên nhân cường giả trước mặt. Mà đại tần vị này nửa bước cấp bậc tiên nhân cường giả cũng không phải ăn chay, chỉ thấy hắn quay về phía trước vung ra một trường, sau đó bàn tay của hắn liền cùng Vương Tiên Tri nắm đấm va chạm vào nhau. Một giây sau, chỉ thấy hai người đồng thời bay ngược ra ngoài, toàn bộ không gian cũng bởi vì hai người va chạm sản sinh đung đưa kịch liệt, có điều hiện tại hai người đại chiến ở rất xa giữa bầu trời, vì lẽ đó không ảnh hưởng tới phía dưới binh lính đại chiến. Sau đó chỉ thấy hai người lại lần nữa quay về lẫn nhau khởi xướng xung phong, hai người bọn họ giao thủ cũng là để không gian không ngừng sản sinh liệt liệt vang vọng, phản phất này một hồi đại chiến nhân vật chính chính là bọn họ bình thường. Mà lúc này một mặt khác Tiếu Tam Tiếu Đồng dạng là quay về đại tần một vị nửa bước cấp bậc tiên nhân cường giả khởi xướng tấn công, chỉ thấy bóng người của hắn trong nháy mắt biến mất ở giữa bầu trời, một giây sau liền xuất hiện ở vị này nửa bước tiên nhân đại tần cường giả bên người. Sau đó chỉ thấy bàn tay của hắn hướng về vị này đại tần nửa bước tiên nhân chụp tới, khi hắn bàn tay sắp rơi xuống vị này đại tần nửa bước cấp bậc tiên nhân cường giả trên người thời điểm, vị này đại tần nửa bước cấp bậc tiên nhân cường giả cũng là phản ứng lại, chỉ thấy hắn cấp tốc hướng về phía sau thối lui, sau đó liền đem Tiếu Tam Tiếu này một chiêu tránh thoát. Nhìn thấy sự công kích của chính mình bị tránh thoát, Tiếu Tam Tiếu cũng không có quá to lớn bất ngờ, dù sao đối phương vốn là cùng mình ngang nhau tu vi tồn tại, nếu như mình như thế một đòn đều có thể đem đả thương lời nói, cái kia đối diện cũng thật sự quá gà đi. Mà lúc này cái khác đại tống cùng đại tần đạp phá hư không cường giả cũng là ở trên bầu trời bắt đầu phát sinh chiến đấu, chỉ thấy mỗi một người bọn hắn đều mở ra một cái chiến trường, ở trên bầu trời không ngừng phát sinh đại chiến, làm cho vốn là bầu trời trong trẻo bầu trời trong nháy mắt trở nên tối tăm lên, mà tại đây tối tăm đám mây ở trong còn thỉnh thoảng chuyển ra cái khác hào quang, đem toàn bộ bầu trời nhuộm đẫm vô cùng chói mắt. Cho tới những người lục địa thần tiên cảnh giới cường giả nhưng là trực tiếp đại chiến ở cùng nhau, bọn họ có chia làm hai, ba người một cái chiến trường, có chia làm bốn, năm người một cái chiến trường, có thậm chí là một đám người một cái chiến trường, có thể nói hiện tại đại chiến đã được cho tiên nhân đại chiến. Dù cho là thượng cổ đại chiến thời điểm cũng rất ít xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có thượng cổ đại chiến chân chính cùng trên trời đám người kia đại chiến thời điểm mới xuất hiện tình huống như vậy, ai có thể nghĩ tới đại chiến như vậy dĩ nhiên xuất hiện ở hai cái hoàng triều bên trong. Phải biết đã từng Cựu Châu hoàng triều ở trong mạnh nhất cường giả cũng là chỉ là lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, mà hiện tại này một hồi đại chiến ở trong, lục địa thần tiên cảnh giới cường giả đã không tính là chân chính cường giả, có thể nói này một hồi đại chiến ở trong lục địa thần tiên cảnh giới nhân vật đã tùy ý có thể thấy được. Ngay ở phía trên những cường giả này phát sinh đại chiến đồng thời, phía dưới Trừ Lộc Sơn cũng là hung mãnh mang theo chính mình quân đội, không ngừng bay về đại tần quân đội tiến hành tàn sát, mặc dù nói đại tần tướng sĩ vẫn ở ngã xuống, nhưng là đại tống bên này quân đội cũng là vẫn ở ngã xuống. Đây chính là chiến trường tối say thịt, mỗi một phút mỗi một giây đều có tướng sĩ ở ngã xuống. Không nghĩ tới đại tần cùng đại tống dĩ nhiên đi đến cuối cùng quyết chiến, này một hồi đại chiến bất kể là ai thắng ai thua, đều ảnh hưởng đón lấy kết cục, không nghĩ tới hai cái nho nhỏ hoàng triều dĩ nhiên phát động rồi nhiều như vậy sức mạnh, hơn nữa cấp bậc tiên nhân cường giả lúc này còn chưa có xuất hiện, xem ra hai người bọn họ hoàng triều đều không dự định vận dụng cấp bậc tiên nhân cường giả, dù sao hiện tại Cửu Châu còn chịu đựng không được cấp bậc tiên nhân đại chiến. Hồ cấp. Bậc tiên nhân đại chiến đối với sau đó ảnh hưởng rất lớn, dù cho quốc gia diệt vong, bọn họ cũng sẽ không lựa chọn điều động cấp bậc tiên nhân cường giả đi, dù sao cấp bậc tiên nhân cường giả, bọn họ nghĩ tới không chỉ có riêng là cái kia một cái vương triều, còn có toàn bộ Cửu Châu. Lúc này ở Tuyết Nguyệt thành Lý Trường Sinh tự nhiên cũng là nhìn thấy lúc này đại tống biên quan cùng đại tần biên quan chiến tranh, hắn cũng không nghĩ tới nho nhỏ hai cái hoàng triều trong lúc đó đại chiến dĩ nhiên phát động rồi nhiều như vậy đạp phá hư không cùng lục địa thần tiên cảnh giới cường giả. Mặc dù nói hắn không có trải qua thượng cổ đại chiến, nhưng là nhiều như vậy lục địa thần tiên cảnh giới cùng đạp phá hư không cảnh giới cường giả đại chiến vẫn là rất khó gặp đến, vì lẽ đó bây giờ nhìn thấy nhiều như vậy cường giả đại chiến, cũng là để hắn hơi xúc động. Đúng đấy, không ai từng nghĩ tới đại tống cùng đại tần dĩ nhiên điều động nhiều như vậy cường giả, xem ra bọn họ đều là dự định lấy một trận chiến phân thắng thua, chỉ cần như vậy dễ dàng kết thúc này một hồi đại chiến, bọn họ liền có nhiều thời gian hơn đang đối mặt giữa bầu trời những tên kia, đến thời điểm bất kể là ai thắng ai thua, đều sẽ chỉnh hợp toàn bộ Cửu Châu sức mạnh đối mặt tiên giới những tên kia. Ở Lý Trường Sinh bên người Lạc Thủy đang nhìn đến tình cảnh này cũng là hơi xúc động, liền nàng cũng không nghĩ tới, lần này đại tống cùng đại tần trong lúc đó chiến tranh dĩ nhiên ảnh hưởng lớn như vậy, để nhiều như vậy cường giả ra tay. Phải biết dù cho nàng cũng vẹn vẹn chỉ là nửa bước cấp bậc tiên nhân tồn tại, cách trong truyền thuyết tiên nhân còn kém rất nhiều. Bất luận là cái nào tiểu tử vẫn là đại tần vị hoàng đế kia, hai người bọn họ cũng không thể để cấp bậc tiên nhân cường giả ra tay, bởi vì bọn họ hai người đều hết sức rõ ràng, này một hồi đại chiến có thể tổn thất đạp phá hư không cấp bậc sức chiến đấu, cũng có thể tổn thất lục địa thần tiên cấp bậc sức chiến đấu, thậm chí có thể tổn thất trăm vạn đại quân, thế nhưng liền không thể tổn thất cấp bậc tiên nhân sức mạnh. Lý Trường Sinh cũng chính là Nam Cung Xuân Thủy lúc này ánh mắt cũng là đảo qua đại tần cùng đại tống những cường giả kia vị trí, hắn hết sức hiểu rõ Triệu Tử Dịch cùng Tần Thủy Hoàng, hắn tin tưởng hai người này sẽ không điều động cấp bậc tiên nhân cường giả. Chương 682, Thiên Hạ chú ý đại chiến, thay đổi Cửu Châu một trận chiến, chương 682, Thiên Hạ chú ý đại chiến, thay đổi Cửu Châu một trận chiến. Cùng lúc đó, lúc này Bồng Lai Tiên Đạo bên trong Thanh Phong đạo nhân cùng Mạc Y Y cũng là đang chăm chú này một hồi đại chiến, mặc dù nói hai người bọn họ xem trọng chính là đại tống Triệu Tử Dịch, bất quá đối với này một hồi đại chiến quan tâm bọn họ chưa từng có giảm thiểu quá. Không nghĩ tới này một hồi đại chiến dĩ nhiên liên lụy đến nhiều như vậy đạp phá hư không cấp bậc cường giả, hơn nữa lục địa thần tiên cảnh giới sức mạnh dĩ nhiên cũng là phát động rồi nhiều như vậy, nếu như hai cái hoàng triều sức mạnh toàn bộ chỉnh hợp cùng nhau, nhiều như vậy tốt. Thanh Phong đạo nhân nhìn chính đang đại chiến đại tần cùng đại tống chiến trường cũng là có chút không nhịn được cảm khái nói, đồng thời trong lòng của hắn cũng là đang suy nghĩ, nếu như hai người này hoàng triều sức mạnh là một cái hoàng triều là tốt rồi. Dù sao hiện tại không ngã xuống, một vị đạp phá hư không cùng lục địa thần tiên cảnh giới nhân vật cũng có thể làm cho hắn đau lòng, dù sao chiến lực như vậy nếu như dùng ở cùng tiên giới một trận chiến thật là tốt biết bao à, nhưng là hiện tại đại tống cùng đại tần cũng không phải một cái quốc gia, bọn họ cũng cần dùng những sức mạnh này phân ra thắng bại, quyết định ai có thể thay thế được toàn bộ hoàng triều trở thành thiên hạ này chi chủ, trở thành Cửu Châu duy nhất hoàng triều. Sư phó tướng, lẽ nào sư phó chưa từng nghe nói không phá thì không xây được sao? Ta xem này một hồi đại chiến sau khi kết thúc tương lai Cửu Châu sức mạnh gặp càng thêm cứng hãn, dù sao toàn bộ thiên hạ khí vận cũng thống nhất ở cùng nhau, như vậy sẽ khiến Cựu Châu nhân vật trưởng thành đến càng nhanh hơn. Mặc Y cái nhìn nhưng là cùng Thanh Phong đạo nhân cái nhìn không giống, dù sao hắn cảm thấy đến nếu như một cái hoàng triều thống nhất toàn bộ Cựu Châu lời nói, như vậy sở hữu khí vận sẽ tụ tập tại đây một cái hoàng triều, đến thời điểm cái này hoàng triều con dân đột phá tốc độ tuyệt đối sẽ không so với hiện tại chậm, khi đó chân chính thiên kiêu nhân vật thì sẽ nhảy nhót mà ra, đến thời điểm lại đối mặt tiên giới thời điểm liền có càng to lớn hơn thắng lợi. Không sai, đúng là vi sư tướng, có điều ta hy vọng bọn họ đại chiến nhanh một chút kết thúc đi, dù sao để cho thời gian của chúng ta đã không nhiều. Thanh Phong đạo nhân nghe được Mạc Y Dì lời nói sau khi cũng là yên lặng nở nụ cười, hắn không nghĩ tới chính mình đồ đệ dĩ nhiên so với mình xem còn muốn thông suốt, có điều lúc này hắn vẫn còn có chút lo lắng tiên giới cùng nhân gian trong lúc đó đại chiến. Dù sao thành tiểu thượng cổ đại chiến tồn lưu lại cường giả, hắn tự nhiên biết tiên giới sức mạnh thực sự đến cùng cường đại đến mức nào, phải biết dù cho là thượng cổ nhân hoàng mạnh mẽ như vậy tồn tại đều không có đem tiên giới bình định, huống chi là hiện tại đây. Hiện tại Đại Tống cùng Đại Tần sức mạnh xác thực rất mạnh mẽ, thế nhưng hắn cũng biết hiện tại Đại Tần cùng Đại Tống sức mạnh tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng so với đã từng thượng cổ nhân hoàng sức mạnh tới nói vẫn là chênh lệch rất nhiều, từng theo thượng cổ nhân hoàng đạp phá hư không cấp bậc nhân vật cũng đã đạt đến mấy trăm vị, hiện tại Đại Tống cùng Đại Tần đạp phá hư không cấp bậc cường giả chỉ có hơn 10 vị, sợ bọn họ sở hữu đạp phá hư không cấp bậc nhân vật gộp lại cũng không đạt tới đã từng thượng cổ nhân hoàng thống trị thời kỳ đạp phá hư không cấp bậc nhân vật. Có điều khá một chút chính là hiện tại cấp bậc tiên nhân cường giả số lượng so với đã từng thượng cổ nhân hoàng thống trị thời điểm nhiều. Tuy rằng hắn cũng không biết hiện tại Đại Tần cùng Đại Tống gộp lại đến cùng có bao nhiêu cấp bậc tiên nhân cường giả, thế nhưng dựa vào Đại Tống bày ra cấp bậc tiên nhân cường giả, liền để Thanh Phong đạo nhân cảm thấy đến có cùng tiên giới một trận chiến sức mạnh. Không nghĩ tới cuối cùng này đại chiến cuối cùng vẫn là tiến hành rồi, chỉ là này một hồi đại chiến có thể sẽ ngã xuống rất rất nhiều sức chiến đấu, đến thời điểm khả năng cần mười mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm mới có thể khôi phục. Một mặt khác Tử Vân các cùng Bạch Tự tại lúc này tự nhiên cũng là nhìn thấy Đại Tần cùng Đại Tống biên quan chiến đấu, nhìn chính đang bạo phát nhưng đại chiến chiến trường Tử Vân các cũng là có chút không nhịn được cảm khái nói. Dù cho là hắn cùng bên người Bạch Tự Tại cũng không hy vọng Đại Tần cùng Đại Tống trong lúc đó hàng đầu sức mạnh va chạm, bởi vì bọn họ trong lúc đó hàng đầu sức mạnh va chạm chỉ có thể suy yếu loài người thực lực. Nếu như bọn họ không phát sinh va chạm lời nói, như vậy ai có thể dễ dàng thay thế được ai trở thành này Cựu Châu chi chủ đây, dù sao trên người bọn họ có thể đều là gánh vác một cái quốc gia hy vọng, này một hồi đại chiến bất luận làm sao cũng phải cần tiến hành, dù cho là thượng cổ nhân hoàng lại một lần nữa xuất hiện ở đây, cũng là cần dùng chiến tranh đến đặt vững Cựu Châu cơ sở. Bạch Tự Tại nhưng là so với Tử Vân các xem càng thông suốt, dù sao hiện tại nếu như Đại Tần cùng Đại Tống không cần chiến tranh để giải quyết thống nhất thiên hạ Cựu Châu lời nói, như vậy tương lai đang đối mặt tiên giới thời điểm, bọn họ sẽ không có càng nhiều sức mạnh đi đại chiến. Húng chi Cựu Châu khí vận cũng cần thống nhất, nếu không thì không có thống nhất khí vận Cựu Châu lại lấy cái gì đến đối mặt tiên giới, Triệu Tử Dịch như thế nào đi nữa nói cũng là nắm giữ nhân hoàng khí vận tồn tại, nếu như ngay cả Cựu Châu đều không thể thống nhất lời nói, vậy hắn lại lấy cái gì đến cùng tiên giới một trận chiến đây. Ngay ở người trong thiên hạ đều đang chăm chú này một hồi đại chiến đồng thời, lúc này ở giữa chiến trường binh lính không ngừng ở ngã xuống. Rất nhanh sẽ đi đến mấy trăm ngàn giai đoạn, đồng thời những người lục địa thần tiên cùng đạp phá hư không cấp bậc cường giả, lúc này cũng là người bị thương nặng, có chút thậm chí đã bắt đầu ngã xuống. Trừ Lộc Sơn sẽ không bị Đại Tống xưng là hung ác nhất tồn tại, hắn chiến tranh xưa nay đều không đúng giảm thiểu tử vong, mà là đạt được này một hồi đại chiến thắng lợi, thậm chí có thể không tiếc bất cứ giá nào đạt được này một hồi đại chiến thắng lợi, loại này đã thương địch thủ 1000 tự tổn 800 tình hình, có lẽ chỉ có vị này có thể làm được. Trên đường Lý Tư nhìn thấy phía dưới tình cảnh này cũng là có chút không nhịn được kinh ngạc nói, đồng thời lúc này hắn cũng cảm giác được một luồng hơi lạnh từ phía sau lưng xông thẳng tiên linh cái, chỉ có chân chính nhìn thấy Trừ Lộc Sơn đại chiến mới có thể tưởng tượng ra cái tên này đến cùng có cỡ nào hung tàn. Nhân vật như vậy xác thực rất tốt, hiện tại chấm cũng biết hắn tại sao không cách nào trở thành Đại Tống người thứ 5 quân thần, mặc dù nói sức chiến đấu của hắn cùng thống quân năng lực đều vô cùng không sai, nhưng là ở Đại Tống bách tính xem ra, sát thần như vậy không xứng trở thành quân thần, hung tàn một từ càng có thể đại biểu hắn. Dù cho là nhìn quen chiến tranh Tần Thủy Hoàng, lúc này cũng là có chút cảm thấy phát lạnh, hắn không nghĩ tới Đại Tống vẫn còn có như vậy hung tàn nhân vật, đồng thời lúc này hắn cũng rõ ràng Trừ Lộc Sơn tại sao không có trở thành Đại Tống người thứ 5 quân thần, bởi vì nhân vật như vậy, Đại Tống sẽ không để cho hắn trở thành quân thần, chỉ có hung tàn một từ mới có thể xứng với hắn. Nay một hồi đại chiến không biết muốn kéo dài bao lâu, thế nhưng này một hồi đại chiến sau khi kết thúc, bất kể là ta Đại Tần vẫn là Đại Tống đều sẽ tổn thất nặng nề, xem ra này một hồi đại chiến sau khi kết thúc, toàn bộ thiên hạ cách cục cũng là bắt đầu phát sinh biến hóa rồi. Lý Tư lúc này lại sẽ ánh mắt nhìn phía giữa bầu trời kia chính đang đại chiến lục địa thần tiên cảnh giới cùng đạp phá hư không cấp bậc chiến đấu chiến trường, chỉ thấy những người lục địa thần tiên cảnh giới cường giả cùng đạp phá hư không cấp bậc cường giả đang không ngừng đại chiến, trong đó lục địa thần tiên cảnh giới cường giả lúc này đã ngã xuống mười mấy vị, mặc dù nói ngã xuống lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, Đại Tần cùng Đại Tống đều có, thế nhưng bọn họ Đại Tần ngã xuống lục địa thần tiên cảnh giới cường giả muốn nhiều một chút. Chương 683, Tần Thủy Hoàng quyết định, Đại Tống tam đại quân thần vây nốt thành Hàm Dương. Chương 683, Tần Thủy Hoàng quyết định, Đại Tống tam đại quân thần vây nốt thành Hàm Dương. Theo Lý Tư tiếng nói hạ xuống sau khi, đại chiến cũng là đang không ngừng tiến hành, rất nhanh, giữa bầu trời đại chiến liền tiến hành đến mức độ nhất định. Gần như trôi qua chừng nửa canh giờ, lúc này trên chiến trường cũng là tràn ngập mùi máu tanh, đầy đất thi thể cũng là làm cho cả chiến trường cũng tràn ngập sát khí. Giữa bầu trời lục địa, thần tiên cảnh giới cường giả, lúc này cũng là ngã xuống hơn 10 vị, liền ngay cả đạp phá hư không cấp bậc cường giả lúc này cũng là ngã xuống gần như nhanh 10 vị khoảng chừng, trái phải. Trong đó Đại Tần bên này ngã xuống đạp phá hư không cấp bậc cường giả đã đạt đến 7 vị, mà Đại Tống phía bên kia vẹn vẹn chỉ là ngã xuống 2 vị đạp phá hư không cấp bậc cường giả. Trong đó một vị vẹn vẹn chỉ là bị thương thật nặng, vẫn không có đạt đến ngã xuống mức độ. Bệ hạ, chúng ta có phải hay không nên điều động sức mạnh lớn hơn, hiện tại chiến cuộc đối với chúng ta Đại Tần tới nói không phải rất có lợi a. Nhìn thấy chính mình bên này ngã xuống 7 vị đạp phá hư không cấp bậc cường giả, Đại Tần đại thần lúc này rốt cục ngồi không yên, liền quay về chính mình hoàng đế mở miệng nói. Cái khác đại thần khi nghe đến vị này đại thần lời nói sau khi, cũng là dồn dập đưa mắt nhìn lên Tần Thủy Hoàng phương hướng, bọn họ tự nhiên là biết vị này đại thần trong miệng sức mạnh lớn hơn là cái gì, chỉ là nếu như bọn họ điều động sức mạnh lớn hơn lời nói, như vậy Đại Tông có phải hay không cũng sẽ điều động sức mạnh lớn hơn đây. Tần Thủy Hoàng nghe được vị này đại thần lời nói sau khi cũng không có quá to lớn cử động, trái lại là bình tĩnh nhìn ở giữa chiến trường cái kia chính đang đại chiến cùng không ngừng ngã xuống chiến tranh. Lúc này đại thần nhìn thấy chính mình bệ hạ cũng không có động tác sau khi cũng là không dám hô hấp, nhìn chính mình bệ hạ, đồng thời bọn họ lúc này cũng không biết làm sao, không biết như thế nào cho phải. Một bên Lý Tư thấy cảnh này cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nếu như nói thiên hạ này ai càng hiểu rõ Tần Thủy Hoàng lời nói, vậy cũng chỉ có hắn, hắn biết Tần Thủy Hoàng lúc này tuyệt đối sẽ không điều động cấp bậc tiên nhân cường giả, thậm chí dù cho quốc gia đến diệt vong thời điểm, Tần Thủy Hoàng đều sẽ không lựa chọn vận dụng cấp bậc tiên nhân cường giả. Dù sao nếu như thật sự vận dụng cấp bậc tiên nhân cường giả lời nói, như vậy toàn bộ Cửu Châu sẽ triệt để trở thành tiên giới nô lệ, tình huống như vậy không chỉ là Tần Thủy Hoàng, dù cho là đối diện Đại Tống Triệu Tử Dịch cũng sẽ không muốn nhìn thấy xuất hiện. Sức mạnh lớn hơn sẽ không điều động, dù cho cuối cùng Đại Tần diệt, chấm cũng sẽ không để cấp bậc tiên nhân cường giả độc thủ, chấm tin tưởng vị kia ý nghĩ trong lòng cũng như thế chứ. Đúng như dự đoán, Tần Thủy Hoàng lời nói triệt để xác minh Lý Tư ý nghĩ, đồng thời cũng đem những người vốn là dục giả dục dịch, dự định khuyên bảo chính mình bệ hạ đại thần trong nháy mắt liền đánh trở lại. Tần Thủy Hoàng ở Đại Tần uy nghiêm vẫn là hết sức mạnh mẽ, hắn lời nói chính là mệnh lệnh, hắn không nói ra được động cấp bậc tiên nhân cường giả liền không sử dụng. Tần Thủy Hoàng tiếng nói mới vừa hạ xuống sau khi, ánh mắt của hắn cũng là xuyên thấu tầng mây, trực tiếp rơi xuống đại tống trên tường thành Triệu Tử Dịch trên người, sau đó chỉ thấy hắn quay về Triệu Tử Dịch phương hướng khe khẽ gật đầu, sau đó cười cợt. Mà vào lúc này ở đại tống trên tường thành Triệu Tử Dịch lúc này tự nhiên cũng là cảm nhận được Tần Thủy Hoàng ánh mắt, liền hắn đồng dạng đưa mắt nhìn phía Tần Thủy Hoàng phương hướng, sau đó hướng về Tần Thủy Hoàng phương hướng gật gật đầu, theo cười cợt. Xem ra chúng ta vị này Tần Hoàng là không dự định vận dụng cấp bậc tiên nhân cường giả, lời nói như vậy bất luận đối với Đại Tần vẫn là đối với chúng ta Đại Tống đều sẽ là kết quả tốt nhất, dù sao nếu như điều động cấp bậc tiên nhân cường giả lời nói, như vậy này một hồi đại chiến cuối cùng cũng sẽ nên đón đại bạo phát, đến thời điểm có thể sẽ đánh vỡ Cựu Châu quy tắc, để tiên giới sớm giáng lâm, đồng thời cũng sẽ suy yếu ta loài người sức mạnh, để tiên giới triệt để ngồi thu ngư ông lực. Lượng. Quách Gia lúc này tự nhiên cũng là nhìn thấy Tần Thủy Hoàng ánh mắt, lúc đó hắn cũng đoán được Tần Thủy Hoàng ý nghĩ trong lòng cũng là không khỏi đối với Tần Thủy Hoàng khâm phục lên, dù sao mình quốc gia đều muốn diệt vong, còn chưa điều động cấp bậc tiên nhân cường giả, nhân vật như vậy ở toàn bộ thiên cổ lại có ai có thể tồn tại đây. Triệu Tử Dịch nghe được Quách Gia lời nói sau khi cũng không khỏi thật lòng gật gật đầu, dù sao ở toàn bộ Đại Tần, Tần Thủy Hoàng đều là vô cùng bá đạo tồn tại, hơn nữa lịch sử ở trong Tần Thủy Hoàng cũng là để Đại Tần quân đội trấn thủ biên quan, dù cho Đại Tần diệt vong cũng không thể trở về đến, nhân vật như vậy như thế nào khả năng nhìn loài người trở thành tiên giới nô lệ đây. Vì lẽ đó này một hồi đại chiến cuối cùng kết cục chính là muốn bước qua hư không cấp bậc cường giả cùng lục địa thần tiên cảnh giới cường giả đến quyết định, đương nhiên lúc này Đại Tống đã đạt được rất lớn thành quả. Ngay ở Đại Tống biên quan cùng Đại Tần biên quan phát sinh đại chiến đồng thời, lúc này ở Đại Tần nội bộ ba nhánh quân đội cũng là ở Đại Tống Tam Đại Quân Thần dẫn dắt đi thẳng đến thành Hàm Dương bên ngoài, bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất nói cho thế nhân, Đại Tống Tam Đại Quân Thần không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Có thể nói hiện tại Đại Tần nội bộ đại đa số địa bàn cũng đã bị Đại Tống này ba nhánh quân đội bắt, hiện tại bọn họ những này quân đội cũng là triệt để đem Đại Tần thành Hàm Dương vây nốt lại. Thái tử điện hạ, Đại Tống 2 triệu đại quân đã triệt để đem thành Hàm Dương vây nốt lại, mà chúng ta thành Hàm Dương tổng cộng binh mã cũng có điều là 50, 60 vạn. Hơn nữa Đại Tống này 2 triệu ngay trong đại quân còn có Tam Đại Quân Thần tồn tại, sợ là chúng ta muốn bảo vệ thành Hàm Dương khó càng thêm khó a. Lúc này thành Hàm Dương bên trong thủ tướng cũng là đi đến Phù Tô trước mặt, quay về Phù Tô bắt đầu phân tích nổi lên lập tức tình hình trận chiến, có điều bất luận hắn làm sao phân tích, đều cảm thấy đến này một hồi đại chiến bọn họ không cách nào thủ thắng. Dù sao bọn họ thành Hàm Dương binh lực cũng có điều 50, 60 vạn thôi, mà bên ngoài Đại Tống binh sĩ là bọn họ gấp 3-4 lần nhiều. Chúng chi bên ngoài Đại Tống binh sĩ còn có Đại Tống Tam Đại Quân Nhân dẫn dắt, đồng thời còn có Triệu Tử Long cùng cái khác ngũ hổ thượng tướng đảm nhiệm này một hồi đại chiến tiên phong, điều này làm cho bọn họ làm sao có thể thủ thắng đây. Không nghĩ tới Đại Tống dĩ nhiên như vậy cấp tốc liền đem ta Đại Tần thành Hàm Dương cho vây nốt lại, xem ra Đại Tống vẫn đúng là không phải tưởng tượng đơn giản như vậy, chính là không biết hiện tại phụ hoàng bên kia thế nào rồi, có điều bất luận làm sao đều chết cho ta thủ thành Hàm Dương, không cho Đại Tống binh lính tiến vào ta Hàm Dương. Phù Tâu nghe được vị này thủ tướng lời nói sau khi cũng là có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới chính mình nội loạn mới vừa xử trí thật Đại Tống quân đội cũng đã đem thành Hàm Dương vây nốt lại, trực tiếp đánh hắn một cái không ứng phó kịp. Có điều hiện tại Phù Tâu cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền chịu thua, huống chi hắn phụ hoàng còn ở biên quan đại chiến, hắn như thế nào khả năng để chính mình phụ hoàng ở biên quan đại chiến thời điểm, Đại Tần ở trong tay chính mình thất lạc đây. Vì lẽ đó hắn bây giờ liều lĩnh đều muốn bảo vệ thành Hàm Dương, chỉ có như vậy mới có thể xứng đáng chính mình phụ hoàng đối với sự tin tưởng của chính mình. Chương 684, cùng đường mặt lộ Đại Tần, Tần Thủy Hoàng thư tín, chương 684. Cùng đường mặt lộ Đại Tần, Tần Thủy Hoàng thư tín. Đại Tống Tam Đại quân đội tụ tập cùng nhau sau khi cũng là triệt để quay về thành Hàm Dương triển khai tấn công, dù sao bọn họ mấy triệu đại quân tấn công chỉ có 50, 60 vạn trấn thủ thành Hàm Dương quân đội vẫn là dễ như ăn cháo. Chỉ có điều dù cho là mấy triệu đại quân tấn công thành Hàm Dương mấy ngày thời gian, cũng không có triệt để đem thành Hàm Dương đánh hạ, trái lại là như vậy tiếp tục không ngừng tấn công, mà thành Hàm Dương binh lính cũng đang không ngừng trấn thủ Hàm Dương, đại chiến thì có như vậy không ngừng đang tiêu hao. 20. Thời gian chậm rãi trôi qua khoảng chừng nửa tháng, tại đây thời gian nửa tháng bên trong, đại chiến còn đang không ngừng kéo dài, mà tam đại quân đội đem thành Hàm Dương vây nốt lên tin tức cũng là triệt để chuyển khắp toàn bộ Đại Tần. Lúc này liền biên quan Tần Thủy Hoàng cũng thu được tin tức này. Không nghĩ tới Đại Tống tốc độ đã vậy còn quá cấp tốc, vẹn vẹn chỉ là không tới thời gian một tháng cũng đã đến thành Hàm Dương. Xem ra này một hồi đại chiến kết cục một tới, chỉ có điều chấm không cam lòng a. Nhận được tin tức Tần Thủy Hoàng cũng không nghĩ tới Đại Tống quân đội dĩ nhiên nhanh nhẹn như vậy, phải biết hiện tại lời nói dù cho là bọn họ trở lại trợ giúp cũng không cách nào giải quyết trận chiến tranh này. Chúng chi nếu như bọn họ đi trợ giúp thành Hàm Dương lời nói, như vậy hiện tại bọn họ nơi này Đại Tống quân đội còn có thể tùy tùng bọn họ đi đến Hàm Dương. Đến thời điểm toàn bộ thiên hạ liền triệt để luân hãm, bọn họ Đại Tần cũng sẽ triệt để trở thành dòng sông lịch sử ở trong một cái vương quốc. Triệu Tử Dịch, không nghĩ tới này người thắng cuối cùng dĩ nhiên là ngươi, xem ra trung quy vẫn là chấm coi thường ngươi. Tần Thủy Hoàng lúc này lại sẽ ánh mắt xa xôi nhìn phía Đại Tống phương hướng, hắn cũng không nghĩ tới đã từng cái này ước định dĩ nhiên để cho mình cái này đế vương thua thất bại thảm hại. Trong khoảng thời gian này, Đại Tần biên quan cùng Đại Tống biên quan cũng vẫn đang phát sinh chiến tranh, chỉ có điều những này chiến tranh chúng quy là từ nhỏ nháo, mặc dù nói mỗi ngày đều ở có quân đội ngã xuống, thế nhưng bọn họ Đại Tần như cũng dựa vào thực lực của tự thân bảo vệ biên quan. Nhưng là bảo vệ biên quan Tần Thủy Hoàng hoàn toàn không nghĩ tới Đại Tống quân đội dĩ nhiên đem thành Hàm Dương cho vây nốt lại, phải biết bọn hắn bây giờ dù cho bảo vệ biên quan, thế nhưng chỉ cần thành Hàm Dương triệt để bị Đại Tống bắt, bọn họ cũng là triệt để thất bại. Tình huống như vậy, bất kể là Tần Thủy Hoàng vẫn là Lý Tư chờ một đám đại thần cũng là không hy vọng nhìn thấy, dù sao chỉ cần đem thành Hàm Dương triệt để bị Đại Tống bắt, bọn họ cũng là triệt để trở thành cô thành một mình. Mà ở thu được tin tức này, biên quan đại thần lúc này cũng là thất kinh, bọn họ cũng không nghĩ tới Đại Tống quân đội biết cái này giống như cấp tốc liền xuất hiện ở thành Hàm Dương bên ngoài, mặc dù nói bọn họ đối với Đại Tần vẫn có lòng tin nhất định, thế nhưng khi nghe đến mặt mối thành tình huống lúc này thời điểm, trong lòng bọn họ vẫn là vô cùng lo lắng. Dù sao như thế nào đi nữa nói, những đại thần này gia tộc đều ở thành Hàm Dương, bọn họ nơi này coi như có thể bảo vệ Đại Tống tấn công, thành Hàm Dương thất lạc, gia tộc của bọn họ cũng sẽ triệt để tùy tùng thành Hàm Dương mà tiêu diệt ở dòng sông lịch sử ở trong, đến thời điểm bọn họ nơi này đạt được thắng lợi thì có ích lợi gì đây? Vẹn vẹn chỉ là 2 đến 3 ngày thời gian, Đại Tần quân đội liền triệt để rối loạn hạ xuống, hiển nhiên bọn họ cũng là thu được thành Hàm Dương bên kia tin tức truyền đến, mặc dù nói Tần Thủy Hoàng cùng Bạch Khởi muốn ngăn cản những này quân đội nhận được tin tức, thế nhưng những tin tức này nhưng bất luận làm sao cũng ngăn cản không được trực tiếp truyền vào quân đội trong hai. Xem ra chấm Đại Tần cuối cùng rồi sẽ thất bại, chấm cũng phải trở thành cái kia quân mất nước, lẽ nào ta Hắc Long chi mệnh trước sau không sánh bằng Tử Vi đế mệnh à? Mấy ngày sau khi Tần Thủy Hoàng đứng ở trên tường thành nhìn đã bắt đầu táo bạo bất an Đại Tần quân đội cũng là tự lẩm bẩm nhìn bầu trời mở miệng nói. Nếu như nói mấy ngày trước Tần Thủy Hoàng cũng đã dự liệu đến Đại Tần sẽ nên đón thất bại lời nói, như vậy hiện tại Tần Thủy Hoàng đối với Đại Tần có thể đạt được này một hồi đại chiến thắng lợi đem không mang theo một tia hy vọng. Dù sao dù cho hắn là Đại Tống phía bên kia người lãnh đạo, hắn cũng sẽ không để Đại Tần bên này lại có thêm bất kỳ cơ hội nào của thời. Ngay ở Đại Tần bên này rơi vào khủng hoảng đồng thời, Đại Tống bên này cũng là đồng dạng thu được quân đội vây công thành Hàm Dương tin tức. Quả nhiên không thẹn là Nhạc Phi chờ 3 vị đại nguyên soái, dĩ nhiên chỉ dùng như thế chút thời gian liền triệt để đem Đại Tần nội bộ chiến tranh kết thúc, hiện tại chỉ cần bọn họ lại đem thành Hàm Dương bắt, chúng ta liền triệt để đạt được thắng lợi. Dù cho Tần Hoàng như thế nào đi nữa kiên trì, cũng không cách nào thay đổi này một hồi đại chiến kết quả. Quách Gia nhìn Bất Lương Nhân tin tức truyền đến cũng là không nhịn được khóe miệng toát ra một tia nụ cười mở miệng nói. Đồng thời trên mặt của hắn cùng trong ánh mắt cũng là toát ra trước nay chưa từng có hưng phấn, dù sao này một hồi đại chiến chỉ cần thắng lợi, như vậy bọn họ Đại Tống sẽ thay thế được sở hữu hoàng triều, trở thành này Cửu Châu đệ nhất hoàng triều cùng Cửu Châu duy nhất hoàng triều. Dù cho là hắn cái này không để ý danh tiếng sâu rượu lúc này cũng là hết sức hưng phấn, dù sao đến thời điểm chính mình thái tử điện hạ thì sẽ trở thành Cửu Châu duy nhất thái tử điện hạ, tương lai vẫn vậy này Cửu Châu duy nhất hoàng. Đúng đấy, chính là không biết Tần Hoàng dự định ra sức chống lại, vẫn là có ý định làm sao kết thúc trận chiến đấu này. Triệu Tử Dịch cũng không nghĩ tới chiến tranh nhanh như vậy liền muốn kết thúc, sau đó hắn liền đưa mắt nhìn phía Đại Tần phương hướng, lúc này hắn cũng ở suy đoán vị này thiên cổ nhất đế đến cùng có tính toán gì không. Quách Gia nghe được hắn lời nói sau khi cũng là đưa mắt nhìn phía Đại Tần phương hướng, đối với vị này Tần Hoàng hắn cũng là hết sức khâm phục, có điều bọn hắn bây giờ là hai phe địch ta thôi. Thời gian rất nhanh lại qua mấy ngày nay trong thời gian, Đại Tống cũng không có đối với Đại Tần khởi xướng tấn công, trái lại là lặng lặng chờ đợi một cái tuyệt hảo thời cơ. Dù sao bọn họ Đại Tống hiện tại không cần tấn công, cũng có thể mang Đại Tần bắt. Nhưng mà ngay ở một ngày này sáng sớm, Đại Tần một vị sứ thần đi đến Đại Tống biên quan, tiến vào biên quan hắn cũng là trực tiếp mang theo Tần Thủy Hoàng mệnh lệnh tiến vào Đại Tống đại điện ở trong. Ngoại thần bái kiến Đại Tống thái tử điện hạ. Đại Tần vị này sứ thần nhìn vị này như trích tiên giống như Triệu Tử Dịch cũng là không nhịn được quay về hắn quỳ xuống mở miệng nói: "Đứng lên đi, không biết lần này Tần Hoàng phái ngươi đến vì chuyện gì?" Triệu Tử Dịch nhìn mình trước mặt Đại Tần sứ thần cũng là hứng thú, sau đó trực tiếp đối với hắn dò hỏi, hắn cũng muốn biết hiện tại Đại Tần vị kia Tần Hoàng đến cùng hướng về hắn truyền đạt tin tức gì. Bệ hạ để ngoại thần mang đến một phong thư tín giao cho thái tử điện hạ, thái tử điện hạ sau khi xem xong cho ngoại thần một cái hồi phục liền có thể. Đại Tần vị này sứ thần chậm rãi đứng lên, sau đó cung cung kính kính từ chính mình ống tay bên trong móc ra một phong tin, sau đó dùng hai tay cung cung kính kính tôn lên này một phong tin. Thanh điểu thấy thế cũng là đi thẳng đến vị này Đại Tần sứ thần bên người, đem thư tín lấy vào tay bên trong, sau đó lúc này mới đi đến Triệu Tử Dịch bên người cầm trong tay thư tín đưa cho Triệu Tử Dịch. Chương 685, Tần Thủy Hoàng ước chiến, hoang mạc hành trình, chương 685, Tần Thủy Hoàng ước chiến, hoang mạc hành trình. Triệu Tử Dịch từ thanh điệu trong tay tiếp nhận thư tín sau khi, cũng không có quá nhiều hoài nghi liền đem thư tín cho mở ra, sau đó hắn liền nhìn thấy thư tín ở trong nội dung, thư tín ở trong nội dung rất đơn giản, liền đơn giản hai hàng nội dung. Nội dung bên trong ý tứ cũng rất đơn giản, chính là Tần Thủy Hoàng biết hiện tại Đại Tần đã vô lực hồi thiên, vì lẽ đó hắn dự định xin mời Triệu Tử Dịch đi đến hoang mạc một trận chiến này chấm dứt tâm nguyện của hắn, cũng chấm dứt toàn bộ Đại Tần cuối cùng khí vận. Nhìn thư tín ở trong cái kia thô bạo mà mạnh mẽ đạo bút tích, Triệu Tử Dịch cũng là cảm nhận được vị này Tần Hoàng ở thời điểm cuối cùng viết ra này phong thư tín thời điểm vẻ mặt. Trở về nói cho các ngươi bệ hạ, hắn thỉnh cầu ta đáp ứng rồi. Triệu Tử Dịch đem thư tín sau khi xem xong cũng là trực tiếp quay về phía dưới Đại Tần sứ thần mở miệng nói. Trải qua lần trước đại chiến hắn cũng đã sắp đột phá đến đạp phá hư không cảnh giới viên mãn, hắn bây giờ đang muốn mượn này một hồi đại chiến cơ hội tiến vào đạp phá hư không cảnh giới viên mãn, thậm chí trải qua này một hồi đại chiến cùng bắt Đại Tần khí vận, có khả năng để hắn tiến vào cái kia nửa bước tiên nhân cảnh giới. Húng chi thành tựu lịch sử ở trong thiên cổ nhất đế, Triệu Tử Dịch đương nhiên phải cho hắn một cái hoàn mỹ kết thúc, đây là hắn xuyên việt trước đây cùng sau khi chuyển tiếp duy nhất có thể cho cái này thiên cổ nhất đế kết thúc. Theo Triệu Tử Dịch tiếng nói hạ xuống sau khi, vị này Đại Tần sứ thần cũng là cung cung kính kính, thi lễ một cái sau khi liền rời khỏi. Tuy rằng hắn không biết chính mình bệ hạ lần này đến cùng viết cái gì cho vị này thái tử điện hạ, thế nhưng hắn lúc gần lúc hiện có thể đoán được, điều này cũng có thể là bọn họ Đại Tần cùng Đại Tống trong lúc đó trận chiến cuối cùng. Điện hạ, không biết vị này Tần Hoàng vì chuyện gì a? Quách Gia lúc này tuy rằng lúc gần lúc hiện có thể đoán được một ít chuyện, nhưng hắn vẫn là hơi nghi hoặc một chút quay về chính mình điện hạ dò hỏi. Triệu Tử Dịch không nói gì, trái lại là chậm rãi cầm trong tay thư tín đưa cho mình bên người Quách Gia, sau đó hắn liền yên lặng mà đứng lên, đưa mắt nhìn phía Đại Tần phương hướng. Lúc này hắn phảng phất xuyên thấu những này tầng mây cùng kiến trúc vật, nhìn thấy Đại Tần biên quan bên trong vị kia cao to hùng vĩ bóng người. Thanh Điệu cùng Triệu Mẫn lúc này cũng là không nhịn được đem đầu nhìn phía Quách Gia phong thơ trong tay, các nàng cũng muốn biết lần này Tần Thủy Hoàng đến cùng có tính toán gì không. Điện hạ, chúng ta vốn là rất nhanh sẽ có thể thủ thắng, điện hạ tại sao phải đáp ứng Tần Hoàng đây? Tuy rằng gia cảm thấy đến điện hạ có thể thắng được rồi Tần Hoàng, thế nhưng hiện tại chúng ta cần gì phải đi mạo hiểm như vậy nghi? Xem xong thư tín ở trong nội dung, Quách Gia lúc này trên mặt cũng là có chút phức tạp, hắn tự nhiên biết vị này Tần Hoàng viết này phong thư tín chính là để Đại Tần kết thúc có càng tốt hơn kết thúc, thế nhưng hắn nhưng là biết vị kia Tần Hoàng thực lực và chính mình điện hạ thực lực kém không nhiều, vì lẽ đó hắn tự nhiên không hy vọng để chính mình điện hạ đi mạo hiểm như vậy. Điện hạ, Thanh Điểu cũng cảm thấy quân sư nói rất đúng, hiện tại chúng ta đã là tất thắng tình huống, không có cần thiết đi cùng vị này Tần Hoàng một trận chiến. Thanh Điểu đang nhìn đến thư tín ở trong nội dung thời điểm, cũng là có chút lo lắng. Dù sao chính mình thái tử điện hạ lần trước cùng Tần Hoàng một trận chiến thời điểm nhưng là song song người bị thương nặng, nàng nhưng không hy vọng lần này chính mình thái tử điện hạ cùng Tần Hoàng một trận chiến lại một lần nữa bị thương nặng. Triệu Mẫn tuy rằng không nói gì, thế nhưng trên mặt của nàng cũng là hiện ra lo lắng vẻ mặt, lần trước Triệu Tử Dịch cùng Tần Thủy Hoàng đại chiến nàng cũng là nghe nói qua, hai người song song người bị thương nặng tin tức nàng cũng là biết đến, vì lẽ đó nàng lúc này tự nhiên cũng là cảm thấy vô cùng lo lắng. Yên tâm đi, trải qua lần trước đại chiến, ta đã sắp muốn đột phá cảnh giới tiếp theo, lần này đại chiến vừa vặn cho ta thời cơ, vì lẽ đó các ngươi liền không cần thiết lo lắng bản điện hạ an nguy. Triệu Tử Dịch nhìn thấy ba người vẻ mặt cũng là biết ba người lúc này chính là chính mình lo lắng, cho nên liền chậm rãi xua tay mở miệng nói, hắn tự nhiên biết mình lần trước cùng Tần Thủy Hoàng đại chiến thời điểm song song người bị thương nặng, nhưng là này một hồi đại chiến hắn nhưng không được bất chiến. Thời gian rất nhanh sẽ đi đến ước chiến một ngày này Tần Thủy Hoàng không có mang theo bất cứ người nào liền đi đến hoa mạc, Triệu Tử Dịch một bên đồng dạng cũng không có mang theo bất luận người nào liền đi đến hoa mạc, có thể nói trận chiến này hai người đều không có mang theo chính mình lá bài tẩy cùng tiên nhân chân chính cấp bậc cường giả đến. Đi đến hoang mạc, Triệu Tử Dịch một ánh mắt liền nhìn thấy trước mặt mình đứng Tần Thủy Hoàng, lúc này Tần Thủy Hoàng cũng không có ngày xưa bá đạo, trái lại xem một cái bình thường vô cùng người đàn ông trung niên bình thường thật yên lặng địa đứng ở hoang mạc ở trong, thậm chí hai mắt của hắn lúc này cũng là đóng chặt, hiển nhiên lúc này hắn cũng là ở kết nối hạ xuống trận chiến này dưỡng chiến. Ngươi đến rồi. Cảm nhận được Triệu Tử Dịch đến sau khi, Tần Thủy Hoàng cũng là chậm rãi mở mắt ra, sau đó đưa mắt nhìn phía Triệu Tử Dịch phương hướng bằng phẳng mở miệng nói. Không sai, Tử Dịch đến rồi. Triệu Tử Dịch lúc này cũng là đối với mình trước mặt Tần Thủy Hoàng nhẹ nhàng thi lễ một cái mở miệng nói. Không nghĩ tới thiên hạ này cuối cùng vẫn là rơi vào rồi Đại Tống trong tay, vốn là chấm cảm thấy đến có thể cùng chấm tranh đấu cũng chỉ có Đại Hán cùng Đại Đường, thế nhưng không nghĩ tới người thắng cuối cùng nhưng là Đại Tống, ngươi quả nhiên không thẹn là nắm giữ thượng cổ nhân hoàng mới nắm giữ nhân hoàng mệnh cách người. Tần Thủy Hoàng này thời điểm trong ánh mắt cũng là có chút phức tạp, chỉ thấy hắn bằng phẳng lần nữa mở miệng nói, trong lời nói càng là bình tĩnh cùng cảm khái. Bất kể là ai thiên hạ này đều phải thống nhất, bằng không Cửu Châu nhiều như vậy phân liệt quốc gia thì lại làm sao đi đối mặt trên trời đám người kiên nghi. Triệu Tử Dịch vào lúc này cũng là vô cùng bình tĩnh, đồng thời hắn cũng là hơi xúc động, nếu như không phải là mình xuất hiện lời nói, như vậy thống nhất Cửu Châu khẳng định là trước mặt mình đứng vị này, thế nhưng bởi vì sự xuất hiện của chính mình thống nhất Cửu Châu liền biến thành chính mình. Chỉ bất quá hắn tin tưởng dựa vào thực lực của chính mình cùng mình hiện tại mang theo lĩnh nhân vật thực lực, hắn tin tưởng chính mình có thể cùng tiên giới đám người kia một trận chiến, thậm chí có thể tiêu diệt tiên giới đám người kia. Ha ha ha, không sai, trận chiến này nếu như là chấm thất bại lời nói như vậy ta Đại Tần tiên nhân toàn bộ nghe theo ngươi điều nhiệm, đương nhiên đây là cần tương lai ngươi đối mặt trên trời đám người kia thời điểm mới có thể điều nhiệm bọn họ. Dù sao bọn họ như thế nào đi nữa nói cũng là ta Đại Tần lao tổ. Tần Thủy Hoàng khi nghe đến Triệu Tử Dịch lời nói sau khi liền cười ha ha lên, sau đó chỉ thấy hắn rất chăm chú đối với mình trước mặt Triệu Tử Dịch mở miệng nói, sau khi nói xong trên người hắn khí tức liền triệt để bạo phát ra. Tử Dịch ở đây cảm ơn Tần Hoàng. Triệu Tử Dịch không nghĩ tới Tần Thủy Hoàng cách cục dĩ nhiên như vậy lớn, liền hắn liền nghiêm túc cẩn thận quay về Tần Thủy Hoàng phương hướng thi lễ một cái mở miệng nói, sau đó trên người hắn khí tức cũng là triệt để tùy tùng Tần Thủy Hoàng bạo phát ra. Hai đạo đạp phá hư không hậu kỳ tin tức cũng là triệt để tại đây hoang mạc ở trong va chạm lên. Chương 686, Tần Thủy Hoàng ngã xuống, cuối cùng ý chỉ, chương 686, Tần Thủy Hoàng ngã xuống, cuối cùng ý chỉ. Sau đó hoang mạc ở trong đại chiến liền bắt đầu rồi, Triệu Tử Dịch trong tay nhân hoàng kiếm cũng là bị hắn vung vẩy uy vũ sinh uy, mà Tần Thủy Hoàng trong tay tần kiếm lúc này cũng là triệt để bùng nổ ra trên người nó cái kia cố kiếm ý. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ hoang mạc cũng là bắt đầu cắt vàng nổi lên bốn phía, phản phất thiên địa đều bởi vì hai người đại chiến mà sản sinh kịch liệt biến hóa bình thường. Xem ra điện hạ cùng Tần Hoàng đại chiến cũng là bắt đầu rồi, hy vọng điện hạ không muốn tại đây một hồi đại chiến ở trong chịu đến bất kỳ thương tổn. Quách Gia lúc này cũng là đưa mắt nhìn phía hoang mạc phương hướng, dù sao trong hoang mạc động tĩnh có thể nói là vô cùng mạnh mẽ, hắn muốn không nhìn kỹ nơi đó cũng không có cách nào. Biết nơi đó đại chiến là chính mình thái tử điện hạ đại chiến thời điểm, hắn cũng là yên lặng ở trong lòng vì là chính mình thái tử điện hạ cầu khẩn, hắn nhưng không hy vọng này một hồi đại chiến chính mình thái tử điện hạ sẽ bị thương. Đứng ở bên cạnh hắn Thanh Điệu cùng Triệu Mẫn lúc này cũng là yên lặng đưa mắt nhìn phía hoang mạc phương hướng, đồng thời các nàng trên mặt cũng là hiện lộ hết vẻ lo âu, hiển nhiên đối với Triệu Tử Dịch lo lắng các nàng cũng là chút nào chưa giảm. Thái tử điện hạ cùng vị kia Tần Hoàng đã bắt đầu đại chiến sao? Xem ra chỉ cần này một hồi đại chiến sau khi kết thúc, Đại Tần thì sẽ triệt để tiến vào Đại Tống lãnh thổ ở trong, đến thời điểm ta Đại Tống thì sẽ trở thành thiên hạ duy nhất hoàng triều. Chính đang lĩnh binh Trần Chi Báo cảm nhận được hoang mạc ở trong truyền đến khí tức, cũng là triệt để rõ ràng chính mình thái tử điện hạ cùng Đại Tần vị kia Tần Hoàng chiến tranh đã bắt đầu rồi, chỉ bất quá hắn lại hết sức tin tưởng chính mình thái tử điện hạ có thể tại đây một hồi đại chiến ở trong đạt được thắng lợi, cho nên liền thấy hắn lại lần nữa đưa mắt nhìn phía Đại Tần phương hướng, phảng phất lúc này đại kim đã trở thành bàn tay hắn ở trong đồ chơi bình thường. Không nghĩ tới thái tử điện hạ dĩ nhiên cùng Tần Hoàng bắt đầu đại chiến, ta Lộc Cầu Nhi dĩ nhiên bây giờ mới biết, hiện tại Lộc Cầu Nhi liền đi đón nhà ta thái tử điện hạ. Đứng ở Trần Chi Báo bên người Trử Lộc Sơn tự nhiên cũng là cảm nhận được này hai cổ chính đang va chạm khí tức, liền chỉ thấy ánh mắt của hắn kiên định nhìn phía sa mạc phương hướng, đồng thời cả người hắn cũng là hướng về hoang mạc phương hướng đi đến. Trử Lộc Sơn, điện hạ ra lệnh cho chúng ta bất luận người nào cũng không thể đi đến hoang mạc, bằng không quân pháp xử trí, ngươi tốt nhất cho bản soái trở về. Nhìn đang hướng hoang mạc phương hướng cất bước mà đi Trử Lộc Sơn, Trần Chi Báo vào lúc này cũng là cau mày không nhịn được mở miệng nói: "Nếu như điện hạ trách tội, tất cả trách nhiệm do ta Trử Lộc Sơn một mình gánh chịu." Trử Lộc Sơn đầu cũng không có về hướng về hoang mạc phương hướng đi vội vã, mà tiếng nói của hắn cũng là chậm rãi vang vọng toàn bộ quân doanh. "Đi thôi, đến thời điểm có chuyện gì ta cùng ngươi đồng thời chịu trách nhiệm." Trần Chi Báo nhìn biến mất không còn tăm hơi Trử Lộc Sơn khỏe miệng cũng là vung lên một vệt nụ cười, sau đó chỉ thấy hắn tự lẩm bẩm mở miệng nói: "Bệ hạ cùng đại tống vị kia thái tử điện hạ chiến tranh đã bắt đầu rồi, hy vọng bệ hạ không muốn tại đây một hồi đại chiến ở trong xuất hiện bất kỳ bất ngờ." Một mặt khác Đại Tần biên quan Bạch Khởi tự nhiên cũng là nhìn thấy trong hoang mạc dị tượng, cũng là chỉ thấy trong lòng của hắn quay về hoang mạc bên kia chậm rãi cầu khẩn. Lý Tư chờ một đám đại thần cũng là dồn dập đưa mắt nhìn phía hoang mạc phương hướng, lúc này bọn họ tự nhiên cũng là quay về hoang mạc phương hướng cầu khẩn chính mình bệ hạ không muốn xuất hiện bất kỳ vấn đề, mặc dù biết này một hồi đại chiến chính mình Đại Tần đã không chống đỡ được, nhưng là bọn họ cũng không hy vọng chính mình bệ hạ tại đây một hồi đại chiến ở trong xảy ra vấn đề. Mà lúc này đưa mắt chú ý đến hoang mạc phương hướng không chỉ có riêng chỉ là Đại Tống cùng Đại Tần cao thủ, còn có Lý Trường Sinh, Tử Vân Các, Thanh Phong đạo nhân chờ một đám cấp bậc tiên nhân cường giả, lúc này đều là đưa mắt nhìn phía hoang mạc phương hướng. Đương nhiên dù cho là tiên giới đám người kia, lúc này cũng là đang nhòm ngó hoang mạc phương hướng. Dù sao lúc này trong hoang mạc hai người này, tương lai có một người sẽ là bọn họ tiên giới đại địch. Chỉ có điều không biết tại sao, dù cho bọn họ những tiên nhân này cấp bậc cường giả cũng không cách nào xuyên thấu không gian nhìn phía hoang mạc, lúc này hoang mạc ở trong có cái gì quy tắc chống đối tầm mắt của bọn họ bình thường. Phải biết thành tựu cấp bậc tiên nhân cường giả, ánh mắt của bọn họ nhưng là có thể xuyên thấu quy tắc mà nhìn phía những nơi khác, thế nhưng hiện tại hoang mạc dĩ nhiên xuất hiện quy tắc chống đối tầm mắt của bọn họ, điều này cũng làm cho đại diện cho trong hoang mạc đại chiến đã không phải bọn họ có thể xem trận chiến. Đồng thời bọn họ cũng rõ ràng khả năng này là thiên đạo hoặc là thượng cổ nhân hoàng quy tắc ảnh hưởng đến bọn họ, dù sao này một hồi đại chiến nhưng là cựu châu này một đời nhân hoàng cuối cùng quyết chiến, vì lẽ đó bất kể là đánh dấu vẫn là thượng cổ nhân hoàng quy tắc ảnh hưởng bọn họ cũng không thể bình thường hơn được. Thời gian rất nhanh liền trôi qua 2 ngày, tại đây 2 ngày trong thời gian, tất cả mọi người đều sẽ ánh mắt nhìn phía hoang mạc phương hướng, mặc dù nói bọn họ cũng không thể thấy rõ ràng trong hoang mạc tình hình cụ thể, thế nhưng bọn họ nhưng có thể biết rõ trong hoang mạc chính đang không ngừng phát sinh đại chiến. Hơn nữa trong hoang mạc đại chiến còn vô cùng kịch liệt, so với được với bình thường cấp bậc tiên nhân đại chiến, chỉ có điều ở ngày hôm nay trong hoang mạc đại chiến lại đột nhiên yên tĩnh lại. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, chỉ thấy trong hoang mạc đi ra một vệt bóng đen, mà tại đây đạo bóng đen trên người còn gánh vác một vị đầy người vết máu bóng người. Mọi người thấy này một bóng người cũng là triệt để rõ ràng này một hồi đại chiến thắng lợi cuối cùng người là ai. Chỉ thấy Trử Lộc Sơn trong tay cầm đại đao gánh vác Triệu Tử Dịch từng bước từ trong hoang mạc đi ra, lúc này hắn tuy rằng cảm nhận được người trong thiên hạ mọi ánh mắt đều tụ tập tại trên người chính mình, thế nhưng hắn cũng giống như không có cảm nhận được những ánh mắt này, bình thường bình tĩnh hướng về Đại Tống phương hướng chậm rãi đi đến. Ngay ở Trử Lộc Sơn cóng lấy Triệu Tử Dịch rời đi hoang mạc không lâu sau đó, Tần Thủy Hoàng cuối cùng một vệt tàn hồn cũng là xuất hiện ở Đại Tần thành Hàm Dương bên trong, sau đó nghe thấy Tần Thủy Hoàng âm thanh truyền khắp toàn bộ hoàng cung cùng đất tổ. Trận chiến này là chấm thất bại, không cần thế chấm báo thủ, tất cả những thứ này đều là chấm sớm dự liệu được, ta Đại Tần kể từ hôm nay liền đầu hàng với Đại Tống, thế gian lại không Đại Tần. Tiếng nói của hắn cũng là triệt để truyền đến Phù Tô cùng một đám Đại Tần lão tổ trong hai, nghe được âm thanh này Phù Tô bên trong đôi mắt cũng là toát ra nước mắt. Hắn biết này một hồi đại chiến chính mình phụ hoàng không chỉ là thua hơn nữa còn làm mất đi tính mạng của chính mình, chỉ bất quá hắn biết chính mình phụ hoàng không muốn để cho thiên hạ dân chúng chịu khổ cùng trên trời đám người kia ngồi thu ngư ông đắc lợi cho nên mới dứt khoát kiên quyết lựa chọn trận chiến tranh này. Mà Đại Tống bên này nhìn thấy Trử Lộc Sơn quăng lấy chính mình thái tử điện hạ ra hoang mạc sau khi cũng là biết rồi, này một hồi đại chiến người thắng hẳn là chính mình thái tử điện hạ. Trong lòng bọn họ mặc dù có chút vui mừng, thế nhưng lại lần nữa nhìn thấy chính mình hôn mê bất tỉnh thái tử điện hạ thời điểm, bọn họ vẫn còn có chút lo lắng, dù sao nhà này thái tử điện hạ nhưng là vì mình quốc gia mà chiến, mới dẫn đến hôn mê bất tỉnh. Chương 687, Thiên hạ nhất thống, Triệu Tử Dịch biến mất, chương 687, Thiên hạ nhất thống, Triệu Tử Dịch biến mất. Theo này một hồi đại chiến kết thúc, Đại Tần thành Hàm Dương phủ Tô cũng là đại diện cho Đại Tần đầu hàng với Đại Tống, mà đầu hàng với Đại Tống phủ Tô cũng là ở đầu hàng ngày thứ 2 liền triệt để biến mất ở ánh mắt của mọi người ở trong, không có ai biết phủ Tô đi tới nơi nào. Cho tới Đại Tần hoàng thất nhưng là toàn bộ bị phong là thành Hàm Dương thành chủ cùng một ít không thế nào trọng yếu quan chức, còn Đại Tần những tiên nhân kia cấp bậc lao tổ nhưng là toàn bộ ẩn cư lên, lúc này bọn họ đã biết Đại Tần biến mất ở lịch sử trường hợp ở trong, bọn họ đối với Đại Tần cũng không có quá to lớn tác dụng. Chỉ có điều tương lai nếu như tiên giới đánh với Đại Tống một trận lời nói, bọn họ vẫn là sẽ ra tới trợ giúp Đại Tống, có thể nói thiên hạ này từ đây chỉ còn giữ lại Đại Tống một cái quốc gia, thế nhưng Đại Tần tiên nhân nhưng là tạo thành một cái tân tộc, mặc dù nói bọn hắn bây giờ không có đã từng như vậy phong quang, thế nhưng như thế nào đi nữa nói cũng là có cấp bậc tiên nhân cường giả gia tộc. Ở toàn bộ đại lục ngoại trừ Đại Tống lời nói bọn họ tần tộc cũng coi như là chủng tộc mạnh mẽ nhất. Thống nhất thiên hạ Đại Tống cũng là ở Triệu Trinh ra lệnh bên dưới không ngừng hấp thu Đại Kim Giang Sơn lãnh thổ, mà lần này ở Đại Tần trấn thủ nhưng là biến thành Trần Khánh Chi, lúc này Đại Tần cũng là triệt để biến mất ở dòng sông lịch sử ở trong, thế nhưng Đại Tần những người thành trì tên nhưng không có thay đổi. Mà đại chiến sau khi kết thúc Đại Tống thái tử cũng là triệt để biến mất ở tầm mắt của mọi người ở trong, mặc dù nói mọi người biết Đại Tống thái tử trận chiến này bị thương nặng, thế nhưng bọn họ nhưng lại không biết Đại Tống vị này thái tử lúc này vị trí. Phu quân, Đoan Trang hy vọng ngươi nhanh lên một chút trở về, ngươi xem con của chúng ta cũng đã lớn rồi. Trong Đông cung Lý Lệ Chất trong ánh mắt mang theo chờ đợi nhìn bầu trời, lúc này nàng vô cùng hy vọng chính mình phu quân có thể xuất hiện tại trước mặt chính mình, sau đó chỉ thấy nàng đưa mắt lại lần nữa nhìn về phía mình trước mặt hai cái tiểu nắm trên người. Lúc này Đại Tống hoàng trưởng tôn cùng hoàng trưởng nữ lúc này đã đi đến hơn một tuổi tuổi tác, mà lúc này hai thằng nhóc đã bắt đầu học được bước đi, chỉ thấy bọn họ ở chính mình mẫu thân trước mặt không ngừng tới tới lui lui đi tới. Mẫu phi. Triệu Quân Húc một mặt ngây thơ nhìn chính mình mẫu phi, lúc này hắn đã miễn cưỡng học được nói chuyện, nhìn mình mẫu phi ưu sầu mặt, hắn cũng không biết chính mình mẫu phi lúc này đang suy nghĩ gì, chỉ có điều lúc này hắn cũng là bị chính mình mẫu phi trên mặt ưu sầu mà cảm hóa đến thôi. Cho tới một mặt khác Tiểu Quỳnh Giao nhưng là vẻ mặt thành thật ở hướng về phía trước đi, nàng không chút nào phát hiện chính mình đại ca cùng chính mình mẫu phi tình hình. Quân Húc làm sao? Vốn đang ở một mặt ưu sầu Lý Lệ Chất nhìn thấy chính mình nhi tử ánh mắt nhìn về phía mình sau khi, cũng là trong nháy mắt đem trên mặt ưu sầu ném ra sau đầu, sau đó chậm rãi đi đến chính mình nhi tử bên người đem ôm lên. Lúc này Lý Lệ Chất duy nhất có thể tiếp xúc cũng chỉ có chính mình hai đứa bé. Phu quân, Đoan Trang nha đầu này hiện tại nên rất thương tâm ba. Nhìn thấy trong sân mấy bóng người, phía bên ngoài viện trưởng Tôn Vô Cấu trên mặt cũng là mang theo nước mắt quay về Lý Thế Dân mở miệng nói, trong thanh âm của nàng mang theo run run rẩy rẩy cảm giác, lúc này nàng cũng là ở lo lắng chính mình con gái tình huống. Không có chuyện gì, tin tưởng tên kia chẳng mấy chốc sẽ trở về, hơn nữa hiện tại toàn bộ thiên hạ đã thống nhất, sau khi trở về hắn thì có thời gian bồi tiếp Đoan Trang. Lý Thế Dân nhìn thấy chính mình con gái tình huống cũng là vô cùng đau lòng, chỉ là đã từng là một cái quốc gia hoàng đế, hắn tự nhiên biết Triệu Tử Dịch cả người cũng là nhận Đại Tống an nguy, vì lẽ đó hắn tự nhiên có thể lý giải Triệu Tử Dịch. Liền hắn liền ôm chính mình phu nhân, quay về chính mình phu nhân an ủi, có điều ánh mắt của nàng vẫn nhìn phía chính mình vị kia trên người nữ nhi. 24. Thời gian chậm rãi trôi qua 2 năm, 2 năm qua trong thời gian, Đại Tần cũng là triệt để hòa vào Đại Tống, mà toàn bộ thiên hạ lúc này cũng là triệt để bị Đại Tống cho thống nhất, ở Gia Cát Lượng chờ một đám đại thần thống trị bên dưới, Đại Tống cũng là nó vui vẻ ấm áp. Chỉ có điều duy nhất làm cho cả thiên hạ bách tính lo lắng chính là Đại Tống thái tử từ khi trận chiến đó sau khi liền triệt để biến mất ở ánh mắt của mọi người ở trong, dòng dã thời gian 2 năm, Đại Tống vị này thái tử đều chưa từng xuất hiện, thế nhân đều đang suy đoán Đại Tống vị này thái tử có phải là bởi vì lần trước trận chiến đó bị thương quá nghiêm trọng vì lẽ đó dẫn đến ngã xuống. Đối mặt ngoại giới bách tính nghị luận sôi nổi, Đại Tống cũng không có phát sinh bất kỳ tin tức, phản phất là ngầm thừa nhận Đại Tống thái tử ngã xuống chuyện này bình thường, mà Đại Tống hoàng đế Triệu Trinh 2 năm qua thời gian cũng là triệt để đem Đại Tống vị kia thái tử điện hạ sủng ái chuyển cho mình hoàng tôn cùng hoàng tôn nữ trên người. Ngay mùa hè ánh mặt trời chiếu ở trên đại lục, hôm nay Đông cung cũng là cực kỳ náo nhiệt, Đại Tống hoàng trưởng tôn cùng hoàng tôn nữ lúc này cũng là hơn 3 tuổi, lúc này Đại Tống hoàng đế cũng là thế bọn họ tìm kỹ dạy học tiên sinh. Mặc dù nói Triệu Trinh vô cùng thương yêu bọn họ, nhưng là lúc này hắn như cũ kiên quyết tìm dạy học tiên sinh đến giáo dục bọn họ, mà vị này dạy học tiên sinh không phải là người bình thường, mà là lúc này Đại Tống tiếng tăm lừng lẫy thượng thư bộ Lễ Gia Cát Lượng. "Lão sư, ta phụ vương là thế nào một người?" 3 tuổi Triệu Quân Húc nhìn mình trước mặt Gia Cát Lượng cũng là không nhịn được dò hỏi lên, từ khi hắn ghi việc tới nay chưa từng thấy chính mình phụ vương. Chỉ có điều người trong thiên hạ cùng Đông cung thuộc hạ đều nói chính mình phụ vương là một cái đại anh hùng, vì lẽ đó hắn cũng muốn từ chính mình lao sư nơi này tìm hiểu một chút liên quan với chính mình phụ vương sự tích. Triệu Quỳnh Giao cũng là xử nàng cái kia bụi bấm đầu nhỏ nhìn phía Gia Cát Lượng phương hướng, hiển nhiên đối với chính mình vị kia phú ông nàng cũng là vô cùng chờ mong. Thái tử điện hạ là ta Đại Tống đại anh hùng, đồng thời thái tử điện hạ cũng là toàn bộ thiên hạ khó gặp thiên kiêu, đã từng thái tử điện hạ được khen là thiên cổ khó gặp một lần thiên kiêu yêu nghiệt, nếu như không có thái tử điện hạ lời nói, sẽ không có bây giờ cường hãn Đại Tống. Gia Cát Lượng khi nghe đến Triệu Quân Húc dò hỏi sau khi, cũng là chậm rãi đem chính mình sùng bái vị kia điện hạ sự tích nói ra, đồng thời lúc này ánh mắt của hắn ở trong còn có hoài niệm. Phụ vương mạnh mẽ như vậy nói, tại sao lúc này vẫn chưa xuất hiện đây? Thiên hạ bách tính cùng giang hồ nhân sĩ đều nói phụ vương lần trước cùng vị kia tần hoàng đại chiến ở trong ngã xuống. Triệu Quân Húc nghe xong Gia Cát Lượng lời nói sau khi cũng là có chút không nhịn được nói rằng, đồng thời trên mặt của hắn còn lộ ra một vẻ không vui vẻ mặt, mặc dù nói hắn ở toàn bộ Đại Tống đều là đứng đầu nhất nhân vật, là nhân vật cao quý nhất, nhưng là từ hắn ghi việc tới nay sẽ không có nhìn thấy chính mình phụ vương. Đối với chính mình phụ vương truyền thuyết cũng chỉ là đến từ những tướng quân kia cùng bách tính trong miệng. Chương 688, Triệu Tử Dịch trở về, không tưởng tượng nổi gặp gỡ. Chương 688, Triệu Tử Dịch trở về, không tưởng tượng nổi gặp gỡ. Gia Cát Lượng khi nghe thấy chính mình thế tử lời nói sau khi cũng không biết làm sao hồi phục, dù sao chính mình vị kia thái tử điện hạ xác thực đã biến mất rồi thời gian hơn 2 năm chưa từng xuất hiện, hiện tại dù cho là hắn cùng toàn bộ đại tống bất lương nhân, cũng không biết chính mình vị kia thái tử điện hạ đi đến phương nào. Hiện tại đầu mối duy nhất chính là Trừ Lộc Sơn, chỉ có điều tên kia cong lấy chính mình thái tử điện hạ sau khi rời đi liền chưa từng có từng xuất hiện, thậm chí có mấy người hoài nghi tên kia bội phản đại tống. Ngươi thật sự ngã xuống sao? Ngươi mạnh mẽ như vậy người như thế nào khả năng ngã xuống đây? Tin tưởng lần sau xuất hiện ở hiện thời điểm ngươi tuyệt đối sẽ kinh ngạc đến thế nhân. Mở ra một nơi tiểu y quán bên trong một vị cô gái mặc áo trắng khi nghe đến bách tính tiếng bàn luận cũng là đưa mắt nhìn về phía bầu trời phương hướng, trong lòng cũng là đang yên lặng cầu khẩn. Có thể thế nhân đều cảm thấy đến đại tống vị này thái tử điện hạ ngã xuống, nhưng là còn có rất nhiều người đều không tin tưởng đại tống vị này thái tử điện hạ ngã xuống, liền tỷ như vị này cô gái mặc áo trắng chính là một người trong đó. Hoàng Nhi, không biết ngươi bây giờ đang ở phương nào, thương thế trên người có hay không hoàn toàn khép lại? Bên trong hoàng cung vị kia vốn là bởi vì chỉnh hợp thiên hạ khí vận mà trẻ lại rất nhiều bóng người, lúc này cả người cũng là có chút loạn gọn, chỉ thấy ánh mắt của hắn xa xôi nhìn về phía bầu trời bên trong, cả người cũng không biết đang suy nghĩ gì, sau đó tự lẩm bẩm một câu: "Điện hạ, chúng thần còn đang đợi ngươi trở về cùng tiên giới một trận chiến nghi." Trong quân doanh Trần Chi Báo mấy người cũng là đưa mắt chậm rãi nhìn về phía chân trời, bọn họ có thể không tin tưởng chính mình thái tử điện hạ tại đây một hồi đại chiến ở trong ngã xuống, bọn họ đều còn đang đợi chính mình thái tử điện hạ mang theo mình cùng tiên giới đám người kia một trận chiến. Thời gian chậm rãi rồi biến mất, đảo mắt thời gian 2 năm lại qua. Này đã là cách đại tống thống nhất thiên hạ quá khứ năm thứ tư, tại đây thời gian 4 năm bên trong đại tống thái tử điện hạ cũng chưa từng xuất hiện, những người này vốn đang ở tin chắc chính mình thái tử điện hạ không có bất cứ chuyện gì người lúc này đều có chút hoài nghi. Này thời gian 4 năm bên trong, ở Gia Cát Lượng chờ một đám đại thần quản lý bên dưới, toàn bộ thiên hạ cũng là dồn dập trở nên phồn vinh lên, đồng thời những người mạnh mẽ võ giả cũng là dồn dập nhảy nhót mà ra, đã từng rất khó đột phá lục địa thần tiên cảnh giới, lúc này cũng là có thật nhiều thiên kiêu đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Lúc này đã có 5 tuổi Triệu Quân Húc cũng là trưởng thành một cái sọ tạ dáng vẻ. Hắn kế thừa chính mình phụ vương cùng mẫu phi ưu điểm, có thể nói sau khi lớn lên tuyệt đối là một cái tuyệt mỹ nam tử, dù cho so với chính mình phụ vương tới nói cũng không có chút nào không cho. Lúc này Tiểu Quân Húc hoàn thành rồi một ngày nhiệm vụ ngồi ở Đông Cung trong đình viện đờ ra, tuy rằng từ trước tới nay chưa từng gặp qua chính mình phụ vương, thế nhưng trong những năm này hắn cũng là vẫn ở giải chính mình phụ vương sự tích, ở biết chính mình phụ vương vị này đại anh hùng sau khi, hắn cũng là vẫn đang cố gắng tu luyện, nỗ lực học tập. Ngay ở Tiểu Quân Húc đang ngẩn người thời điểm, một vị thanh niên mặc áo trắng xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉ thấy vị này thanh niên mặc áo trắng phảng phất từ quang bên trong đi ra bình thường chậm rãi đi đến Tiểu Quân Húc trước mặt. Tại đây vị thanh niên mặc áo trắng trên mặt còn mơ hồ ước có thể nhìn thấy một vệt cười nhạt. Ngươi là người nào, tại sao bản thế tử không có ở Đông Cung nhìn thấy ngươi? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình thanh niên mặc áo trắng, Tiểu Quân Húc cũng là trong nháy mắt liền cảnh giác lên, sau đó quay về thanh niên mặc áo trắng chất vấn, cả người cũng là nại hung, xem ra vô cùng đáng yêu. Thế tử, ngươi chính là hiện nay vị kia hoàng thái tôn? Thanh niên mặc áo trắng nhìn thấy tên tiểu tử này cử động sau khi cũng là triệt để bị hắn chọc phát cười, có điều khi nghe đến tên tiểu tử này lời nói sau khi, cũng là biết rồi tên tiểu tử này thân phận, liền chậm rãi mở miệng nói. Tiếng nói của hắn liền như cái kia ngày đông nắng nóng bình thường ôn hòa, để nhân sinh không ra một tia không cao hứng. Bản thế tử chính là hiện nay hoàng thái tôn, ngươi là người nào? Còn chưa hãy xưng tên ra. Tiểu Quân Húc nghe được người đến nhận biết mình sau khi cũng là lại lần nữa nghi hoặc dò hỏi, lúc này hắn cũng cảm nhận được trước mặt mình vị này thanh niên mặc áo trắng cùng mình phảng phất có cái gì liên hệ bình thường. Cảm giác mình trước mặt thanh niên mặc áo trắng vô cùng thân thiết, chỉ bất quá hắn cũng không có manh động, trái lại là cách thanh niên mặc áo trắng rất xa. Tình huống của nơi này rất nhanh sẽ hấp dẫn lấy chấn thủ Đông Cung Tần Vô Viêm, chỉ thấy hắn cấp tốc xuất hiện ở Tiểu Quân Húc sau đó đem Tiểu Quân Húc bảo hộ ở chính mình phía sau, chỉ có điều khi hắn nhìn thấy thanh niên mặc áo trắng thời điểm, cả người đều sửng sốt, sau đó ngơ ngác đứng tại chỗ. Tần Vô Viêm thúc thúc, hắn là người nào a? Tiểu Quân Húc nhìn thấy Tần Vô Viêm sau khi đi ra cũng là trong nháy mắt liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhưng là biết mình vị này thúc thúc nhưng là Đông Cung mạnh nhất nhân vật một trong, có vị này thúc thúc ở đây hắn cũng là có thể yên tâm lớn mật dò hỏi người trước mặt. Tiểu Điện Hạ, trước mặt vị này chính là Tiểu Điện Hạ phụ vương giã chính là hiện nay Thái tử Điện Hạ. Tần Vô Viêm cũng là bị Tiểu Quân Húc nói trong nháy mắt liền từ ảo tưởng ở trong kéo trở lại, sau đó chỉ thấy hắn tay đều có chút run rẩy, đối với mình trước mặt tiểu tử mở miệng nói. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đi đến thanh niên mặc áo trắng trước mặt, quay về thanh niên mặc áo trắng thi lễ một cái sau khi mở miệng nói, Tần Vô Viêm nhìn thấy Thái tử Điện Hạ. Hãy bình thân, mấy năm không gặp, cái tên nhà ngươi thực lực tăng cường. Thanh niên mặc áo trắng nhìn thấy trước mặt mình Tần Vô Viêm cũng là quay về hắn phất phất tay sau đó chậm rãi mở miệng nói, tiếng nói của hắn vẫn là như vậy ôn hòa, phảng phất có thể hòa tan vạn vật bình thường. Mà ở bên cạnh họ Tiểu Quân Húc lúc này chỉnh khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là triệt để sửng sốt, hắn không nghĩ tới chính mình ngày nhớ đêm mong phụ vương dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt chính mình, mà vẫn là lấy tình huống như vậy xuất hiện tại trước mặt chính mình. Ngươi là của ta phụ vương? Tiểu Quân Húc có chút không xác định nhìn mình trước mặt thanh niên mặc áo trắng dò hỏi, trong ánh mắt có hài lòng, có không xác định, còn có một chút khó mà tin nổi. Không sai, mấy năm qua phụ vương không ở, ngươi có từng oán hận phụ vương? Thanh niên mặc áo trắng cũng chính là Triệu Tử Dịch nhìn thấy hài tử nhà mình trong ánh mắt những người tâm tình sau khi cũng là có chút đau lòng, liền chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đi đến tiểu tử bên người, sờ sờ tiểu tử đầu, nhẹ giọng dò hỏi. Phụ vương là trên đời này đại anh hùng, phụ vương thượng một lần cùng Tần Hoàng đại chiến bị thương biến mất sau khi, nói vậy là đang dưỡng thương đi, nhi thần không trách phụ vương. Tiểu Quân Húc biết mình trước mặt vị này thanh niên mặc áo trắng là chính mình phụ vương sau khi cũng là cao hứng không ngớt, chỉ thấy hắn lắc lắc đầu sau khi mở miệng nói. Đi thôi, đi gặp gỡ ngươi mẫu phi cùng ngươi hoàng muội. Triệu Tử Dịch nhìn chính mình tên tiểu tử này cũng là hơi xúc động, chính mình từ tên tiểu tử này một tuổi sau khi liền rời khỏi, hiện tại cái này tiểu tử cũng đã trưởng thành, liền hắn liền ôm lấy tên tiểu tử này chậm rãi mở miệng nói, sau đó hắn liền chậm rãi hướng về Đông cung trong đình viện đi đến. Chương 689, gặp mặt chính mình phụ hoàng, năm đó trận chiến đó trận tướng, chương 689, gặp mặt chính mình phụ hoàng, năm đó trận chiến đó trận tướng. Sau đó Triệu Tử Dịch mang theo tiểu tử đi gặp chính mình này, 4 năm tới nay đều không có nhìn thấy Lý Lệ Chất, ở Lý Lệ Chất nhìn thấy hắn trong nháy mắt cũng là cảm giác được có chút hoảng hốt, sau đó cả người cao hứng khóc lên, Triệu Tử Dịch an ủi hồi lâu sau mới an ủi tốt. Một mặt khác Trử Lộc Sơn lúc này cũng là trở lại trong quân doanh hắn ngay lập tức liền bị những người đạp phá hư không cảnh giới trở lên tướng quân cảm nhận được, liền chỉ thấy những này đạp phá hư không cảnh giới tướng quân dồn dập đi đến Trử Lộc Sơn trước mặt. Trử Lộc Sơn ngươi còn biết trở về, ngươi có biết những năm này ngươi đem điện hạ mang đi sau khi, ta chờ có bao nhiêu lo lắng, hiện tại điện hạ ở nơi nào? Trần Chi Báo trực tiếp một súng đâm hướng về Trử Lộc Sơn sau đó lạnh giọng dò hỏi, những người khác cũng là một mặt khó chịu nhìn Trử Lộc Sơn. Trử Lộc Sơn tránh thoát một thương này sau khi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó chậm rãi quay về Trần Chi Báo mở miệng nói, năm đó ta đi trong hoang mạc nhìn thấy Thái tử điện hạ thời điểm, hắn đã bị thương thật nặng, mà khi lúc Thái tử điện hạ thương thế trên người vô cùng nghiêm trọng, dù cho là cấp bậc tiên nhân cường giả cũng không cách nào cứu chữa Thái tử điện hạ, mà hôn mê trước Thái tử điện hạ còn nói cho ta, để ta dẫn hắn đi Bồng Lai Tiên Đảo, lúc đó Thái tử điện hạ thương thế quá mức nghiêm trọng, vì lẽ đó ta liền trực tiếp mang theo Thái tử điện hạ đi đến Bồng Lai Tiên Đảo, sau đó, theo Trử Lộc Sơn chậm rãi đem chuyện năm đó nói ra sau khi, chúng tướng quân trên mặt vẻ mặt lúc này mới đẹp đẽ lên. Đồng thời bọn họ cũng biết năm đó sự tình, bọn họ cũng không nghĩ tới chuyện năm đó dĩ nhiên là như vậy thái quá, chính mình vị kia Thái tử điện hạ dĩ nhiên bị thương nặng, hơn nữa còn đi đến Bồng Lai Tiên Đảo dưỡng thương. Lúc này bọn họ cũng rõ ràng, tại sao Bất Lương Nhân không tra được chính mình Thái tử điện hạ tâm tích, nguyên lai nhà này Thái tử điện hạ cùng cái tên này đi đến Bồng Lai Tiên Đảo, lời nói như vậy, Bất Lương Nhân không tra được chính mình Thái tử điện hạ tâm tích cũng không thể bình thường hơn được, dù sao Bồng Lai Tiên Đảo không phải là Bất Lương Nhân có thể đặt chân. Đồng thời đã từng chính mình điện hạ cũng nói với Bất Lương Nhân quá không thể đặt chân Bồng Lai Tiên Đảo, này không chỉ là đối với Bồng Lai Tiên Đảo hai vị kia tiên nhân tôn kính, hay là bởi vì sợ hai vị kia tiên nhân cảm thấy đến Bất Lương Nhân phiền mà thanh lý đi Bất Lương Nhân. Ở điện hạ có hay không ở Đông Cung? Trần Chi Báo nghe xong Trử Lộc Sơn giải thích sau khi cũng là cầm trong tay trường thương cất đi, sau đó nóng lòng muốn thử nhìn Đông Cung phương hướng. Tướng quân khác lúc này cũng là nóng lòng muốn thử nhìn Đông Cung, thời gian 4 năm không gặp chính mình Thái tử điện hạ, lúc này bọn họ cũng là muốn đi gặp gỡ chính mình Thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ mới vừa trở về, hiện tại nên ở cùng Thái tử phi ôn chuyện, hơn nữa Thái tử điện hạ còn muốn đi thấy bệ hạ, vì lẽ đó hôm nay chúng ta không thích hợp đi quấy rối Thái tử điện hạ, chờ ngày mai lại đi bái kiến Thái tử điện hạ ba. Trử Lộc Sơn nhìn vẻ mặt của mọi người liền biết mọi người lúc này muốn đi thấy chính mình Thái tử điện hạ, liền hắn liền vội bận bịu quay về mọi người khuyên giải nói. Mọi người nghe được hắn lời nói sau khi, lúc này mới đem trong lòng kích động áp chế hạ xuống, sau đó chờ mong ngày mai. Mà một mặt khác Triệu Tử Dịch lúc này cũng là đem Đông Cung sự tình an bài xong, sau đó đi đến hoàng cung, nhìn mình trước mặt này cao to hoàng cung, hắn cũng là có chút hoảng hốt, dù sao tại đây thời gian 4 năm bên trong, hắn nhưng là vẫn dưỡng thương không có truyền ra một điểm tin tức, không biết chính mình vị kia phụ hoàng này thời gian 4 năm thế nào rồi. Rất nhanh, Triệu Tử Dịch liền trực tiếp đi đến hoàng cung đại điện bên ngoài, sau đó chỉ thấy hắn hít vào một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng vang lên hoàng cung đại điện cổng lớn. Đi vào. Theo hắn vang lên hoàng cung đại điện cổng lớn sau khi, chỉ nghe trong đại điện truyền đến một đạo uy nghiêm 10 phần âm thanh. Có điều hắn ngay lập tức liền có thể nghe được âm thanh này là chính mình phụ hoàng. Triệu Tử Dịch vào lúc này cũng là trực tiếp mở cửa lớn ra tiến vào đại điện ở trong, sau đó hắn liền nhìn thấy đại điện ở trong vị kia chính đang phê chữa tấu chương bóng người, sau đó hắn thân thể cũng là chậm rãi hướng về bóng người kia di động. Ngươi? Bóng người kia lúc này cũng là nâng lên đầu của mình, sau đó muốn nói điều gì, có điều khi nhìn thấy trước mặt Triệu Tử Dịch sau khi cả người hắn cũng là sửng sốt, sau đó chỉ thấy hắn xoa xoa con mắt của chính mình, lại lần nữa nhìn phía Triệu Tử Dịch phương hướng. Tử Dịch, là ngươi trở về rồi sao? Sau đó âm thanh này có chút run sừng sững bay về Triệu Tử Dịch dò hỏi, phản phất chỉ lo đây là một giấc mộng bình thường, chỉ thấy hắn nhanh chóng từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó rất nhanh liền xuất hiện ở Triệu Tử Dịch trước mặt, chậm chậm duỗi ra tay của chính mình đi chạm đến Triệu Tử Dịch khuôn mặt. Làm cảm nhận được trong tay mình truyền đến nhiệt độ thời điểm, hắn lúc này mới ý thức được con trai của chính mình thật sự trở về. Phu hoàng là nhi thần trở về, nhi thần bất hiếu, dùng thời gian 4 năm mới trở về. Triệu Tử Dịch nhìn thấy trước mặt mình vị trung niên nam tử này, lúc này cũng là có chút đau lòng, sau đó chỉ thấy hắn thở dài ra một hơi chậm rãi mở miệng nói, trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Triệu Trinh nghe được chính mình lời của con sau khi cũng là vẫn lặp lại trở về là tốt rồi bốn chữ này, sau đó cẩn thận quan sát chính mình vị này nhi tử, cuối cùng hắn đứng ở chậm rãi mở miệng nói, đến, cùng chấm nói một chút này thời gian 4 năm bên trong ngươi đều đang làm gì. Ngày đó đánh với Tần Hoàng một trận sau khi, ta liền bị thương nặng, sau đó đi đến Bồng Lai Tiên Đảo dưỡng thương, mà này một dưỡng thương chính là thời gian 4 năm, này thời gian 4 năm bên trong ta đều là ở hôn mê bất tỉnh trạng thái ở trong, vì lẽ đó lúc này mới chưa có trở lại đại tống. Triệu Tử Dịch lúc này cũng là đem chính mình này thời gian 4 năm bên trong đang dưỡng thương sự tình nói cho chính mình phụ hoàng, có điều đang suy nghĩ cùng Tần Hoàng một trận chiến thời điểm, hắn cũng là hơi xúc động cùng kính nể. Kỳ thực năm đó trận chiến đó cũng không hề tưởng tượng đơn giản như vậy, cảm nhận được thân thể mình bên trong sức mạnh, Triệu Tử Dịch lúc này cũng là muốn nổi lên cái kia một đoạn ở trong Tần Thủy Hoàng cuối cùng đối với mình trợ giúp. 4 năm trước trận chiến đó, hắn cùng Tần Thủy Hoàng vừa mới bắt đầu đại chiến vốn là đều vẫn nằm ở hòa nhau ở trong, mà đại chiến vài ngày sau, Tần Thủy Hoàng cùng hắn đồng dạng bị thương nặng, chỉ có điều mặt sau khó mà tin nổi chính là Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên dùng mệnh của mình cách cùng mình trong thân thể sức mạnh đến chữa trị Triệu Tử Dịch thương thế trên người. Cuối cùng Tần Thủy Hoàng nhưng là cười nhạt một tiếng liền biến mất ở thiên địa này trong lúc đó, Có điều hắn cuối cùng nguyện vọng chính là Triệu Tử Dịch có thể mang theo sức mạnh của hắn cùng mệnh cách đi tiêu diệt tiên giới đám kia sâu răng. Đồng thời trên người hắn Hắc Long chi mệnh cũng cùng Triệu Tử Dịch trên người Tử Vi Đế mệnh dung hợp ở cùng nhau, vì lẽ đó này thời gian 4 năm bên trong Triệu Tử Dịch vẫn đang hấp thu Tần Thủy Hoàng Hắc Long chi mệnh cùng hắn sức mạnh. Dung hợp Hắc Long chi mệnh, Triệu Tử Dịch phát hiện một cái to lớn tình huống, vậy thì là hắn bây giờ đã đột phá đến Thiên Tiên sơ kỳ, nhưng là trên đại lục quy tắc như cũ còn ở tồn tại, nói cách khác hắn có thể đột phá Thiên Tiên hậu kỳ này, đột phá Thiên Tiên viên mãn vậy mới đúng tiên giới khởi xướng tấn công cũng không có vấn đề gì. Chương 690, đại tống nội bộ to lớn tăng lên, cùng tiên giới một trận chiến đêm trước, chương 690, đại tống nội bộ to lớn tăng lên, cùng tiên giới một trận chiến đêm trước. Trở lại mở ra Triệu Tử Dịch lại một lần nữa mở ra chính mình nhàn nhã con đường, trở lại đại tống 2 năm sau khi Triệu Tử Dịch cũng là bắt đầu mang theo Thanh Điểu Tử nữ du lịch đại lục, hắn quan trọng nhất cũng không phải du lịch đại lục, trái lại là đang lợi dụng hệ thống cuối cùng tác dụng ở trên đại lục cái khác địa điểm đánh thẻ. Chúc mừng ký chủ đánh thẻ thu được tiên nhân mảnh vỡ 5 khối, nhân vật thẻ triệu hoán 1 tấm, nhân vật tăng lên thẻ 1 tấm. Chúc mừng ký chủ thu được tiên nhân mảnh vỡ 10 khối, nhân vật tăng lên thẻ 3 tấm. Chúc mừng ký chủ thu được nhân vật thẻ triệu hoán 1 tấm. Thời gian rất nhanh liền trôi qua thời gian 6 năm, thời gian 6 năm bên trong Triệu Tử Dịch cũng là triệt để đem toàn bộ đại lục đều du lịch mấy lần, mà tại đây thời gian 6 năm bên trong, hắn cũng là vẫn ở đánh dấu đánh thẻ. Có thể nói hắn đem hệ thống cuối cùng công năng đều toàn bộ dùng chi hầu như không còn, mà tại đây thời gian 6 năm bên trong, hắn đánh thẻ đồ vật đối với hắn lần này tăng lên cũng là vô cùng to lớn. Liên tỷ như nhân vật thẻ triệu hoán hắn liền thu được mấy chục tấm, trong đó cho gọi ra đến cấp bậc tiên nhân cường giả cũng là đạt đến 10 mấy vị, đương nhiên trong đó mạnh mẽ nhất chính là vị kia phu tử. Hắn tu vi đã đi đến thiên tiên cảnh giới viên mãn, hơn nữa là cái kia đã đạt đến nửa bước siêu thoát cảnh giới. Cho tới cái khác đại đa số đều là tiên nhân trung kỳ cùng tiên nhân sơ kỳ nhân vật, có điều như vậy đối với đại tống tăng lên vẫn là hết sức to lớn, dù sao lập tức thêm ra hơn 10 vị cường giả, trong đó còn có 10 mấy vị cấp bậc tiên nhân cường giả, như vậy tăng lên đối với đại tống tự nhiên là vô cùng to lớn. Mà những nhân vật kia tăng lên thẻ nhưng là tăng lên chính mình cho gọi ra đến nhân vật tu vi, vì lẽ đó tại đây thời gian 6 năm bên trong, đại tống cũng là nắm giữ hơn 50 vị cấp bậc tiên nhân cường giả, trong đó Trần Chi Báo mấy người cũng là đột phá đến cấp bậc tiên nhân. Đột phá nhanh nhất cũng chính là Triệu Tử Long cùng Lữ Bố, hai người bọn họ đều là tuyệt thế thiên kiêu tồn tại, vì lẽ đó hiện tại tu vi cũng là đạt đến thiên tiên trung kỳ, đối mặt bình thường nhân tiên hậu kỳ cường giả hai người bọn họ có thể nói có thể dễ dàng chiến thắng. Cho tới Triệu Tử Dịch tu vi nhưng là đã đạt đến thiên tiên hậu kỳ, vẹn vẹn chỉ là kém một bước liền có thể tiến vào thiên tiên cảnh giới viên mãn, đương nhiên hiện tại hắn nắm giữ cấp bậc tiên nhân mảnh vỡ cũng có thể để cho hắn trực tiếp tiến vào thiên tiên cảnh giới viên mãn, nhưng là hắn muốn chờ một cơ hội để cho mình tu vi triệt để tiến vào siêu thoát cảnh giới. Hắn bây giờ mới phát hiện nguyên lai tiên nhân cảnh giới bên trên là siêu thoát cảnh giới. Siêu thoát cảnh giới có thể nói không ở ngũ hành ở trong, cũng không ở thiên đạo phạm vi quản hạt bên trong, chỉ cần đạt đến siêu thoát cảnh giới, hắn là có thể siêu thoát thế giới này, làm được chân chính bất tử bất diệt. Mà tiên nhân cảnh giới cường giả liền không đạt tới bất tử bất diệt, bọn họ tuy rằng có thể nói đã gần như có thể sống số lượng 10 vạn năm bất tử, thế nhưng ở đại kiếp bên dưới, bọn họ hay là muốn đối mặt diệt vong, nhưng là siêu thoát cảnh giới liền không e ngại đại kiếp ở trong mắt bọn họ cũng là cái kia sự việc. Thời gian 6 năm trôi qua, Triệu Tử Dịch cái kia một đôi nữ lúc này cũng là đạt đến 12 tuổi, con trai của hắn hiện tại càng bị lập thành hoàng thái tôn. Đương nhiên là bởi vì hắn không thích thống trị triều chính nguyên nhân mới bị hắn phụ hoàng đem chính mình nhi tử lập thành hoàng thái tôn, nói cách khác chỉ cần hắn không kế thừa cái kia ngôi vị hoàng đế, cuối cùng cái kia ngôi vị hoàng đế chính là mình vị này nhi tử. Mà con trai của hắn cũng không phụ hắn cùng hắn phụ hoàng chờ mong, vẹn vẹn chỉ là 12 tuổi hắn liền bình tĩnh thận trọng, có thể phụ tá Triệu Trinh đi xử lý hiện tại đại tống chính vụ. Về phần hắn vị kia con gái nhưng là hiện tại toàn bộ đại tống điêu ngoa công chúa, vô cùng linh động, có cấp bậc tiên nhân thúc thúc che chở nàng toàn bộ đại tống đều vô cùng e ngại cái này công chúa, đương nhiên nàng tuy rằng được gọi là điêu ngoa công chúa, nhưng nàng nhưng xưa nay không có làm ra khác người sự tình, chỉ là có chút gây sự thôi. Điện hạ, chúng ta là thời điểm có tiên giới đám người kia một trận chiến, hiện tại ta đại tống sức chiến đấu cũng không có đơn giản như vậy, cấp bậc tiên nhân cường giả có hơn 50 vị, đạp phá hư không cấp bậc nhân vật càng là đạt đến mấy trăm vị, còn lục địa thần tiên cảnh giới nhân vật càng là đã đi đến hơn 1000 vị, hiện tại tiên giới đám người kia đã đối với chúng ta không tạo được quá to lớn uy hiếp. Ở hoàng cung cách đó không xa một nơi đỉnh cao trên, lúc này đại tống cấp bậc tiên nhân cường giả cũng là dồn dập tụ tập ở nơi này, chỉ thấy phu tử trong tay cầm một cái một côn nhẹ nhàng đối với mình trước mặt Triệu Tử Dịch mở miệng nói: "Thành tựu nửa bước siêu thoát cảnh giới, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được tiên kiếm đám người kia tồn tại, vì lẽ đó hắn bây giờ cũng là phát hiện mình bên này đã không còn e ngại tiên giới đám người kia, liền hắn liền trực tiếp quay về chính mình điện hạ nói ra ý nghĩ của chính mình. "Đúng đấy, điện hạ, hiện tại chúng ta đã không cần e ngại tiên giới đám người kia, chúng ta là thời điểm diệt tiên giới." Quân Mạch nghe được chính mình sư phó lời nói sau khi cũng là vội vàng phụ họa nói, đồng thời ánh mắt của hắn ở trong còn tràn ngập chiến ý, cả người ánh mắt cũng là nhìn phía tiên giới, những năm này trong thời gian, hắn tu vi cũng là đạt đến tiên tiên hậu kỳ. Bây giờ có thể để hắn cảm thấy hứng thú cũng chỉ có tiên giới đám người kia. "Được, thông báo trên đại lục sở hữu tiên nhân cùng đạp phá hư không cảnh giới cao thủ sau 5 ngày tập hợp cùng tiên giới một trận chiến." Triệu Tử Dịch nhìn thấy mọi người đối với này một hồi đại chiến chờ mong, cũng là trực tiếp dưới định quyết định, tuy rằng hắn cảm giác mình đại tống thực lực cũng đã đầy đủ cùng tiên giới một trận chiến, thế nhưng hắn cũng không muốn chính mình mang theo đại tống sở hữu mạnh mẽ sức chiến đấu sau khi đi ra ngoài có người đến đại tống quấy rối, vì lẽ đó hắn liền trực tiếp để đại lục sở hữu cường giả tùy tùng mình cùng tiên giới đám người kia một trận chiến đi. Triệu Tử Dịch mệnh lệnh rất nhanh liền bị bất lương nhân truyền đến đại lục đạp phá hư không cấp bậc cường giả trong hai, trải qua này 12 năm phát triển, Bất Lương Nhân cũng là trước nay chưa từng có mạnh mẽ, Bất Lương Soái tu vi đã đi đến nhân tiên trung kỳ, Bất Lương Nhân ở trong 36 thiên cương lúc này cũng đã toàn bộ đi đến đạp phá hư không cấp bậc, còn lục địa thần tiên cấp bậc càng là đã đạt đến 72 vị, chính là 72 địa sát. Không nghĩ đến một ngày này trung quy vẫn là đến rồi, có điều nếu tiểu tử kia dự định cùng tiên giới một trận chiến lời nói, vậy cũng liền đại diện cho cái tên này có tuyệt đối tự tin, tin tưởng trận chiến này tuyệt đối sẽ không xem thượng cổ như vậy lưỡng bại câu thương ba. Tuyết Nguyệt Thành Nam Cung Xuân Thủy tự nhiên cũng là ngay lập tức liền thu được tin tức, là chỉ thấy hắn đưa mắt nhìn phía Đại Tống Đạt phương hướng, trong ánh mắt còn mang theo thần sắc mong đợi, sau đó cả người hắn cũng là hướng về Đại Tống phương hướng lao đi. Một ngày này rốt cuộc đến, ta chờ một ngày này nhưng là chờ thật lâu a. Một mặt khác Tử Vân Các cùng Bạch Tự Tại cũng là lẫn nhau đối diện một ánh mắt, sau đó hướng về Đại Tống phương hướng bay đi. Thành Cựu Thượng Cổ Đại Chiến tồn lưu lại thuộc cấp, bọn họ tự nhiên chờ mong này một hồi đại chiến đến. Chương 691, vào tiên giới, đại chiến mở ra. Chương 691, vào tiên giới, đại chiến mở ra. Mặc Y Tiệp, xem ra chúng ta cũng là thời điểm đi đến Đại Tống, không nghĩ tới này một hồi đại chiến đến như thế sớm, hy vọng này một hồi đại chiến ta loài người có thể đạt được thắng lợi cuối cùng ba. Đồng Lai Tiên Đạo Thanh Phong đạo nhân tự nhiên cũng là thu được tin tức, liền chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đối với mình bên cạnh đồ đệ mở miệng nói, sau khi nói xong, hai người cũng là hóa thành hai đạo ánh sáng, hướng về Đại Tống phương hướng bay đi. Tiêu Sát, Tiêu Sát, chân chính đại chiến đến rồi, ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đi trợ giúp Triệu đại ca. Lúc này đại lục một mặt khác có mấy vị thiếu niên cùng thiếu nữ lúc này cũng là thu được cái tin tức này, chỉ thấy trong đó vị kia trên người mặc màu đỏ rực trường bào nam tử kích động mở miệng nói, được rồi, ngươi hiện tại tu vi vẹn vẹn chỉ là nửa bước đạp phá hư không cảnh giới, coi như đi tới cũng không giúp được hắn quá to lớn một tay, dù sao tiên giới đám người kia thấp nhất cũng là đạp phá hư không sơ kỳ a. Vị kia lười biếng thiếu niên nhưng là không chút khách khí rêu cợt nói, trong giọng nói của hắn tuy rằng mang theo lời biếng, thế nhưng ánh mắt của hắn nhưng tràn ngập chiến ý nhìn bầu trời. Tiêu Sắc nói không sai, sư đệ ngươi tu vi vẫn là quá thấp. Ngay ở đạo này lười biếng âm thanh mới vừa sau khi kết thúc, sau một khắc một đạo trung khí 10 phần âm thanh liền vang lên, chỉ thấy Đường Liên chậm rãi từ Tiêu Sắc phía sau đi ra, quay về Lôi Vô Kiệt mở miệng nói: "Các ngươi yên tâm, này một hồi đại chiến ta tuyệt đối đột phá đến đạp phá hư không cấp bậc." Lôi Vô Kiệt nghe được hai người bọn họ lời nói sau khi có chút bị đả kích, có điều rất nhanh hắn liền hoàn toàn tự tin nhìn Đại Tống phương hướng. Đám thiếu niên này cùng thiếu nữ chính là thiếu niên ca hành bên trong nhân vật chính, lúc này bọn họ tu vi kém cỏi nhất cũng đã đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới, đồng thời Tiêu Sắt cùng Đường Liên cũng là tiến vào đạp phá hư không cấp bậc. Bọn họ tuy rằng nói như vậy, thế nhưng bước chân nhưng đều hướng về Đại Tống phương hướng chạy đi, dù sao đối với này một hồi đại chiến, bọn họ đã sớm chờ mong hồi lâu. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thiên hạ cường giả đều hướng về Đại Tống phương hướng hội tụ, năm ngày này bên trong toàn bộ Đại Tống cũng là sóng gió tụ về động, bởi vì bọn họ đều biết chính mình điện hạ muốn cùng tiên giới đám người kia tiến hành cuối cùng một trận chiến. Có điều Đại Tống giang hồ nhân sĩ cùng bách tính đều tin tưởng chính mình điện hạ có thể tại đây một hồi đại chiến ở trong đạt được thắng lợi. Năm ngày thời gian rất nhanh sẽ trôi qua, toàn bộ trên đại lục cao thủ lúc này cũng là dồn dập tụ tập ở hoàng cung bên cạnh tòa này núi cao bên trên, tụ tập toàn bộ đại lục cao thủ Triệu Tử Dịch mới phát hiện nguyên lai loài người cao thủ cũng không ít, thêm vào chính mình Đại Tống bên này cao thủ, lúc này cả loài người cấp bậc tiên nhân cường giả đã đi đến hơn 70 vị, còn đạp phá hư không cấp bậc cường giả càng là đạt được nhiều đếm không xuể, đương nhiên nửa bước đạp phá hư không cấp bậc nhân vật cũng tới rất nhiều, liền tỷ như Lôi Vô Kiệt mọi người. Mà đám nhân tộc này cường giả ở đi đến Đại Tống tòa này trên núi cao nhìn thấy Đại Tống cấp bậc tiên nhân cường giả số lượng thời điểm, cũng là dồn dập hít vào một hơi, bọn họ không nghĩ tới Đại Tống dĩ nhiên có 50 vị khoảng chừng, trái phải cấp bậc tiên nhân cường giả. Phải biết dù cho thượng cổ đại chiến thời điểm, thượng cổ nhân hoàng mang theo lĩnh cấp bậc tiên nhân cường giả cũng vẹn vẹn chỉ là 20 mấy vị, đương nhiên khi đó tiên giới cấp bậc tiên nhân cường giả cũng đã đạt đến 40 vị khoảng chừng, trái phải, nếu không thì thượng cổ nhân hoàng cũng không thể ở cái kia một hồi đại chiến ở trong thất bại. Thực sự là thiên hữu ta loài người, xem ra này một hồi đại chiến, ta loài người tất thắng. Nhìn thấy lúc này Đại Tống sức mạnh thực sự thời điểm, loài người cường giả trong lòng cũng là dồn dập cảm khái nói, đồng thời đối với này một hồi đại chiến thắng lợi bọn họ cũng là có một cái để. Theo đại lục sở hữu cường giả đều hội tụ ở Đại Tống, Triệu Tử Dịch cũng là trên người mặc chính mình bạc chiến giáp, cầm trong tay phá thiên thương, bên hông treo lơ lửng nhân hoàng kiếm liền trực tiếp cắt ra toàn bộ Cựu Châu đại lục quy tắc, dẫn dắt mọi người tiến vào tiên giới. Mà ở bên cạnh hắn nhưng là vị kia đã đạt đến nửa bước siêu thoát cảnh giới phu tử, mà sau hai vị nhưng là đã đạt đến thiên tiên cảnh giới viên mãn Quỷ Lệ cùng Vạn Kiếm Nhất, Vạn Kiếm Nhất là này thời gian 6 năm bên trong Triệu Tử Dịch cho gọi ra đến cường giả tuyệt thế. Phụ vương, ngươi nhất định phải bình an trở về. Bên trong hoàng cung đang cùng theo Triệu Trinh đứng chung một chỗ, Triệu Quân Húc cũng là đưa mắt lấp lánh nhìn về phía bầu trời bên trong, ánh mắt kiên định nhìn bầu trời. Tử Dịch, phụ hoàng chỉ hy vọng ngươi có thể bình bình an an trở về. Bên cạnh hắn Triệu Trinh cũng là một mặt lo lắng nhìn bầu trời. Đông cung Lý Lệ Chất cùng một đám Triệu Tử Dịch hồng nhan chi kỷ lúc này cũng là đưa mắt nhìn về phía bầu trời bên trong, đồng thời ánh mắt của bọn họ ở trong cũng là tràn ngập lo lắng cùng chờ mong. Lúc này toàn bộ Đại Tống bách tính cùng giang hồ nhân sĩ thậm chí đại thần đều sẽ ánh mắt nhìn về phía bầu trời bên trong, bởi vì bọn họ biết chính mình điện hạ lần này dẫn dắt toàn bộ thiên hạ cường giả đi đến tiên giới một trận chiến, chỉ cần lần này chính mình điện hạ có thể thắng lợi, như vậy tương lai toàn bộ thiên hạ sẽ không còn bị hạn chế với tiên giới. Một mặt khác đi đến tiên giới Triệu Tử Dịch cũng là trực tiếp dẫn dắt đại lục cường giả bay thẳng đến tiên điện phương hướng giết đi, vẫn không có phản ứng lại tiên giới cường giả cũng là trực tiếp bị loài người cường giả giết chết. Coi như Triệu Tử Dịch dẫn dắt loài người cường giả không ngừng hướng về tiên điện giết đi, đồng thời là bên trong tiên điện cấp bậc tiên nhân tiên tộc cũng là giết đi ra, chỉ thấy bọn họ ở trong có hai vị đạt đến thiên tiên cảnh giới viên mãn cường giả, trong đó đạt đến nhân tiên cảnh giới viên mãn nhân vật càng là đã có 6 vị, cho tới mạnh nhất vẫn là mặt trước cái kia một vị đạt đến nửa bước siêu thoát cảnh giới tiên tộc người. Làm sao có khả năng, loài người làm sao có khả năng có nửa bước siêu thoát cảnh giới nhân vật? Tiên giới vị kia nửa bước siêu thoát cường giả nhìn thấy phu tử thời điểm con ngươi co rụt lại, sau đó không thể tin tưởng quay về phu tử dò hỏi. Những người khác nghe được vị này tiên giới nửa bước siêu thoát cảnh giới cường giả lời nói sau khi, cũng là dồn dập đưa mắt nhìn phía phu tử phương hướng, tuy rằng bọn họ không biết nửa bước siêu thoát cảnh giới là cái gì cảnh giới, thế nhưng dựa vào vị cường giả này lời nói, bọn họ liền biết nửa bước siêu thoát cảnh giới khẳng định là tiên nhân cảnh giới bên trên cảnh giới. Liên chỉ thấy bọn họ dồn dập cũng là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, đồng thời đối với này một hồi đại chiến thắng lợi cũng là lại một lần nữa tăng lên một cấp bậc. Ngươi không nghĩ tới sự tình còn có rất nhiều, liền so với hiện nay nhật chính là ngươi tiên giới diệt vong thời cơ. Triệu Tử Dịch không có cùng vị này nói nhảm nhiều thời gian, là trực tiếp cầm trong tay phá thiên thương, hướng về vị này nửa bước siêu thoát cảnh giới tiên tộc người giết đi còn phu tử, nhưng là ở một bên trợ giúp Triệu Tử Dịch xem trận chiến. Cái khác cường giả nhìn thấy tình cảnh này cũng là dồn dập hướng về tiên tộc người giết đi, một hồi đại chiến kinh thiên cũng là lại lần nữa kéo lên màn mở đầu. Triệu Tử Dịch tu vi tuy rằng vẹn vẹn chỉ là thiên tiên hậu kỳ sắp đạt đến thiên tiên cảnh giới viên mãn, nhưng là có hai cái mệnh cách ra chỉ hắn không kém chút nào thiên tiên cảnh giới viên mãn, đồng thời đang đối mặt vị này nửa bước siêu thoát cảnh giới tiên tộc người mạnh nhất hắn cũng có một trận chiến lực lượng. Chương 692, nửa bước siêu thoát cảnh giới, đại chiến kết thúc, chương 692, nửa bước siêu thoát cảnh giới, đại chiến kết thúc. Nay một hồi đại chiến kinh thiên cũng là chính đang không ngừng tiến hành, Triệu Tử Dịch cho gọi ra đến nhân vật có thể đều là mỗi cái thế giới ở trong hàng đầu yêu nghiệt, liền tỷ như Triệu Tử Long cùng Lữ Bố đang đối mặt cùng mình cùng cảnh giới tiên tộc cường giả cũng là ung dung áp chế. Mà Liễu Bạch cùng Quân Mạch trên người kiếm y càng là đầy dây toàn bộ tiên giới, làm cho ở bên cạnh họ những người đạp phá hư không cấp bậc nhân vật dồn dập ngã xuống, đương nhiên ngã xuống những người đạp phá hư không cấp bậc nhân vật tự nhiên là tiên tộc người. Một mặt khác Đồ Tể cùng Tiểu Đồ càng là hung mãnh nhất theo chính mình giao bầu đối với mình trước mặt kẻ địch khởi xướng tấn công, quỷ lệ trong tay pháp bảo cũng là phát sinh từng trận hung ác đỏ như máu sắc ánh sáng. Những nơi khác đại chiến không ngừng đang tiến hành, Triệu Tử Dịch bên này cả người hắn cũng là phản phất hóa thành một người cao lớn bóng người, phía sau nhân hoàng pháp tướng cũng là trực tiếp bị kích phát rồi đi ra. Có điều đang đối mặt tiên giới vị này nửa bước siêu thoát cảnh giới cường giả thời điểm vẫn còn có chút vất vả. Dù sao hắn vốn là tu vi cũng chỉ là đạt đến thiên tiên hậu kỳ thôi, muốn chân chính cùng vị này một trận chiến khẳng định là không đủ khả năng. Có điều có phu tử vị này cường giả tuyệt thế sau lưng chính mình bảo vệ chính mình, hắn cũng yên lòng một trận chiến. Chỉ thấy ở bên cạnh hắn có một cái màu đen cự long cùng một cái màu tím cự long đang không ngừng xoay quanh, đồng thời ở đỉnh đầu của hắn còn có một đầu màu hoàng kim phượng hoàng chính đang bảo vệ hắn, dưới chân đạp lên càng là một đầu màu trắng bạc phượng hoàng. Lúc này Triệu Tử Dịch phảng phất là một vị khai thiên tích địa cường giả, tay trái cầm phá thiên thương, tay phải cầm nhân hoàng kiếm, hung ác đối với mình đối diện vị kia nửa bước siêu thoát cảnh giới tiên tộc người giết đi. Vẹn vẹn chỉ là thiên tiên hậu kỳ liền có thể cùng ta đại chiến đến mức độ như vậy sao? Nếu để cho ngươi trưởng thành vậy còn được rồi, chết đi cho ta. Tiên giới vị này nửa bước siêu thoát cảnh giới trí cường giả, ở cảm nhận được trước mặt mình Triệu Tử Dịch mãnh liệt như vậy khí tức cũng là có chút sợ hãi, liền chỉ thấy cả người hắn hóa thành một cái màu trắng bạc cự long hướng về Triệu Tử Dịch phương hướng tới. Triệu Tử Dịch cũng là trực tiếp cùng vị này hóa thành một cái màu trắng bạc cự long tiên giới người đại chiến ở cùng nhau, cả người hắn cũng là hóa thành một đầu màu hoàng kim phượng hoàng, không ngừng đối với mình trước mặt màu trắng bạc cự long khởi xướng tấn công. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ bầu trời cũng là bị này hai đạo khí tức cùng ánh sáng cho bao phủ ở cùng nhau, đương nhiên bọn họ bên này đại chiến cũng không có ảnh hưởng đến những nơi khác đại chiến. 24. Đại chiến liền như vậy tiến hành rồi thời gian nửa tháng, tại đây thời gian nửa tháng ở trong, đại tống cường giả có ngã xuống, trong đó cấp bậc tiên nhân đại tống cường giả cũng là ngã xuống 6 vị, đương nhiên này 6 vị cấp bậc tiên nhân cường giả thì có 2 vị là Triệu Tử Dịch triệu hoán tới được nhân vật. Đến là cùng tiên giới bên kia ngã xuống cấp bậc tiên nhân cường giả nhưng là đã đạt đến 10 mấy vị. Mà ở giữa chiến trường Triệu Tử Dịch lúc này trên người bộ kia áo giáp màu bạc cũng là bị đại chiến làm cho phá loạn không thể tả, có điều trên người hắn khí tức cũng đã tiến vào một cái khác cấp độ, hiển nhiên tại đây một hồi đại chiến ở trong, hắn cũng là tiến vào thiên tiên cảnh giới viên mãn, hơn nữa tại đây cái trong cảnh giới diện hắn còn đi rồi rất xa. Hệ thống, sử dụng toàn bộ tiên nhân mảnh vỡ đem ta tu vi đẩy lên cao nhất mức độ. Triệu Tử Dịch mạnh mẽ một đòn, đem chính mình trước mặt vị này nửa bước siêu thoát cảnh giới tiên tộc người đánh bay, sau đó hắn lúc này mới trực tiếp đối với mình trong đầu hệ thống phân phó nói. Một giây sau, trong thân thể hắn cũng là bùng nổ ra trước nay chưa từng có sức mạnh, hắn tu vi cũng là trực tiếp tiến vào cái kia trong truyền thuyết nửa bước siêu thoát cảnh giới, chỉ là dù cho hệ thống sở hữu sức mạnh cũng không có đưa nó cảnh giới thành công đột phá đến siêu thoát cảnh giới. Không, không thể, ngươi làm sao có khả năng ở ngăn ngắn nửa tháng tiến vào nửa bước siêu thoát cảnh giới? Tiên tộc vị này nửa bước siêu thoát cảnh giới cường giả lại thấy đến Triệu Tử Dịch tiến vào nửa bước siêu thoát cảnh giới sau khi, cả người hắn cũng là đã tê dần, hắn không nghĩ tới có người dĩ nhiên có thể ở ngăn ngắn trong vòng nửa tháng từ tiên nhân hậu kỳ đi đến nửa bước siêu thoát cảnh giới. Phải biết dù cho là hắn cũng bỏ ra mấy trăm ngàn năm thời gian mới tiến vào nửa bước siêu thoát cảnh giới. Này rất khó à? Triệu Tử Dịch có chút vợ sẹo lẹt nhìn mình trước mặt vị này tiên tộc cường giả, sau đó bình tĩnh nói, trên mặt vẫn không có chút nào vẻ mặt. Liền ngay cả đứng tại sau lưng hắn phu tử nghe được hắn lời nói sau khi cũng là khỏe miệng giật giật, dù sao dù cho là phu tử tiến vào cảnh giới này, cũng là dùng rất dài thời gian rất dài, ai biết hiện tại trước mặt mình dĩ nhiên có một cái yêu nghiệt vẹn vẹn dùng thời gian nửa tháng liền tiến vào cảnh giới này. Sức chiến đấu tăng lên rất nhiều, Triệu Tử Dịch cũng là trực tiếp nhất theo chính mình trường thương cùng nhân hoàng kiếm hướng về tổ tiên vị này nửa bước siêu thoát cảnh giới cường giả giết đi, mặc dù nói cảnh giới của hắn là mặt sau mới chậm rãi tiến vào nửa bước siêu thoát cảnh giới, thế nhưng đang đối mặt tiên tộc vị này nửa bước siêu thoát cảnh giới cường giả thời điểm, hắn nhưng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí còn áp chế vị này nửa bước siêu thoát cảnh giới kẻ địch. Thời gian đang chậm chậm chuyển rời, đảo mắt thời gian nửa tháng lại qua, mà tại đây thời gian nửa tháng bên trong tiên tộc cường giả cũng là đang không ngừng ngã xuống, thậm chí đến cuối cùng tiên tộc cấp bậc tiên nhân cường giả cùng đạp phá hư không cấp bậc cường giả đã toàn bộ ngã xuống xong xuôi. Triệu Tử Dịch cũng là dựa vào tự thân sức mạnh mạnh mẽ nhất cuối cùng chém giết tiên tộc vị này nửa bước siêu thoát cảnh giới kẻ địch. Chém giết vị này nửa bước siêu thoát cảnh giới kẻ địch, Triệu Tử Dịch cảm giác được bên trong đất trời sở hữu linh khí đều hướng về phương hướng của chính mình tụ tập, phản phất chính mình lúc này bị thiên địa yêu tha thiết bình thường. Mà lúc này đại tống bên này tuy rằng đem sở hữu kẻ địch đều chém giết, thế nhưng đại tống bên này đạp phá hư không cấp bậc cùng cấp bậc tiên nhân cường giả cũng không có vẻ rất vui vẻ. Lần này bọn họ dù sao ngã xuống hơn 10 vị cấp bậc tiên nhân cường giả cùng trăm vị đạp phá hư không cấp bậc cường giả. Có điều gặp lại được Triệu Tử Dịch lúc này dường như muốn đột phá khi đến một cảnh giới thời điểm, bọn họ vẫn là dồn dập vây lại đây ở Triệu Tử Dịch bên cạnh bảo vệ Triệu Tử Dịch. Thời gian liền như vậy chậm rãi nửa năm trôi qua thời gian, nửa năm này trong thời gian, đại tống không chút nào biết tiên giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, dù sao hiện tại đại tống mạnh nhất nhân vật cũng vẹn vẹn chỉ là lục địa thần tiên cảnh giới nhân vật, vì lẽ đó liên quan với tiên giới chuyện đã xảy ra bọn họ cũng không biết. Chỉ có điều lúc này tiên giới người còn chưa có xuất hiện ở Cửu Châu, vì lẽ đó bọn họ cũng đều biết chính mình thái tử điện hạ cùng Cửu Châu cường giả cũng không có thất bại. Mà tại đây thời gian nửa năm bên trong Triệu Tử Dịch nhưng là vẫn ở tiên giới hấp thu này một luồng hướng chính mình dũng dược mà đến linh khí, trên người hắn khí tức cũng là càng mạnh mẽ, cả người cũng là trở nên mờ ảo, phản phất hắn xưa nay không tồn tại với phía trên thế giới này bình thường. Chương 693, siêu thoát cảnh giới, lại vào giang hồ, xong, chương 693, siêu thoát cảnh giới, lại vào giang hồ, xong. Theo Triệu Tử Dịch đem những linh khí này đều hút vào chính mình thân thể ở trong thời điểm, trên người hắn cũng là tỏa ra thiên đạo mới nắm giữ quy tắc. Thấy cảnh này phu tử cũng là biết chính mình vị này điện hạ khả năng tiến vào trong truyền thuyết siêu thoát cảnh giới, trên mặt của hắn cũng là xuất hiện ước ao vẻ mặt, hắn không nghĩ tới chính mình vị này điện hạ dĩ nhiên ở một năm không tới trong thời gian từ thiên tiên hậu kỳ đột phá đến siêu thoát cảnh giới. Đột phá đến siêu thoát cảnh giới Triệu Tử Dịch cũng là chậm rãi mở con mắt của chính mình, sau đó chỉ thấy hắn cảm giác mình phảng phất có thể đạp phá dòng sông thời gian xuất hiện ở bất kỳ một cái thời gian điểm. Lúc này hắn thậm chí đã thấy chính mình mới vừa xuyên biệt đến thế giới này chính mình, đồng thời ở thân thể mình bên trong hệ thống cũng là trực tiếp bị hắn dùng tay bắt được đi ra, một giây sau hệ thống cũng là biến thành một cây trường thương xuất hiện ở hắn trong tay, mà này một cây trường thương theo ý niệm của hắn còn biến thành một cái trường kiếm. Hóa ra là như vậy phải không, hệ thống chỉ có điều là dòng sông thời gian ở trong chính mình chế tạo ra đồ vật thôi. Lúc này hắn cũng biết hệ thống lai lịch, đồng thời cũng biết chính mình vì sao xuyên việt đến Cửu Châu thế giới nguyên nhân, nguyên lai mình xưa nay đều không đúng xuyên việt, chỉ có điều có một tia phân hồn xuất hiện ở trái đất thôi. Mà đột phá đến siêu thoát cảnh giới Triệu Tử Dịch cũng là biết mình có thể từ dòng sông thời gian ở trong đem bất luận người nào mò đi ra. Nhìn những người vì chính mình chiến sĩ chết cấp bậc tiên nhân nhân vật, hắn cũng là trực tiếp đem từ dòng sông thời gian ở trong mang ra ngoài, đương nhiên mang ra đến những nhân vật này trên người tu vi cũng là ở hắn mang ra dòng sông thời gian cái kia một giây. Triệu Tử Dịch bên người tiên nhân cùng đạp phá hư không cấp bậc cường giả thấy cảnh này cũng là cực kỳ kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới nhà này điện hạ dĩ nhiên đem những người nhân vật bị chết toàn bộ phục sinh, chỉ có điều nhìn thấy nhà này điện hạ cái kia thân ảnh cao lớn, bọn họ cũng đã biết chính mình điện hạ khả năng đã đột phá đến chính mình trước nay chưa từng có cảnh giới. Chúng ta về nhà đi, chiến tranh đã kết thúc, đón lấy toàn bộ Cửu Châu cùng toàn bộ thế giới đều cũng không còn tiên giới tồn tại. Triệu Tử Dịch làm xong tất cả những thứ này sau khi, cả người cũng là biến mất ở tiên giới, chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, cả người cũng là đi đến trong đông cung, mà ở trước mặt của hắn nhưng là chính mình mấy vị kia hồng nhan cùng thái tử phi Lý Lệ Chất. Phu quân, Tử Dịch, điện hạ. Triệu Tử Dịch xuất hiện cũng là để mấy vị này nữ tử hết sức kinh ngạc, liền chỉ thấy các nàng dồn dập chạy hướng về Triệu Tử Dịch phương hướng. Theo Triệu Tử Dịch dẫn dắt lần này xuất trình tiên giới cường giả trở về đại tống, nay một hồi đại chiến cũng là triệt để kết thúc, đồng thời tất cả mọi người đều biết này một hồi đại chiến là chính mình điện hạ cùng mình này một phương cường giả thắng lợi, từ hôm nay trở đi cũng là mang ý nghĩa bọn họ loài người không cần ở dựa vào tiên giới cũng không thể lại nô lệ loài người. Sau đó thời gian mấy năm bên trong, Triệu Tử Dịch vẫn ở Đông Cung cùng Hoàng Cung trong lúc đó bồi hồi, tuy rằng hắn rất ít để ý tới trong triều đại sự, có điều hắn vẫn là cần phải đi trong triều xử lý chính vụ, liền khoảng thời gian này bên trong hắn vẫn ở xử lý trong triều chính vụ, chỉ có điều có ra cắt lượng chờ một đám đại thần phụ tá bên dưới xử lý chính vụ hắn cũng là hết sức đơn giản. Theo Triệu Quân Húc đi đến 18 tuổi sau khi, Triệu Tử Dịch cũng là trực tiếp thả xuống chính mình trọng trách, để cho mình vị này mới vừa tròn 18 tuổi nhi tử trở thành đại tống thái tử. Triệu Trinh nhìn thấy chính mình nhi tử thao tác sau khi, cũng là trực tiếp để vị này mới vừa tròn 18 tuổi tôn nhi trở thành đại tống hoàng đế, điều này cũng làm cho Triệu Quân Húc có chút choáng váng, hắn không nghĩ tới chính mình 18 tuổi lễ trưởng thành dĩ nhiên trực tiếp từ hoàng thái tôn lên cấp đến hoàng đế. Có điều cuối cùng bất đắc dĩ hắn vẫn là chỉ có thể cử hành đăng cơ đại điện, Triệu Tử Dịch cùng Triệu Trinh đồng thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó Triệu Trinh cũng là trải qua chính mình tiêu sái sinh hoạt, mỗi ngày đều cùng Lý Thế Dân chờ một đám về hưu đại thần ở tiêu sái chơi cờ, uống trà. Cho tới Triệu Tử Dịch nhưng là ở con trai của chính mình đăng cơ ngày thứ hai liền dẫn thanh điệu chờ một đám hồng nhan lại lần nữa bước vào giang hồ, điều khiển xe ngựa biến mất ở đại tống mở ra, hắn một đời xuất phát từ giang hồ cũng vào với giang hồ, dù là ai cũng không biết, đại tống vị hoàng đế này phụ vương dĩ nhiên xuất hiện lần nữa ở giang hồ. Xong.